Chương 314, còn có một thứ chương 314, còn có một thứ thông qua phỉ cạ gì ạ lời nói, Doanh Khiên xem như rõ ràng một chút. Chính là, tinh linh loại này có được đông lạnh hiệu quả tồn tại, là dựa vào tại cây ma lực phía trên khắc họa ma pháp trận, từ đó có. Nói cách khác, nếu như có thể thông qua giao dịch, từ tinh linh nơi đó đổi lấy đại lượng có khắc đông lạnh ma pháp trận cây ma lực, liền có thể để một tiết bùng xe, một gian phòng ốc có được đông lạnh hiệu quả. Đây quả thực so làm lạnh cơ càng có tác dụng tốt hơn a bất quá, Doanh Khiên lại nghĩ tới một vấn đề. Thế là, đối với phỉ cạ gì ạ hỏi, cái này đông lạnh ma pháp trận có thể hay không tiến hành điều chỉnh, lấy chế tạo ra khác biệt nhiệt độ. Doanh Khiên muốn biết, tinh linh đông lạnh ma pháp trận phải chăng có thể chế tạo ra khác biệt nhiệt độ hiệu quả. Dù sao, đông lạnh thịt dây bò, nhiệt độ thấp một chút không có vấn đề gì, nhưng nếu là muốn đem thứ này xem như điều hòa không khí, như vậy hiển nhiên, âm mười mấy 20 độ loại này nhiệt độ thấp là không thích hợp. Có thể à, đông lạnh ma pháp trận có đẳng cấp khu phục cấp 1 đông lạnh ma pháp trận bất quá là tại mùa hè xua tan một chút nhiệt khí mà thôi. 2, cấp 3 đông lạnh ma pháp trận thì là có thể dùng đến bảo tồn lương thực, về phần đẳng cấp cao hơn đông lạnh ma pháp trận hoàn toàn có thể chết có người. Một cái kia đông lạnh ma pháp trận có thể duy trì bao lâu? Nếu như là cấp 1 đông lạnh ma pháp trận, một viên phổ thông năng tinh liền có thể duy trì thời gian 3 tháng, mà đông lạnh ma pháp trận đẳng cấp càng cao, năng tinh có thể thời gian duy trì lại càng ít. Quá tốt rồi. Vì cả gì ạ nói như vậy, Doanh Khỉ hệ sắc lập mã cao hưng nhảy dựng lên. Cấp 1 đông lạnh ma pháp có thể duy trì 3 tháng, đây chính là rất không tệ hiệu quả. Đối với Doanh Khiên tới nói, đông lạnh ma pháp trận đẳng cấp khác biệt, tác dụng tự nhiên cũng khác biệt. Tỷ như nói, ma pháp cấp 1 trận hoàn toàn có thể làm điều hòa không khí sử dụng. Doanh Khiên đã nghĩ kỹ, cấp 1 đông lạnh ma pháp trận chẳng những có thể lấy dùng để làm điều hòa không khí sử dụng, để cho người ta tại mùa hè nóng bức tìm tới một tia thanh lương, còn có thể gia tăng quân đội sức chiến đấu. Tỷ như nói, tại xe tăng nội bộ bố trí một cái cấp 1 đông lạnh ma pháp trận. Dạng này, liền xem như mùa hè, xe tăng nội bộ cũng sẽ không xuất hiện nhiệt độ quá cao tình huống. Trước đó, Doanh Khiên liền nhận qua nhiều lên, lính thiết giáp tại mùa hè điều khiển xe tăng lúc, bởi vì xe tăng nội bộ nhiệt độ quá cao, đưa đến bị cảm nắng sự kiện. Thậm chí còn xuất hiện một cỗ xe tăng, bởi vì quá nóng bức nhiệt độ, khiến cho phát sinh tự đốt. Cái này khiến quân tần xe tăng bồi dưỡng kế hoạch chỉ có thể ở nóng bức mùa hạ đình chỉ. Dù sao, tại mùa hè lớn, xe tăng kim loại giáp bọc ngoài nóng đều có thể trứng chiên. Để xe tăng điều khiển nhân viên ở trong môi trường này tiến hành tác chiến, thật sự là quá vất vả. Nhưng nếu như cho xe tăng bố trí lên đông lạnh ma pháp trận đâu, như vậy liền có thể giảm xuống xe tăng nội bộ nhiệt độ. Dù sao, có một câu nói rất hay, điều hòa không khí chính là sức chiến đấu sao? Cho xe tăng trên không điều, không đơn giản có thể cho xe tăng nội bộ nhân viên hạ nhiệt độ, còn có thể cho xe tăng phát nhiệt thiết bị hạ nhiệt độ. Thì như nói, xe tăng động cơ. Bản thân, xe tăng động cơ tại khởi động về sau, liền sẽ sinh ra đại lượng nhiệt lượng, nếu như lại thêm nóng bức mùa hè thái dương bạo chiếu, nhiệt độ sẽ chỉ cao hơn. Mà xe tăng nội bộ có được đại lượng nhiên liệu cùng đạn dược, những vật này gặp được nhiệt độ cao đều sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Cho nên, cho xe tăng hạ nhiệt độ cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu không, xe tăng động cơ một khi mạnh, nhất định phải đình chỉ, nếu không, nhẹ thì động cơ báo hỏng, nặng thì xe tăng báo hỏng. Nhưng vấn đề là, chiến trường tiên biến văn hóa, vạn nhất tại khẩn yếu con đầu, động cơ nhiệt độ quá cao, lúc này dừng lại động cơ, đây không phải muốn chết sao? Cho nên nói, đông lạnh ma pháp trận đối với xe tăng là vô cùng trọng yếu, nhất là tại mùa hè. Mà không chỉ là xe tăng, còn có một số đặc thù đạn dược. Thì như nói, nội bộ chứa lân đạn dược. Bởi vì lân có thể đốt điểm phi thường thấp, thường thường chỉ có mấy chục độ. Cho nên, lân loại vật này thường xuyên sẽ không duyên vô cớ đột nhiên tự đốt. Cho nên, mặc kệ là bảo tồn hay là vận chuyển, đều muốn vô cùng cẩn thận. Mà có đông lạnh ma pháp trận nhưng là khác rồi. Tại vận chuyển chứa lân đạn dược lúc, nhiệt độ thấp có thể hữu hiệu ngăn cản lân tự đốt. Mà lại so sánh điều hòa không khí, đông lạnh ma pháp trận sẽ không ngoài định mức sinh ra nhiệt lượng, tính linh hoạt, tính bí mật phương diện cũng muốn tốt tại điều hòa không khí. Doanh Khiên dự định đại lượng cùng tinh linh giao dịch đông lạnh ma pháp trận. Các người có bao nhiêu đông lạnh ma pháp trận, chúng ta đều muốn. Thật sao? Đương nhiên, như vậy đi, 100 cân thỏi sắt đổi một cái cấp 1 đông lạnh ma pháp trận, thế nào? Vì cả gì ạ đối với Doanh Khiên cái giá này cảm thấy phi thường hài lòng. Tốt, không có vấn đề. Vậy liền để chúng ta phỉ cả gì ạ đang muốn cùng Doanh Khiên đạt thành hiệp nghị, liền bị Doanh Khiên đánh gãy. Chờ chút, chúng ta cái này còn có một thứ thương phẩm đâu. Doanh Khiên chỉ một khối khắc vải đỏ bao trùm dưới khay, đối với phỉ cạ gì ạ nói ra. Phỉ cạ gì ạ xốc lên một khối khắc vải đỏ. Vải đỏ phía dưới là một chiếc bát sứ, bên trong là nửa bát sền sệt màu vàng nhạt vật thể. Đối với trong bát sứ mặt đồ vật, phỉ cạ gì ạ tự nhiên nhận biết, cái này không phải liền là đường mạch nha sao? Phỉ cạ gì ạ nhìn về phía Doanh Khiên. Chúng ta có thể đại lượng cung cấp đường mạch nha. Đại lượng? Đã từng gặp qua Doanh Khiên có thể đề cao thỏi sắt, phỉ cạ gì ạ cũng tò mò, đối phương có thể cung cấp cho mình bao nhiêu đường mạch nha? Nếu như số lượng đủ nhiều lời nói, chính mình cũng không phải không có khả năng cùng đối phương tiến hành giao dịch. Dù sao, tinh linh nhất tộc cũng là thích vô cùng ăn kẹo. Dù sao, tinh linh chỗ ở mật ngự xâm lâm thảm thực vật rậm rạp, trong đó không thiếu chủng loại đông đảo, số lượng khổng lồ cây ăn quả. Mà hoa quả, tại tinh linh ẩm thực ở trong, chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Tinh linh một ngày thu hút trong đồ ăn, tối thiểu có một nửa là hoa quả. Mà lại, tinh linh thích vô cùng vị ngọt hoa quả. Cho nên, tự nhiên đối với đường mạch nha loại vật này, 10 phần yêu thích. Bất quá, đường mặc kệ tại tinh linh nhất tộc hay là ma pháp đế quốc, đều thuộc về hàng xa xỉ, nó giá cả so Diêm Đô muốn đắt đỏ hơn gấp 10 lần. Coi như tinh linh thích ăn đường, cũng không có cách nào tính chất thường xuyên ăn vào đường. Trên lý luận tới nói, chúng ta có thể cung cấp toàn bộ tinh linh nhất tộc cần đường mạch nha.
Cái gì?
Phỉ Cạ Dị ạ kinh hô một tiếng. Thỏa mãn toàn bộ tinh linh nhất tộc đường nhu cầu. Phải biết, tinh linh nhất tộc có được gần 25 triệu số lượng. Mà căn cứ Phỉ Cạ Dị ạ hiểu rõ, một tên tinh linh hàng năm ước chừng phải tiêu hao hết 2 cân tả hữu đường. Cái này vẹn vẹn chỉ là phổ thông tinh linh lượng tiêu hao, nếu như là một chút rồi dạo tinh linh, lượng tiêu hao sẽ càng lớn. Dù sao, tinh linh ở trong cũng là có người nghèo cùng người giàu có. Coi như lấy một tên tinh linh, một năm tiêu hao 2 cân đường tính toán, một năm liền cần tiêu hao 50 triệu cân đường. Đây là khái niệm gì? Phải biết, tại phía Tây Đại Lục, tinh linh nhất tộc muốn thu hoạch được đường mạch nha, trên cơ bản đều là từ lương thực ở trong thu hoạch. Có thể tinh linh nhất tộc lương thực chính cũng không thích hợp dùng để chế đường mạch nha. Cho nên, tinh linh nhất tộc đường chủ yếu bắt nguồn từ Ma Pháp Đế Quốc. Bởi vì Ma Pháp Đế Quốc lương thực chính là lúa mì, là đường mạch nha tinh luyện chủ yếu nơi phát ra. Mà Ma Pháp Đế Quốc chỉ có thể từ một cân lúa mì ở trong để luyện ra 50 gram tả hữu đường mạch nha. Nói cách khác, đường mạch nha cùng lương thực chuyển đổi so là 10 cân lương thực mới có thể để luyện ra một cân đường. Như vậy, 50 triệu cân đường liền cần tiêu hao 50,000 vạn cân lương thực. 50,000 vạn cân lương thực tương đương với mấy trăm vạn mẫu đất cày lương thực sản xuất. Nhưng là, trên thực tế, tinh linh một năm tiêu hao số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Mặt khác, còn có tính toán vận chuyển trong quá trình hao tổn. Cho nên nói, muốn thỏa mãn toàn bộ tinh linh nhất tộc đường nhu cầu, một năm tối thiểu 60 triệu cân. Một năm 60 triệu cân đường, có thể hay không lấy ra được đến? Vì cả gì ạ báo ra một con số. Doanh Khiên sững sờ, tháng một năm 60 triệu cân. Cái số này đối với Đại Tần tới nói, không phải quá nhiều, đơn giản chính là quá đơn giản. Mặc dù nói, trước mắt sản lượng còn không cao, đó là bởi vì nhà máy đường còn không có tạo dựng lên. Các loại nhà máy đường quy mô đứng lên về sau, một ngày trăm vạn cân đều không phải là vấn đề. Chương 315, giá cao thu lương chương 315, giá cao thu lương trên thực tế, tinh linh tháng 1 năm 60 triệu cân đường, tại Doanh Khiên xem ra, cái lượng này cũng không tính nhiều. Phải biết, một cân cây ngô nhánh cây, liền có thể ép đi công tắc không nhiều 150 khắc đường mạch nha đến. So lúa mì những lương thực này ép đường suất có thể cao hơn không ít, không có cách nào, ai bảo cây ngô nhánh cây bên trong ngậm đường số lượng cao đâu. 60 triệu cân đường, chỉ cần cây ngô nhánh cây 200 triệu cân là có thể. Mà một mẫu ruộng ngô có thể sản xuất cây ngô nhánh cây trọng lượng tối thiểu tại 2000 cân trở lên. Dạng này, chỉ cần 100,000 mẫu ruộng ngô liền có thể thỏa mãn 60 triệu cân đường sinh sản nhu cầu. Mà trước mắt, vẹn vẹn liền một dương một chỗ, cây ngô trồng trọt diện tích cũng đã đột phá 200,000 mẫu. Cho nên, chỉ cần nhà máy đường sản lượng có thể cùng bên trên, chỉ dựa vào một dương một chỗ, liền có thể thỏa mãn tinh linh nhất tộc một năm đường mạch nha nhu cầu. Mà trước mắt, Doanh Khiên đã từ trước đó nội hà chi chiến ở trong tù binh quân đội dạ tộc bên trong, chọn lựa mấy ngàn người, tiến đến nhà máy đường tham gia công tác. Nội hà một trận chiến, Đại Tần tiêu diệt vượt qua 250,000 quân đội dạ tộc. Trong đó ánh sáng tù binh, liền vượt qua 150,000 mà lại, trừ quân đội, còn có gần 200,000 dạ tộc dân phu. Đối với những thanh tráng niên này dạ tộc, Đại Tần xử lý phương pháp là, một bộ phận kéo đi đào quáng. Bởi vì dạ tộc có thể tại trong hắc ám thấy rõ ràng, cho nên là thích hợp nhất dưới đất đào quáng. Nhất là mỏ than. Theo xe lửa phổ cập, Đại Tần đối với than đá nhu cầu đã càng lúc càng lớn, Đại Tần hiện hữu mấy chỗ lộ thiên mỏ than đã dần dần không cách nào thỏa mãn Đại Tần nhu cầu. Cho nên, Đại Tần khai phát rất nhiều dưới mặt đất mỏ than, nhưng nếu như làm cho nhân loại hoặc là gỗ lìn đi dưới mặt đất đào mỏ than, cần chiếu sáng, mà lửa tại mỏ than ở trong thuộc về cấm kỵ. Nhưng là, gia tộc không cần lửa đến chiếu sáng, liền có thể đào móc mỏ than. Mà lại, dưới đất đào móc mỏ than, không cần lo lắng gia tộc tại ban ngày không cách nào làm việc, bởi vì dưới mặt đất căn bản không nhìn thấy thái dương, cho nên có thể cho gia tộc không có bảy. Để dạ tộc đi dưới mặt đất đào quáng, đơn giản chính là nhà tư bản tin mừng a bất quá, bị kéo đi đào quáng, đại đa số đều trước tiên là quân đội dạ tộc. Về phần số lượng càng nhiều dạ tộc dân phu, thì là bị kéo đi khai khẩn thổ địa. Đại Tần chiếm cứ gỗ lìn mảng lớn thổ địa, những thổ địa này cơ bản đều không có tiến hành khai phát, muốn tiến hành trồng trọt lời nói, nhất định phải trước khai khẩn thổ địa. Cho nên, mười mấy vạn dân phu liền bị kéo đi khai khẩn thổ địa. Mà một chút biểu hiện tốt dạ tộc, thì là có thể đi nhà máy đường làm việc. Bây giờ, nhà máy đường quy mô đã bắt đầu mở rộng, đoán chừng tại năm nay cây ngô thu hoạch trước đó, hẳn là có thể hoàn thành nhà máy đường xây dựng thêm. Mà căn cứ dự đoán, tại nhà máy đường hoàn thành xây dựng thêm về sau, nhà máy đường mỗi ngày ép đường số lượng có thể đạt tới 1 triệu cân trở lên. Mà đây vẫn chỉ là trước quy mô, các loại chỉnh thể sau khi hoàn thành, đoán chừng một ngày ép đường sản lượng tại 5 triệu cân trở lên. Các ngươi một năm thật có thể cung cấp 60 triệu cân đường sao? Đương nhiên có thể. Người tới, cho chúng ta khách nhân nhìn xem. Chỉ gặp mấy tên bến tàu nhân viên công tác mở ra một gian nhà kho. Kho hàng này diện tích lớn ước chừng 100 mét vuông tả hữu, độ cao tại chừng 5 mét. Toàn bộ nhà kho trừ ở giữa có một đầu rộng 1 mét lối đi nhỏ bên ngoài, địa phương khác đều chất đống từng cái bình gốm. Một tên bến tàu nhân viên công tác xuất ra một cái bình gốm, đặt ở Phỉ Cạ Dị ạ trước mặt. Phỉ Cạ Dị ạ xốc lên bình gốm giấy dán, chỉ gặp trong bình gốm tràn đầy đều là từng khối lớn cỡ móng tay đường mạch nha khối lập phương. Doanh Kiên chỉ mở ra nhà kho. Cái này trong kho hàng đều là đường mạch nha, tổng cộng là 700,000 cân. Các ngươi có thể tùy tiện tiến đến xem xét, có thể mở ra bất kỳ một cái nào bình gốm xem xét, bên trong là không phải đường mạch nha. Mà dạng này nhà kho tại kê thành bến tàu, liền khoảng chừng 10 gian. đây chỉ là thời gian ngắn triệu tập đường mạch nha, nếu như các ngươi tinh linh muốn càng nhiều đường mạch nha, như vậy tối đa một tháng, ta có thể cho các ngươi tinh linh điều đến vượt qua 30 triệu cân đường mạch nha. Một tháng thời gian, liền có thể điều đến 30 triệu cân đường mạch nha. Phỉ Cả Dị Ạ cũng có một chút giật mình, nàng không nghĩ tới, Đại Tần thế mà có được nhiều như vậy đường mạch nha. Một tháng thời gian, liền có thể điều động 30 triệu cân đường mạch nha, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Tần Quốc có đường mạch nha số lượng rất nhiều. Nếu không, không có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian một tháng, điều động 30 triệu cân. Cân nhắc đến tinh linh nhất tộc đối với đường to lớn nhu cầu, nếu như mình có thể mang về đại lượng đường, như vậy, lần giao dịch này hoàn toàn có thể tính là công đức viên mãn. Nếu quả như thật có thể trong vòng một tháng có 30 triệu cân đường, như vậy chúng ta có thể lợi. Tốt, hợp tác vui vẻ. Doanh Kiên cười nhìn xem Phỉ Cạ Dị Ạ, lấy ra một phần văn thư. Bắt đầu ở trên văn thư mặt viết rõ, Đại Tần cùng tinh linh ở giữa giao dịch tưởng tình. Phần văn thư này là muốn đưa đến Hàm Dương, để Doanh Tuyết Phi xem qua. Lĩnh Tây Lục quận, Vân Mộng quận. Làm Lĩnh Tây Lục quận ở trong, khoảng cách Hàm Dương gần nhất một chỗ, Vân Mộng quận tại Lĩnh Tây Lục quận ở trong, phồn hoa trình độ cũng là số 1 số 2. Vân Mộng quận đã bình ổn nguyên do chủ, cảnh nội có bao nhiêu chỗ đại trạch, cho nên lượng nước dồi dào, là Lĩnh Tây Lục quận ở trong, nông nghiệp chỗ tốt nhất. Hôm nay, Vân Mộng quận các nơi phát sinh một việc đại sự. Đó chính là, Vân Mộng quận nông thôn địa đầu, xuất hiện đại lượng thu mua lương thực người. Theo thời gian tiến vào tháng 9, lương thực cũng đã thành thủ. Lúc này, tại nông thôn địa đầu xuất hiện thu mua lương thực người, cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao, lương thực thu hoạch thời điểm, giá tiền là thấp nhất, bình thường thương nhân đều sẽ lựa chọn tại ngày mùa thu hoạch thời tiết thu mua lương thực. Nhưng là, năm nay cùng dĩ vãng khác biệt, đó chính là, năm nay đến thu mua lương thực người, cho ra giá thu mua phi thường cao. Những năm qua, Vân Mộng quận lương thực giá thu mua, ước chừng là 12 tiền một thạch. Có thể năm nay, đến thu mua lương thực người, thế mà cấp ra 30 tiền một thạch giá cao. Mà lại, còn không cần nông dân vận chuyển lương thực, do thu mua thương nhân chủ động gánh chịu vận lương nhiệm vụ. Cái giá tiền này, để vô số dân chúng chạy theo như vịt. Ai, cha, ngươi làm gì không đem nhà chúng ta còn lại cái này 30 thạch lương thực bán? Cái này 30 thạch lương thực có thể giá trị 900 tiền a. Ai biết, qua trong khoảng thời gian này, thu lương giá có còn hay không là cái giá tiền này. Tiền, 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 ngươi liền biết tiền, cái này lương thực thế nhưng là nhà chúng ta sau đó một năm khẩu phần lương thực a. Ngươi đem cái này 30 thạch lương thực bán, chúng ta một nhà năm miệng ăn người, sau đó một năm ăn cái gì? Cha, ta đã sớm nghĩ kỹ, chúng ta có thể đi mua lương thực a. Sát Bách Vĩnh Phúc quận lương thực, chỉ cần một tiền ba cân, hay là trắng bóng gạo đâu. Ngươi muốn, chúng ta đem 30 thạch lương thực bán 900 tiền, đến lúc đó, chúng ta đi Vĩnh Phúc quận mua lương thực, 30 thạch chỉ cần 600 tiền là có thể. Chúng ta còn có thể còn lại 300 tiền a. Tiểu tử thúi, loại biện pháp này là ngươi có thể nghĩ ra tới. Biện pháp này là thu lương người cùng ta nói. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn, ngươi tờ nở không biết lương thực mới là căn bản sao? À, có tiền có làm được cái gì? 25 năm trước Vân Mộng đại hạn thời điểm, một thạch lương thực có thể bán được 50 tiền, tiểu tử ngươi là không có trải qua, không biết có đôi khi có tiền cũng là mua không được lương thực. Cha, ngươi làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Hừ, tóm lại, cái này 30 thạch lương thực không thể bán, các ngươi ba hỗn đản, cái kia nếu là dám động cái này lương thực, ta tươi sống đánh chết hắn. Thấy mình phụ thân cố chấp như vậy, làm nhi tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mà so với loại này, liều chết cũng muốn lưu lại đầy đủ chính mình người một nhà dùng ăn lương thực bách tính, tại Vân Mộng quận cũng không có bao nhiêu. Càng nhiều bách tính, hay là chỉ lo trước mắt lợi ích, bọn hắn đã bị cao lương thực thu mua lương thực đả động. Không có chút nào cân nhắc về sau, đem chính mình có tuyệt đại đa số lương thực đều bán cho đến đây thu mua lương thực người. Chương 316, Ma Pháp Đế Quốc mua lương thực. Chương 316, Ma Pháp Đế Quốc mua lương thực. Vân Mộng quận, Bạch Vân Thành. Cố gia. Cố gia là Vân Mộng quận nổi danh nhất thương nhân lương thực, toàn bộ Vân Mộng quận nhiều hơn phân nửa lương thực sản xuất, giao dịch đều là Cố gia tại xử lý. Có thể nói, Cố gia quyết định Vân Mộng quận cùng xung quanh các nơi, hơn trăm vạn người, có thể ăn được hay không cơm no. Lúc này, Cố gia đại đường ở trong, Cố gia tiểu nhi tử, Cố Hữu Thuận, ngay tại phụ thân nó trước mặt không ngừng phàn nàn. Phụ thân, vì cái gì năm nay chúng ta muốn đem lương thực giá thu mua định cao như vậy, 30 tiền một thạch, so trước kia trọn vẹn cao không chỉ một lần a. Những lớp người quê mùa kia thế nhưng là kiếm lời chúng ta không ít tiền a. Bây giờ Cố gia gia chủ, Cố Trường Phong nhìn chính mình tiểu nhi tử một chút. Ngươi biết chúng ta năm nay thu lương thực là ai muốn sao? Cố Hữu Thuận sửng sốt một chút, nói ra, chẳng lẽ không phải Lý, Lã, Ngụy bọn hắn ba nhà muốn? Ha ha, Cố Trường Phong khẽ cười một tiếng. Lý, Lã, Ngụy Tam gia bây giờ đã không cần chúng ta lương thực, bọn hắn cũng sớm đã cùng Mộc Dương đã đạt thành hiệp nghị, từ Mộc Dương thu được đại lượng lương thực. Đáng chết, lại là Mộc Dương, từ năm trước bắt đầu, Mộc Dương đoạt chúng ta bao nhiêu làm ăn? Cố Hữu Thuận giận mắng một tiếng. Từ năm trước bắt đầu, theo đường sắt từng bước trải rộng ra, Mộc Dương lương thực dần dần trở thành đại tần thiếu lương địa khu lựa chọn. Mà Vân Mộng quận lương thực bắt đầu dần dần không người hỏi thăm. Dù sao, Mộc Dương sinh ra gạo, chẳng những giá cả tiện nghi, hương vị cũng so Vân Mộng quận lúa mì muốn tốt. Đương nhiên, càng mấu chốt nguyên nhân là Vân Mộng quận làm lĩnh Tây Lục quận một trong, không có đường sắt. Mà không có đường sắt, liền mang ý nghĩa vận chuyển chi phí cực kỳ cao. Cứ việc Vân Mộng quận có bao nhiêu chỗ đại trạch, có thể thông qua đường thủy tiến hành vận chuyển, nhưng là đường thủy vận chuyển chỉ có thể giải quyết cự ly ngắn vấn đề. Càng quan trọng hơn là Vân Mộng quận lương thực không cách nào tại cái khác quận cùng Mộc Dương lương thực sinh ra sức cạnh tranh. Dù là có đường thủy đến tiến hành vận chuyển, nó giá cả cũng sẽ không so với sắt đường chuyển vận lương thực tiện nghi bao nhiêu, bởi vì chi phí không cách nào vượt qua hồng cầu. Cho nên, từ năm trước bắt đầu, Vân Mộng quận lương thực sinh ý là càng ngày càng có làm. Lĩnh Tây Lục quận cơ bản sẽ không xuất hiện thiếu khuyết lương thực tình huống, không phải Lĩnh Tây Lục quận địa phương, Vân Mộng quận lương thực lại không cách nào hình thành sức cạnh tranh. Cái này dẫn đến, bọn hắn cố ra sinh ý tại năm ngoái đến năm nay mỗi một ngày đều tại lô 4. Phụ thân, cái này lương thực chẳng lẽ là địa phương khác muốn? Cũng không có lý do à, Lý, Lã, Ngụy Tam gia đều không cần, địa phương khác cách càng xa, càng không khả năng muốn chúng ta nhà lương thực. Phụ thân, ngài nói một chút, đến cùng là ai cần lương ăn? Ngươi cũng đã nghe nói một việc, ta Đại Tần cùng Tây Đại Lục ở giữa đã đặt thành đàm phán hòa bình, tiếp tục nhiều năm chiến tranh kết thúc. Cha mình tiểu nói này, Cố Hữu Thở sặc lập ngựa hiểu rõ ra. Phụ thân, ngươi nói là mua sắm lương thực người là Tây Đại Lục. Đúng vậy, Ma Pháp Đế quốc phái người đến đây, muốn thu mua đại lượng lương thực, giá cả cho phi thường cao, 1000 cân lương thực liền có thể đổi một viên Ma Pháp Đế quốc kim tệ. Cái gì? Cố Hữu Thuận khiếp sợ kêu lớn lên. 1000 cân lương thực liền có thể đổi một mai kim tệ. Phải biết, Ma Pháp Đế quốc kim tệ trọng lượng ước chừng là nửa lượng nặng 25 khắc. Nếu như chuyển đổi thành Đại Tần tiền tệ, tương đương với 5 lượng bạch ngân, 2500 đồng tiền. Mà tại Đại Tần, 2500 đồng tiền có thể mua sắm lúa mì 5000 cân. Mà chuyển đổi thành bọn hắn thu mua lương thực lời nói, liền xem như 30 tiền một thạch lương thực, 1000 cân lương thực, giá thu mua cũng vẹn vẹn chỉ cần 500 đồng tiền. Cái này tương đương với một mai kim tệ ở trong, chân chính hao phí tại thu mua lương thực phía trên, chỉ có 1/5 coi như tăng thêm hậu kỳ vận chuyển, chứa đựng, chi phí, 1000 cân lương thực, một mai kim tệ, tối thiểu có thể cho bọn hắn cố gia kiếm lời một nửa. Cũng chính là lợi nhuận tại 1250 đồng tiền. Nghĩ tới đây, Cố Hưu Thuận hô hấp cũng nhịn không được lớn mấy phần. Thế nhưng là, phụ thân, liền xem như dạng này, chúng ta cũng không đáng hoa 30 đồng tiền thu mua một thạch lương thực à, nếu như dựa theo trước kia một thạch lương thực 12 đồng tiền, chúng ta không phải có thể kiếm lời càng nhiều sao? Cố Trường Phong nhìn con trai mình một chút. Ngươi biết cái gì? Một khi 12 đồng tiền, cố nhiên kiếm lời nhiều, nhưng là có bao nhiêu người nguyện ý đem lương thực để bán? Chúng ta Vân Mộng quận là sinh lương yếu địa, có thể một năm có thể thu bao nhiêu lương thực, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hàng năm chỉ có thể không thu được 3 triệu thạch lương thực, điểm ấy lương thực có thể còn thiếu rất nhiều à? Phải biết, lần này Ma Pháp Đế quốc cần lương thực mức khổng lồ, nếu như không đem thu lương giá cả định cao một chút, làm sao đem những lớp người quê mùa kia trong tay lương thực đều móc ra? Cố Hữu Thuận biết, bọn hắn Vân Mộng quận làm lĩnh Tây Lục quận ở trong sinh lương trong địa, có được mảng lớn đất cày. Vân Mộng quận đất cày số lượng chừng gần 20 triệu mẫu. Đất cày số lượng mặc dù nhiều, nhưng là nhân khẩu cũng không ít. Dân chúng địa phương coi như bán lương thực, cũng chỉ sẽ đem mình trong tay dư thừa lương thực bán đi, về phần mình khẩu phần lương thực, nhưng không có bao nhiêu người sẽ bán. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường, mà bây giờ, bọn hắn đem lương thực giá thu mua, định tại 30 tiền một thạch. Dạng này giá thu mua, căn bản không có bao nhiêu lớp người quê mùa có thể nhịn được không bán khẩu phần lương thực của mình. Cố Hữu Thuận đoán chừng, những lớp người quê mùa kia chỉ sợ sẽ chỉ lưu lại một bộ phận rất nhỏ khẩu phần lương thực. Thế nhưng là, phụ thân, coi như vì đụng đủ Ma Pháp Đế quốc cần lương thực, tiêu nhiều tiền như vậy thu lương thực, ta vẫn là cảm giác thua thiệt à. Nhìn xem bất thành khí nhi tử, Cố Trường Phong nhịn không được hướng trên đầu của nó hung hăng vỗ một cái. Ngươi nếu là có đại ca ngươi một nửa thông minh, ta liền bất lo. Ngươi cho rằng những bùn đất kia còn bán lương thực, tiền chính là bọn họ. Phụ thân, ngài đây là ý gì a? Ngươi biết đại ca ngươi đi đâu không? Biết a, đại ca nói hắn muốn đi Vĩnh Phúc quận làm việc. Vậy ngươi biết, đại ca ngươi đi Vĩnh Phúc quận làm chuyện gì sao? Đại ca có nói qua, giống như đi nói mua lương thực. Thế nhưng là phụ thân, đem lương thực từ Vĩnh Phúc quận vận đến chúng ta Vân Mộng quận, thế nhưng là rất khó a. Hừ, ai nói muốn đem Vĩnh Phúc quận lương thực trở về? Cố Hữu Thuận có một ít không rõ cha mình ý tứ, đại ca của mình đi Vĩnh Phúc quận mua lương thực, chẳng lẽ không phải vì đem lương thực trở về? Bệ hạ, Lĩnh Tây Lục quận mật thám có tin tức đưa về. Doanh Tuyết Phi không ngẩng đầu, nói ra: "Trêu chọc, ngươi niệm cho ta nghe đi." "Ê, chúng ta an bài tại Lĩnh Tây Lục quận mật thám nói, Lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân, gần như đồng thời đều là quy mô lớn thu mua lương thực, mà lại giá cả phi thường cao, một thạch lương thực giá thu mua, chọn mện đạt đến 30 đồng tiền." Lúc đầu túi đầu xử lý chính vụ Doanh Tuyết Phi lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn xem trêu chọc, hỏi: "Có thể khẳng định lương thực giá thu mua là 30 tiền mỗi thạch sao?" "Bẩm bệ hạ, mật thám đúng là viết như vậy." Doanh Tuyết Phi lập tức nhíu mày. Làm hoàng đế, Doanh Tuyết Phi cũng không phải không biết tài mét dầu muối giá cả hoàng đế. Bây giờ đã là ngày mùa thu hoạch, tại hàng năm ngày mùa thu hoạch, Doanh Tuyết Phi đều sẽ thu đến Đại Tần các nơi lương thực giá thu mua. Thông qua lương thực giá thu mua, đến sơ bộ phán đoán, các nơi lương thực là bội thu hay là thiếu thu. Mà năm nay, Lĩnh Tây Lục quận lương thực đều là bội thu. Theo lý mà nói, tại lương thực bội thu năm, lương thực giá thu mua sẽ khá thấp. Lương thực giá thu mua nếu như phi thường cao, như vậy đã nói, nơi đó lương thực thiếu thu, nếu không, lương thực giá thu mua không có khả năng cao như vậy. Mà bây giờ, Lĩnh Tây Lục quận thương nhân, thế mà lấy 30 tiền một thạch thu mua lương thực. Cái giá tiền này, tại bình thường tuổi thọ, đã là một thạch lương thực bán giá tiền. Mấy năm này, theo khu vực Mộc Dương lương thực quy mô lớn sản xuất, cùng đường sắt phổ cập, Đại Tần các nơi coi như xuất hiện lương thực thiếu thu tình huống, cũng sẽ không xuất hiện lương giá quá cao tình huống. Chương 317, Ma Pháp Đế quốc chuẩn bị chương 317, Ma Pháp Đế quốc chuẩn bị cho nên, mấy năm này, Đại Tần lương giá một mực bảo trì phi thường bình ổn. Doanh Tuyết Phi cũng thông qua Đại Tần phía quan phương lực lượng để khu vực Mộc Dương lương thực giá cả bảo trì tại 1/2 cân cái giá tiền này. Có thể nói, Lĩnh Tây Lục quận hoa 30 đồng tiền, thu mua một thạch lương thực tuyệt đối sẽ không có lợi nhuận, bởi vì lương thực còn muốn tăng thêm vận chuyển, chứa đựng các loại chi phí, cho nên giá thu mua cùng bán giá một cái cấp bậc, căn bản không có khả năng kiếm tiền. Doanh Tuyết Phi không cho rằng lĩnh Tây Lục quận đám kia làm ăn tinh minh ra hỏa sẽ làm loại này đưa tiền sự tình. Trêu chọc, lập tức ở lĩnh Tây Lục quận tăng số người nhân thủ, cần phải biết rõ ràng lĩnh Tây Lục quận cao như thế giá thu lương mục đích. Ấy, Tây Đại Lục, Ma Pháp Đế Quốc, Cạ Dạ Gỗ Lỗ Đạ, Lô Ân, lương thực mua sắm tình huống như thế nào? E gì cả tiểu thư yên tâm, ta đã cùng phía Đông Đại Lục người liên lạc tốt, cam đoan cuối năm nay trước kia thu mua đến 50 triệu bộ thức thai lương thực. Một bộ thức thai tương đương 27 kg lô ân, hy vọng ngươi có thể làm được. Hồng Nguyên đã càng ngày càng sao động, căn cứ tiền tuyến chuyển về tin tức, Hồng Nguyên khả năng tại 2 năm trong vòng liền sẽ đột phá phong ấn. 2 năm trong vòng sao? Tốc độ này so với chúng ta dự đoán phải nhanh không ít ta. Đúng vậy a. Theo phong ấn càng ngày càng yếu, Hồng Nguyên lượng tinh tinh dập tắt cũng càng lúc càng nhanh. Người tốt, mặc kệ Hồng Nguyên phải chăng có thể tại trong vòng 2 năm đột phá phong ấn, chúng ta đều đã vô lực ngăn cản, hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có tại Hồng Nguyên đột phá phong ấn trước, tiến hành tận khả năng nhiều chuẩn bị. Lô Ân, Khắc Lệ Tư ra miệng hạ, để cho ta hỏi một chút, chiến tranh ma pháp khôi lỗi kiến tạo tiến hành thế nào? Phi thường thuận lợi, trước mắt chúng ta đã hoàn thành vượt qua 30,000 đài chiến tranh ma pháp khôi lỗi kiến tạo. Như vậy chúng ta là có phải có đầy đủ nhân viên đến tiến hành thao tác? Có, trước mắt chúng ta đã triệu tập vượt qua 70,000 tên cấp 3 trở xuống ma pháp sư, ngay tại đối bọn hắn tiến hành huấn luyện. Trước mắt có thể điều khiển chiến tranh ma pháp khôi lỗi ma pháp sư đã đạt 4 vạn người. Hiệu Tần tiên sinh, Khắc Lệ Tư ra miệng hạ còn muốn hiểu rõ rõ ràng, trước mắt đế quốc là chiến tranh đã tập kết bao nhiêu quân đội? E gì cả tiểu thư, ngươi có thể nói cho Khắc Lệ Tư ra miệng hạ, trước mắt chúng ta ma pháp đế quốc đã động viên vượt qua 3 triệu người gia nhập quân đội, còn lại 1,5 triệu người sẽ ở tiếp xuống trong thời gian 1 năm lần lượt hoàn thành động viên. 4-5 triệu quân đội động viên, trừ lương thực vấn đề còn có hay không cái gì khác vấn đề? Hiệu Tần nhìn Lô Ân một chút, bởi vì chiến tranh ma pháp khôi lỗi nắm giữ đại lượng tài nguyên cùng nhân lực, dẫn đến quân đội vũ khí phân phối tốc độ có một ít theo không kịp, 3 triệu trong quân đội còn có 500,000 có vũ khí trang bị. Nếu như dựa theo hiện hữu tốc độ, chỉ sợ muốn tại chiếu cố chiến tranh ma pháp khôi lỗi chế tạo đồng thời hoàn thành 450 quân đội vũ khí trang bị, tối thiểu còn phải tốn phí 2 năm trở lên thời gian. 2 năm trở lên thời gian, cái này chỉ sợ không kịp a. Lô Ân lúc này chen miệng nói, "E gì cả tiểu thư, đây cũng là chuyện không có biện pháp, chiến tranh ma pháp khôi lỗi không có khả năng đình chỉ chế tạo. Vậy có thể hay không để người lùn lại tăng thêm một ít nhân thủ?" "Không thể nào, vì ứng phó đế quốc số lượng khổng lồ chiến tranh ma pháp khôi lỗi, cùng 4,5 triệu quân đội vũ khí trang bị, cùng thú nhân, tinh linh hai tộc nhu cầu, người lùn đã toàn tộc xuất động, căn bản không có khả năng lại có dư lực gia nhập chế tạo. Đế quốc kia công tượng phải chăng còn có dư thừa?" "Đế quốc công tượng xác thực còn có dư thừa, nhưng là, một khi tiếp tục điều động đế quốc công tượng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng dân gian sinh sản sinh hoạt. Hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, Khắc Lệ Tư ra miệng hạ yêu cầu chúng ta bên này tại Hồng Nguyên đột phá phong ấn trước kia nửa năm, hoàn thành chiến tranh chuẩn bị. Lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Tốt ta, ta tận lực triệu tập càng nhiều công tượng để hoàn thành vũ khí trang bị làm việc. Nếu vũ khí cùng lương thực vấn đề đã định ra tới, như vậy chúng ta cũng nên thảo luận một chút xạ lì yêu cầu." Xạ lì từ Hồng Nguyên phát tới tin tức, hy vọng có thể lại triệu tập 1,5 triệu người, tiến về Hồng Nguyên tiến hành vây thành xây dựng làm việc. "Cái gì? Còn muốn triệu tập 1,5 triệu người? Bây giờ tại Hồng Nguyên 5 triệu người, chẳng lẽ còn không đủ sao? Phải biết, vì gánh vác cái này 5 triệu xây dựng vây thành nhân viên, chúng ta cần điều động gấp 3 trở lên nhân viên, tiến hành vật chất chuyển vận. Mỗi 6 tháng liền muốn tiến hành một lần thay phiên. Như vậy quy mô điều động đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đế quốc sinh sản. Lại điều động 1,5 triệu người, cùng tương ứng vật tư tiếp tế nhân viên, cái này đã vượt qua đế quốc có thể gánh chịu mức cực hạn. Có thể vây thành xây dựng không có khả năng ngừng à? Tinh linh, thú nhân, hải tộc phụ trách bộ phận, cơ bản đã hoàn thành 8 thành trở lên, chỉ có chúng ta phụ trách bộ phận, tiến độ nghiêm trọng rất lại phía sau. Các ngươi hẳn phải biết, một khi Hồng Nguyên đột phá phong ấn về sau, vây thành không sửa được, chúng ta ma pháp đế quốc phụ trách khu vực sẽ thành Hồng Nguyên đột phá trọng điểm khu vực. Có thể lại tăng thêm 1,5 triệu, thật sự là có một ít khó khăn a. Có lẽ ta có một cái biện pháp, có thể giải quyết trước mắt chúng ta gặp phải vấn đề. Lô Ân lúc này lại mở miệng. E gì cả cùng Tân đồng loạt nhìn về hướng Lô Ân. Có biện pháp nào hay? Các ngươi có phải hay không quên đi, tại Tây Đại Lục, nhân loại quốc gia cũng không chỉ chúng ta ma pháp đế quốc một cái a. E gì cả cùng Tân nhìn nhau, đều hiểu Lô Ân ý tứ. Tây Đại Lục nhân loại quốc gia, trừ ma pháp đế quốc, nhưng còn có một lớn đẩy những vương các quốc, công quốc. Những quốc gia này, cơ bản đều là ma pháp đế quốc nước phụ thuộc nhà. Bình thường cũng liền cống lên một chút bằng bạc, ma thú tinh hạch cái gì. Cùng Hồng Nguyên khai chiến, những quốc gia này tự nhiên không trông cậy được vào, nhưng là, khiến cái này quốc gia ra người, đi sửa trúc vây thành, lại là có thể. Vậy chúng ta liền hướng tất cả nước phụ thuộc nhà phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn chiêu mộ 1,5 triệu người. Lô Ân lắc đầu, nói ra, không, chúng ta hẳn là hướng những này nước phụ thuộc nhà, chiêu mộ 3 triệu người. E gì cả không hiểu hỏi, xã lì không phải chỉ cần 1,5 triệu người sao? Tại sao phải chiêu mộ 3 triệu người? Ta tính toán qua, chúng ta ma pháp đế quốc dưới trướng từng cái nước phụ thuộc nhà, có thể chiêu mộ nhân viên, ước chừng là 5 triệu tả hữu. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì chỉ chiêu mộ 1,5 triệu? Chúng ta có thể nhiều chiêu mộ một chút, dạng này liền có thể đem chúng ta ma pháp đế quốc người từ Hồng Nguyên chỗ nào triệt hạ đến một chút, có lợi cho khôi phục chúng ta trong nước sinh sản. Ta cảm thấy Lô Ân nói có đạo lý, chúng ta hoàn toàn có thể cho những này nước phụ thuộc nhà nhiều chiêu mộ một số người, đến giảm bớt chúng ta ma pháp đế quốc tại Hồng Nguyên nhân số. Bất quá, ta cho là, Lô Ân chiêu mộ 3 triệu người cái số này không thỏa đáng. E gì cả nhìn một chút Hiệu Tần, nàng coi là, Hiệu Tần muốn nói, Lô Ân chiêu mộ quá nhiều người, nào biết được, Hiệu Tần lời kế tiếp, trực tiếp chấn kinh E gì cả. Ta cho là, nếu có thể chiêu mộ 5 triệu, vì cái gì không đem còn lại 2 triệu cũng chiêu mộ tới. Dù sao những người này lương thực, cũng là chúng ta ma pháp đế quốc phụ trách, bọn hắn những cái kia nước phụ thuộc nhà căn bản không có gì tốt gánh vác. Dạng này, chúng ta liền có thể từ Hồng Nguyên rút về 3,5 triệu người, dạng này, trong nước lương thực thiếu vấn đề, có thể đạt được rất lớn làm dịu. Có đạo lý. Vậy ta liền phát ra mệnh lệnh qua những cái kia nước phụ thuộc nhà quân chủ, để bọn hắn trong 3 tháng thời gian, đem người đều chuẩn bị kỹ càng. Xã Lì muốn gấp, đem ma pháp khôi lỗi phái đi ra tiếp người. Nhận được người về sau, trực tiếp đưa đi Hồng Nguyên, cũng không cần lại tiến hành tập kết. Đồng ý. Chương 318, kênh đào đoạn tuyệt chương 318, kênh đào đoạn tuyệt Vân Mộc quận, Sa huyện, Liêu Gia Trang. Âm âm chuyện gì xảy ra? Xét đánh. Cảm giác không giống a, thanh âm này giống như không phải xét đánh đi, mà lại cái này tinh không bản lý, nơi nào có muốn đánh lôi trời mưa dáng vẻ a? Tại sao ta cảm giác thanh âm này rất giống thuốc nổ tiếng nổ a? Thuốc nổ bạo tạc. Lao Tam, ngươi không nên nói lung tung, chúng ta cái này một không có chú quân, hai không có vũ khí nhà kho, tại sao có thể có thuốc nổ bạo tạc loại chuyện này đâu? Chính là sao? Có thể. Nhưng ta cảm giác thanh âm này chính là thuốc nổ tiếng nổ a. Đương 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 ngay tại nghị luận mấy người, đột nhiên cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi. Cái này, đây là Hồng Thủy. Hồng Thủy, làm sao có thể, mấy ngày nay đều không có trời mưa, đường sông thủy vị cũng không có dâng lên, làm sao lại xuất hiện Hồng Thủy đâu? Cháy mau, hiện tại không lo được những thứ này, cháy mau. Đối với, cháy mau, nhanh lên chạy. Hồng Thủy tới. Bệ hạ, lĩnh Tây Lục quận sự tình đã điều tra xong. Lĩnh Tây Lục quận sở dĩ quy mô lớn thu mua lương thực, là bởi vì Tây Lục Ma Pháp Đế quốc tiêu tốn rất nhiều hoàng kim tại Lĩnh Tây Lục quận quy mô lớn mua sắm lương thực. Nghe nói mức cực kỳ to lớn, Lĩnh Tây Lục quận vì để dành đủ lương thực, lúc này mới đem thu mua lương thực giá cả định tại 30 tiền một thạch. Muốn tại Lĩnh Tây Lục quận thu mua đầy đủ lương thực. Trêu chọc, Lĩnh Tây Lục quận các nơi bách tính, dự tính còn có bao nhiêu lương thực? Cái này chỉ sợ không có bao nhiêu lương thực, căn cứ an sát tại Lĩnh Tây Lục quận cọc ngầm hồi âm, Lĩnh Tây Lục quận bách tính phổ biến chỉ lưu lại không đến một tháng khẩu phần lương thực. Doanh Tuyết Phi nhịn không được nhíu mày. Không đến một tháng khẩu phần lương thực, ý vị này, nửa tháng về sau, Lĩnh Tây Lục quận sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng thiếu lương tình huống. Bởi vì, Lĩnh Tây Lục quận lương thực cơ bản đã bị thu mua, còn lại những lương thực kia, căn bản không đủ để thỏa mãn Lĩnh Tây Lục quận mấy triệu người nhu cầu. Vừa nghĩ tới, Lĩnh Tây Lục quận mấy trăm vạn người gặp phải thiếu lương tình huống, Doanh Tuyết Phi liền ý thức đến, sự tình muốn hỏng việc. Một khi Lĩnh Tây Lục quận thiếu khuyết lương thực, như vậy, Lĩnh Tây Lục quận sợ rằng sẽ phát sinh vô cùng nghiêm trọng náo động. Doanh Tuyết Phi trước tiên nghĩ tới, chính là lập tức điều vận lương thực tiến về Lĩnh Tây Lục quận. Cứ việc Doanh Tuyết Phi không thích Lĩnh Tây Lục quận những thương nhân kia, nhưng là Lĩnh Tây Lục quận càng nhiều hay là đại tần dân chúng vô tội. Bất quá, hiện tại phiền phức chính là vì hạn chế Lĩnh Tây Lục quận thương nhân, đường sắt cũng không có tu đến Lĩnh Tây Lục quận. Nói cách khác, Lĩnh Tây Lục quận vận chuyển phương thức vẫn là ban đầu phương pháp. Bất quá, còn tốt, hiện tại đại tần địa khu khác đường sắt đã phổ cập ra, từ địa phương khác điều vận lương thực vận chuyển đến Lĩnh Tây Lục quận, vấn đề không lớn. Mà Lĩnh Tây Lục quận đường thủy vận chuyển tương đối phát đạt, chỉ cần thời gian nắm chặt một chút, vẫn là có thể đem lương thực vận chuyển đúng chỗ. Người tới, Triệu Trị Túc nội sử Mỹ đến đây. Liên nói chấm có chuyện quan trọng ngay tại Doanh Tuyết Phi định đem Mỹ gọi tới lúc, một tên nội thị xuất hiện. Bệ hạ, Vân Mộc quận, Sa huyện đến báo, hôm qua buổi sáng Sa huyện chỗ ở đoạn hán cử đoàn vận hà phát sinh nổ tung, nước sông bao phủ lớn nhỏ thôn trang 33 trừ, bách tính số người chết không rõ, nhưng là Sa huyện phía đông cùng phía bắc một nửa khu vực đều bị hồng thủy bao phủ. Ngoài ra, hàng cử đoàn vận hà thủy vị giảm nhiều, trước mắt đã không cách nào đi thuyền. Hàng cử đoàn vận hà tắc. Cái gì? Doanh Tuyết Phi cũng là giật nảy cả mình. Nàng bên này vừa mới biết Lĩnh Tây Lục quận thiếu lương, làm câu thông Lĩnh Tây Lục quận đối ngoại thông đạo kênh đảo bên cạnh phát sinh nổ tung sự cố. Chẳng những che mất Sa huyện mảng lớn địa khu, còn để Sa huyện chỗ hàn cử đoàn vận hà đoạn tuyệt. Sa huyện một chút khu vực bị chìm, kỳ thật ảnh hưởng không lớn, nhưng là kênh hàn cử bị ngăn chặn, đó mới là muốn mạng sự tình. Lĩnh Tây Lục quận sở dĩ được xưng là Lĩnh Tây Lục quận, là bởi vì tại Hàm Dương phía tây tồn tại có một đoạn dãy núi, đoạn này dãy núi vượt qua trăm dặm, đem Hàm Dương cùng Lĩnh Tây Lục quận chỗ khu vực chia cắt ra đến. Mà Lĩnh Tây Lục quận cùng Hàm Dương ở giữa, hoặc là nói cùng ngoại giới, chủ yếu nhất giao thông phương thức có hai loại. Một loại là mặc kéo dài trăm dặm dãy núi, nhưng từ giữa núi non xuyên qua mà qua, con đường nhỏ hẹp không nói, vận chuyển còn mười phần khó khăn. Nếu như chỉ là đi một chút người coi như có thể, muốn trong thời gian ngắn thông qua đại lượng lương thực, đây là không cách nào làm được. Cho nên, Lĩnh Tây Lục quận còn có một đầu đường thủy, đó chính là kênh Hàn Cừ. Kênh Hàn Cừ là Lĩnh Tây Lục quận câu thông đại tần địa khu khác trọng yếu thông đạo. Kênh Hàn Cừ chiều dài là khoảng 240 dặm, từ Vân Mộng quận Sa huyện cất bước, hướng đông một mực đến Vĩnh Phúc quận Hoạt Quý huyện. Có thể nói là Lĩnh Tây Lục quận cùng ngoại giới giao thông chủ yếu thủ đoạn. Mà bây giờ, kênh Hàn Cừ ngăn chặn, cái này liền mang ý nghĩa từ đường thủy vận chuyển lương thực tiến về Lĩnh Tây Lục quận con đường gây mất, mà muốn dựa vào giao thông đường bộ, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Vượt qua dài trăm dặm dãy núi, vận chuyển đại lượng lương thực, nếu có đường sắt, như vậy không là vấn đề, nhưng bây giờ tình huống là Lĩnh Tây Lục quận không có thông đường sắt. Doanh Tuyết Phi lập tức ý thức được, chuyện này có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Doanh Tuyết Phi không có đạt được lĩnh Tây Lục quận có phạm vi lớn, thời gian dài mưa xuống báo cáo. Ý vị này, lĩnh Tây Lục quận phát sinh hồng thủy khả năng cơ bản không có. Nếu không có phát sinh hồng thủy khả năng, như vậy tại sao phải phát sinh nổ tung? Mà lại, liền xem như kênh đảo hai bên bờ đê đập không tốt, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phát sinh nổ tung sự cố? Điểm thời gian này, vừa vặn là lĩnh Tây Lục quận thiếu lương thời điểm. Điểm thời gian này, không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Bất quá, Doanh Tuyết Phi trước mắt cần lo lắng chính là như thế nào đem đại lượng lương thực vận chuyển đến lĩnh Tây Lục quận. Về phần nổ tung nguyên nhân, chỉ có thể phái người đi tra. Người tới, lập tức đem Tín Nguyên quân triệu hồi. Vân Mộc quận, Cố gia. Phụ thân kêu là cái gì a? Cố Hữu Thuận giấu giếm mặt vui vẻ nói. Phụ thân, ta vừa mới đạt được một tin tức, kênh Hàn Cử phát sinh nổ tung sự cố, buộc phát hồng thủy, che mất mười mấy cái thôn không nói, còn để kênh Hàn Cử hoàn thành đoạn tuyệt. Chỉ là Cố Trường Phong đối với Cố Hữu Thuận nói sự tình, căn bản không có phản ứng gì. Nhìn xem cha mình dáng vẻ, Cố Hữu Thuận hỏi, phụ thân, ngươi có phải hay không sớm đã biết tin tức này? Cố Trường Phong chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Ân, cái kia như vậy, phụ thân, ta liền nhỏ lui xuống. À, Thuận con à, đi cho chúng ta biết Cố gia tất cả cửa hàng gạo, từ hôm nay trở đi, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Đối ngoại liền nói, kênh Hàn Cử đoạn tuyệt, lương thực không khoái, ta Cố gia đã không có lương thực bán. Thế nhưng là phụ thân, đại ca trước mấy ngày không vừa mới kéo số lớn lương thực trở về sao? Khoảng chừng mấy triệu thạch, nhiều như vậy lương thực, vì cái gì còn muốn với bên ngoài nói, chúng ta không có lương thực à? Trong thành mặt khác cửa hàng gạo đều đã bắt đầu tăng giá bán lương thực, liền nói thành Nam Thân Đổ nhà ba nhà kia cửa hàng gạo đã đem lương giá nâng lên một thạch 30 tiền, có thể mua người hay là nối liền không dư ta. Chúng ta lúc này đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, không phải để đó có tiền không kiếm lời sao? Cố Trường Phong nhìn Cố Hữu Thuận một chút. Cho ngươi đi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh liền đi, đừng ở chỗ này tiếp tục cùng ta lại nhại tao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh là vì về sau chúng ta có thể kiếm lời lớn. Là Kê Thành. Vì cả gì ạ tiểu thư, vừa mới giới thiệu cho ngươi chính là xe ba bánh, hiện tại giới thiệu chính là mới một loại phương tiện giao thông, ngươi nhìn, cái này gọi xe đạp, nó cùng ngựa những này xúc vật không giống với, trăm dặm địa chỉ tiêu hao mấy khối bánh mì mà thôi. Mà lại, nó không cần giống hầu hạ ngựa những này xúc vật một dạng, mỗi ngày cho nó cho ăn, thanh lý phân và nước tiểu. Mà lại, tại một chút địa hình phức tạp địa phương, hoàn toàn có thể khiêng xe đạp thông qua. Đối với địa hình phức tạp khu vực thông qua năng lực quả thực là cả tốt. Chương 319, phi thuyền vận lương chương 319, phi thuyền vận lương Doanh Khiên lúc này, ngay tại cho phỉ cả gì ạ chào hàng Mộc Dương sản xuất những bậc khác. Cứ việc, Tinh Linh Phương Diện đã cùng Đại Tần liền tỏi sắt cùng đường mạch nha đã đạt thành giao dịch. Nhưng là, Doanh Khiên trên tay có thể không chỉ có tỏi sắt cùng đường mạch nha, còn có rất nhiều mặt khác đồ tốt. Những đồ tốt này, trước mắt tại Đại Tần nguồn tiêu thụ còn không có hoàn toàn mở ra, cho nên có rất lớn có dư. Cho nên, Doanh Khiên liền đem những vật này chào hàng cho Tinh Linh. Trong đó bao quát binh công xưởng sản xuất xe đạp, xe ba bánh, cùng binh công xưởng phụ thuộc nhà máy trang phục sản xuất quần áo. Để Doanh Khiên cảm thấy có chút đáng tiếc là, Doanh Khiên trước đó hướng Tinh Linh chào hàng qua tất chân cùng giày cao gót, loại này có thể để người ta thêm tốc độ đánh đồ tốt, đáng tiếc là Tinh Linh thế mà không thích tất chân, cái này khiến Doanh Khiên có một ít thất vọng. Dù sao, nữ tính Tinh Linh cơ hồ từng cái đều là dáng người cao gầy tồn tại, mặc vào tất chân, cái kia chẳng phải từng cái đều là chân chơi năm tồn tại. Lúc đầu, Doanh Khiên coi là tất chân loại này quần áo sẽ có phần bị Tinh Linh hoan nghênh, dù sao, nhẹ nhàng, nhu thuận rất. Thật không nghĩ đến chính là Tinh Linh thế mà càng ưa thích giày cao gót. Cái này khiến Doanh Khiên có một ít ngoài ý muốn. Vì cả gì ạ nhìn xem Doanh Khiên chào hàng xe đạp, cũng là có một ít cảm thấy hứng thú. Xe đạp loại này phương tiện giao thông, trong khoảng thời gian này, vì cả gì ạ đã thấy qua rất nhiều. Vì cả gì ạ phát hiện, xe đạp loại này phương tiện giao thông, chẳng những có thể lấy tăng tốc đi đường tốc độ, còn có thể dùng để vận chuyển nhất định số lượng hàng hóa. Mấu chốt nhất là, xe đạp đối với con đường yêu cầu không cao lắm. Mà lại, phương diện giá tiền so ngựa, con lửa, con la muốn tiện nghi rất nhiều. Loại này phương tiện giao thông đối với Tinh Linh cũng là phi thường hữu dụng. Tuyệt đối không nên coi là Tinh Linh nhất tộc liền từng cái là cao cao tại thượng, tựa như A Tạp Lâm một dạng tồn tại. Trên thực tế, đại đa số Tinh Linh cùng nhân loại phổ thông bình dân một dạng. Tinh Linh nhất tộc cũng sẽ bày quầy bán hàng, cũng sẽ bán tiểu thương phẩm, cũng sẽ có khói lửa nhân gian. Cho nên, xe đạp loại này phương tiện giao thông, đối với Tinh Linh tới nói, đồng dạng không thể thiếu. Xe đạp chúng ta cũng muốn, chúng ta trước muốn cái 50,000 chết đi. Không có vấn đề, cũng không biết vì cả gì ạ tiểu thư, định dùng cái gì tiến hành giao dịch. Cứ việc Doanh Khiên hy vọng Tinh Linh nhất tộc dùng ma pháp trận, nước tăng trưởng nhanh đến tiến hành giao dịch. Nhưng là, vì cả gì ạ lần này mang theo những vật tư này số lượng có hạn, cho nên, đầu to y nguyên vẫn là Tinh Linh trên thuyền mang theo vật phẩm. Bao quát, lương thực, vải vóc, dược liệu, một chút Tinh Linh hàng mỹ nghệ. Chúng ta mang theo lương thực, vải vóc đã giao dịch xong, còn lại chỉ có một ít hoàng kim cùng bạch ngân, không biết có thể hay không. Có thể, như vậy đi, 10 chiếc xe đạp, đổi một lượng hoàng kim. Có thể. Đạp 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 quân thượng, bệ hạ có phát tới điện báo, có chuyện quan trọng tìm ngươi. Tốt, ta lập tức tới. Vì cả gì ạ tiểu thư, tha thứ ta có chuyện quan trọng xử lý, xin lỗi không tiếp được. Không sao. Bệ hạ tìm ta có chuyện gì? Bệ hạ hỏi thăm quân thượng, có bao nhiêu phi thuyền? Doanh Khiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Doanh Tuyết Phi tìm chính mình, chỉ là vì hỏi thăm chính mình có bao nhiêu phi thuyền. Hồi phục bệ hạ, dưới trướng của ta có cỡ lớn phi thuyền 10 chiếc, cỡ trung phi thuyền 22 chiếc, phi thuyền cỡ nhỏ 50 chiếc. Tốt, quân thượng, ta cái này hồi phục bệ hạ. Thừa dịp lúc này, Doanh Kiên bắt đầu suy nghĩ, Doanh Tuyết Phi hỏi mình có bao nhiêu phi thuyền, là vì cái gì? Phi thuyền loại vật này, Doanh Kiên trước mắt chỉ là đem nó làm điều tra chủ yếu thủ đoạn. Về phần sử dụng phi thuyền đánh tạc, bất quá là quá độ mà thôi. Tại Doanh Kiên kế hoạch, chân chính thực hành đánh tạc nhiệm vụ chính là máy bay. Yêu cầu so với phi thuyền, máy bay tốc độ là phi thuyền không cách nào so sánh. Bởi vì, coi như trước mắt có làm bằng gỗ máy bay, một giờ vận tốc, thấp nhất cũng có hơn 100 cây số. Mà phi thuyền, trước mắt nhiều nhất bất quá 90 km/h mà thôi. Trước mắt, phi thuyền so với máy bay số lượng không nhiều ưu thế chính là phi hành khoảng cách. Phi thuyền hành trình có thể đạt tới mấy ngàn cây số, mà máy bay trước mắt chỉ có mấy trăm cây số. Có thể Doanh Tuyết Phi hỏi thăm chính mình có bao nhiêu phi thuyền là muốn làm gì chứ? Quân thượng, bệ hạ có lệnh, muốn ngươi lập tức trở về Hàm Dương. Có đúng không? Hồi phục bệ hạ, ta lập tức khởi hành. Ba ngày sau, Doanh Kiên từ Kê Thành quay trở về Hàm Dương. Vừa về tới Hàm Dương, Doanh Kiên liền trực tiếp vào cùng gặp mặt Doanh Tuyết Phi. Tứ tỷ, ngươi làm gì gấp tìm ta trở về, có chuyện gì không? Doanh Kiên, ta hỏi ngươi, phi thuyền có thể mang theo bao nhiêu hàng hóa? Cỡ lớn phi thuyền lời nói, có thể mang theo 10,000 cân hàng hóa, cỡ trung phi thuyền 5,000 cân, phi thuyền cỡ nhỏ chỉ có thể mang theo 2,000 cân. Tứ tỷ, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Doanh Tuyết Phi đem một trang giấy đưa cho Doanh Kiên. Doanh Kiên tiếp nhận xem xét. Không bao lâu, Doanh Kiên liền hô to lên. Lĩnh Tây Lục của người điên sao? Đem nhiều như vậy lương thực bán cho ma pháp đế quốc, chính mình cũng không có lưu bao nhiêu, đây là định đem Lĩnh Tây Lục quận mấy trăm vạn người đều chết đói sao? Lĩnh Tây Lục quận những thương nhân kia đến cùng muốn làm gì ta không rõ ràng, nhưng là, Vĩnh Phúc quận báo cáo, tại kinh hàn cừ nổ tung trước đó, có Lĩnh Tây Lục quận người mua đại lượng lương thực, thông qua đường thủy vận chống đỡ Lĩnh Tây Lục quận. Bất quá, tình huống trước mắt là, Lĩnh Tây Lục quận lương giá như cũ tại tăng cao, nổ tung vừa mới phát sinh thời điểm, Lĩnh Tây Lục quận lương giá bất quá 30 tiền một thạch, nhưng lúc này, lương giá đã tăng tới 100 tiền một thạch, mà lại, mỗi ngày đều sẽ biến động mấy lần. Chẳng qua trước mắt, Lĩnh Tây Lục quận bách tính ra còn có một số tổ lương, nhưng là đoán chừng, lại có 5 ngày, chỉ sợ, rất nhiều bách tính liền không có tổ lương. Bởi vì kênh hàn cừ nổ tung, 2 tháng trong vòng, kênh hàn cừ không cách nào khôi phục, trước mắt, đường thủy vận lương đã không cách nào làm được. Cho nên, Doanh Kiên, ngươi biết ta tìm ngươi tới mục đích đi. Doanh Kiên kết hợp trước đó Doanh Tuyết Phi hỏi thăm chính mình phi thuyền tài trọng sự tình, Doanh Kiên đã minh bạch Doanh Tuyết Phi dự định. Trước mắt, đường thủy vận chuyển lương đã không cách nào hoàn thành, chỉ ít 2 tháng trong vòng không có hy vọng. Mà đường bộ vận chuyển, không nói trước vượt qua dài trăm dặm dãy núi trình độ khó khăn, liền xem như cấp quốc gia lực lượng tổ chức loại này hành động, nó tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Mặt khác, thì là đường bộ vận chuyển khó mà quy mô lớn tiến hành. So với Lĩnh Tây Lục quận đối với lương thực to lớn nhu cầu, đường bộ chuyển vận lương thực số lượng thiếu nghiêm trọng. Mà Lĩnh Tây Lục quận đại đa số bách tính đã nhanh không có tổ lương. Cho nên, Doanh Tuyết Phi muốn thông qua phi thuyền tiến hành vận chuyển. Tứ tỷ, dùng phi thuyền vận chuyển lương thực, có thể là có thể, nhưng là, trước mắt chúng ta phi thuyền số lượng không đủ. 10 chiếc cỡ lớn phi thuyền, 20 chiếc cỡ trung phi thuyền, 50 chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Một lần chỉ có thể vận chuyển 250,000 cân lương thực, mà 250,000 cân lương thực, đối với Lĩnh Tây Lục quận bách tính tới nói, quá ít. Bất quá, tứ tỷ, nếu như có thể đợi thêm mấy ngày, phi thuyền số lượng có thể gia tăng. Có thể tăng thêm bao nhiêu? Tứ tỷ, thực không dám giấu giếm. Phi thuyền số lượng chỉ sợ sẽ không có quá nhiều gia tăng, bất quá, vận chuyển số lượng có thể gia tăng không ít. Doanh Kiên dự định trong khoảng thời gian ngắn chế tạo một nhóm cỡ lớn phi thuyền, sau đó để phi thuyền cỡ nhỏ điều khiển nhân viên, thao tác cỡ lớn phi thuyền. Dạng này, vận chuyển vật liệu số lượng liền có thể trên phạm vi lớn tăng lên. 5 ngày thời gian, có thể tăng thêm bao nhiêu vận chuyển năng lực? 5 ngày lời nói, nếu để cho binh công xưởng toàn lực sinh sản cỡ lớn phi thuyền, có thể gia tăng 30 chiếc. Dạng này, mỗi lần vận chuyển liền có thể nhiều vận chuyển 300,000 cân lương thực. Mà lại chúng ta có thể tiến hành sinh sản, lấy trước mắt có phi thuyền nhân viên điều khiển số lượng đến xem, phi thuyền nhiều nhất có thể đạt tới 60 chiếc, lại nhiều liền không có đầy đủ nhân viên điều khiển. Tốt, vậy ta cho ngươi thêm 5 ngày thời gian. Tứ tỷ, ta hy vọng có thể điều động một nhóm quân đội tiến vào Lĩnh Tây Lục quận. Ngươi muốn điều động bao nhiêu người? 30,000. Có thể. Chương 320, thiếu lương muôn màu. Chương 320, thiếu lương muôn màu. Sau 5 ngày. Vân Mộc quận, Cố gia. Ha ha ha, Cố Hữu Thuận một bên chạy, một bên cười lớn. Phụ thân, phụ thân, không nghĩ tới à, một thạch lương thực 150 tiền, thế mà đều có nhiều người như vậy mua, hôm nay chúng ta cửa hàng gạo một ngày liền kiếm lời hơn 150 vạn tiền a. Ngày mai chúng ta đem lương giá nhắc lại một cái đi. Cố Trường Phong nhìn con trai mình, nói ra, ngày mai để cho chúng ta cửa hàng gạo đóng cửa không tiếp tục kinh doanh 3 ngày. A, phụ thân, tại sao lại muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh a, trước đó chúng ta đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh 5 ngày, lần này lại là vì cái gì a? Ừ, đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ, bây giờ, Lĩnh Tây Lục còn thiếu lương, rất thiếu lương. Có thể ngươi cho là một ngày 1,5 triệu tiền rất nhiều sao? Vẹn vẹn chúng ta Vân Mộc quận liền có vượt qua 100,000 nhân khẩu. Ở trong đó, tối thiểu có 7 thành người cũng không đủ lương thực. Chính ngươi tính toán, 7 thành người, mỗi ngày tối thiểu cần 100,000 cân lương thực. 1,5 triệu tiền rất nhiều sao? Biết vì cái gì hiện tại mua lương thực người ít như vậy sao? Bởi vì bọn hắn cho là chúng ta còn có rất nhiều lương thực, triều đình không được bao lâu liền sẽ xuất thủ, cho nên bọn hắn đang đợi lương thực hạ giá. Mà chúng ta đóng cửa không tiếp tục kinh doanh 3 ngày, chính là vì cho những cái kia còn không có mua lương thực người chế tạo một loại khủng hoảng. Dù sao, không có chúng ta Cố ra cửa hàng gạo bán lương thực, bọn hắn còn có thể từ nơi nào mua lương thực? Phụ thân, cao minh a. Hôm sau, cái gì? Lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Vì cái gì a? Đúng vậy à, đúng vậy à, nhà ta vại gạo đều thấy đấy, lúc này đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, là muốn đói chết ta bọn họ sao? Chính là, hôm qua ta còn chứng kiến tiệm này bên trong có rất nhiều lương thực, làm sao hôm nay muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh a? Đúng vậy a, hai tử nhà ta còn đang chờ ta mua lương thực trở về nấu cơm đâu. Một gian cố ra cửa hàng gạo cửa ra vào, tính ra hàng trăm dân chúng, ngay tại cửa ra vào cùng một tên nhân viên phục vụ lý luận. Chư vị, chư vị, chư vị khách nhân, không phải chúng ta cố ra cửa hàng gạo không bán lương thực, thật sự là không có lương thực bán a. Kênh hàng cư nổ tung, dẫn đến đường thủy đoạn tuyệt, lương thực căn bản vẫn không tiến vào a. Hiện tại, đừng bảo là chúng ta cố ra cửa hàng gạo không có lương thực, chính là lĩnh Tây Lục quận mặt khác cửa hàng gạo cũng không có lương thực a. Làm sao lại, các ngươi một tháng trước không phải còn bốn phía thu mua lương thực sao? 30 tiền một thạch, sợ là thu có mấy chục triệu thạch đi. Các ngươi rõ ràng có nhiều như vậy lương thực, lại vẫn cứ nói với chúng ta, không có lương thực ta nhìn các ngươi chính là muốn bán giá cao lương, dễ kiếm máu của chúng ta mồ hôi tiền. Đối với, gian thương, một đám gian thương. Chư vị, không nên kích động, chúng ta Đông gia đã đi bên ngoài mua lương thực, hắn nói cho chúng ta biết ba ngày về sau, chúng ta cố ra cửa hàng gạo khôi phục bán lương. Cái gì, ba ngày? Không được, nhà ta đã không có lương thực, chẳng lẽ muốn chúng ta một nhà sáu chiếc đói ba ngày sao? Đối với, ta đói mấy ngày còn có thể, con của ta mới 2 tuổi, hắn cái kia đói ba ngày à? Chính là, lão bà của ta 2 ngày trước mới sinh xong hải tử, đến bây giờ ngay cả một bữa cơm no đều không có ăn được. Đại gia hoàng nghe, cái này cố ra cửa hàng gạo bên trong, khẳng định có lương thực, chúng ta bây giờ liền bọt vào đi. Tốt nhân viên phục vụ nhìn xem quần tình đám người công phẫn, ý thức được một chút không ổn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cái này có thể. Thế nhưng là chúng ta cố ra cửa hàng gạo, các ngươi nghĩ rõ ràng a? Cố ra làm Vân Mộng quận địa đầu xà, tự nhiên có được sức uy hiếp mạnh mẽ, nhưng là, đây là đặt ở trước kia, tình huống hiện tại là, lương thực thiếu, đói bụng người thế nhưng là sẽ mất lý trí. Thế là, đám người bắt đầu trùng kích cửa hàng gạo. Nhưng là, đám người vừa mới phát động, chỉ gặp một bên trong một cái hẻm nhỏ mặt, xông ra hơn 10 người quan sai. Những này quan sai người người cầm một cây côn sắt, trực tiếp đối người bảy chính là huy vũ đứng lên. Cứ việc đám người nhân số là quan sai gấp mấy chục lần, nhưng là, quan sai đại biểu ý nghĩa không giống với. Cho nên, tại đối mặt nhân số chỉ có bọn hắn một phần mấy chục quan sai lúc, bách tính nhao nhao lựa chọn bị đánh. Một tên quan sai đi vào cửa hàng gạo tiểu nhị bên cạnh, đối người bảy lớn tiếng nói: "Các ngươi đều nghe, huyện lệnh đại nhân sớm có mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tại trong lúc này đánh phá tiệm, các ngươi những người này, tại giữa ban ngày liền muốn đánh phá tiệm sao? Sai ra, cái này cố ra cửa hàng gạo đem lương thực bán được 150 tiền một thạch, các ngươi chẳng lẽ mặc kệ còn sao? Quản cái gì, người ta cố ra thiên tân vạn khổ đem lương thực từ địa phương khác vận đến, các ngươi cũng hẳn là biết, bây giờ đường thủy không thông đi đường bộ hao phí to lớn, cái này lương thực giá cả cao một chút, cũng không thể cỡ trách nhiều sao? Cũng không thể để người ta làm mua bán lộ vốn đi. Có thể, giá tiền này cũng quá cao đi. Chọn vẹn lúc trước lương giá gấp 10 lần, liền xem như đi đường bộ, cũng không cần định cao như vậy giá cả a. Nói nhau nhau cái gì đâu? Có lúc đầu chính mình đi nơi khác mua lương thực a. Hiện tại, toàn diện xéo ngay cho ta. Bước bách tại quan sai áp lực, dân chúng chỉ có thể tán đi. Doanh Kiên nhìn xem bách tính bị hơn 10 người quan sai xô tan, trên mặt khó coi mà hỏi: "Bản địa huyện lệnh chẳng lẽ không có thu đến Hàm Dương mệnh lệnh sao? Để bọn hắn khống chế nơi đó lương giá, vì cái gì không có mở ra dự bị kho lương thực?" Doanh Kiên tại gặp qua Doanh Tuyết Phi về sau, liền thông qua đường bộ, trước một bước chạy đến lĩnh Tây Lục quận. Vì cái gì? Chính là xem xét một chút lĩnh Tây Lục quận tình huống. Không nghĩ tới, vừa vào thành, liền thấy được trước đó tình cảnh. Mà Doanh Tuyết Phi cũng sớm đã ra lệnh, để lĩnh Tây Lục quận từng cái dự bị kho mở ra, đem dự bị kho lương thực có thủ lao cấp cho tại lĩnh Tây Lục quận bách tính. Quân thượng, chúng ta đã nghe ngóng, phát lương mệnh lệnh cũng sớm đã hạ đạt, bất quá, bản địa huyện lệnh một mực không có chấp hành. Mông Vũ, ngươi dẫn người đi bản địa dự bị kho, đem dự bị kho cho ta khống chế xong. Ê, Mông Triệu, phi thuyền còn bao lâu có thể đến? Dựa theo kế hoạch, buổi trưa hôm nay thời gian phi thuyền liền có thể đến nơi đây, hết thảy 3 chiếc phi thuyền, mang theo lương thực 45,000 cân. Lúc đầu, phi thuyền mang theo số lượng chỉ có 10,000 cân, bất quá, bởi vì phi thuyền phi hành khoảng cách không xa, bất quá vài trăm dặm mà thôi. Cho nên, giảm bớt đại lượng nhiên liệu, đem tiết kiệm đi ra không gian, dùng để vận chuyển càng nhiều lương thực. Cho nên, đem phi thuyền tải trọng số lượng, để cao đến 15,000 cân. Nói cho Vương Nghị, trước tiên ở ngoài thành đóng quân. Ê, chúng ta lại 4 chỗ dạo chơi. Tiếp lấy, Doanh Kiên bắt đầu ở trong thành khắp nơi đi dạo đứng lên. Cứ việc nói, trước đây, Doanh Kiên chưa có tới nơi đây, nhưng là, Doanh Kiên vẫn là có thể cảm nhận được, nơi đây bởi vì lương thực vấn đề, nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Rõ ràng nhất chính là, bên đường đông đảo cửa hàng, 89/10 đều là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cho dù có khai trương, cũng không có mấy người. Mà người đi trên đường cũng không có bao nhiêu. Đi dạo đường này, sáng sớm, Doanh Kiên ngay cả một cái bán điểm tâm địa phương đều không có nhìn thấy. Thật vất vả, tìm được một gian còn mở cửa từ lâu, Doanh Kiên dẫn người đi vào. Nha, ba vị là ăn cơm không? Đúng vậy. Ngài ba vị muốn ăn chút gì? Người nơi này có cái gì? Trong tiệm chúng ta, bánh bao thịt, bánh nếp, cháo ngô những này việc nhà cơm canh đều có. Cho chúng ta đến 6 cái bánh bao thịt, 3 bát cháo ngô, lại đến 3 cái tiểu đồ ăn đi. Được rồi, bất quá, ba vị, các ngươi đến sớm trả tiền. Mông Triệu vỗ bàn một cái, nói ra, làm sao, chúng ta ba nhìn giống ăn không nổi cơm bộ dáng sao? Tại Đại Tần, tiểu lâu dưới tình huống bình thường đều là chờ khách người ăn xong về sau mới lấy tiền. Bất quá, tuyệt đối không nên có ăn bá vương trả ý nghĩ. Tại Đại Tần ăn cơm chùa, chẳng những tiểu lâu có thể đánh vô ích, quan phủ còn có chỗ lấy trọng hình. Quất 30, mang nữa gông xiềng dạo phố 3 ngày. Mà ở trên đồ ăn trước đó đòi tiền, thì là xem thường khách nhân một loại hành vi, bình thường không có tiểu lâu sẽ như vậy làm. Chương 321, nạn dân chương 321, nạn dân ba vị khách nhân, các ngươi không phải người địa phương đi. Các ngươi trong tiệm chẳng lẽ không phải người địa phương liền không thể ăn cơm đi? Đây cũng không phải, ba vị khả năng không biết, trong khoảng thời gian này, lương giá tăng cao, tiệm chúng ta xuất hiện rất ăn nhiều ăn không người, chúng ta cũng là mua bán vốn nhỏ, cho nên hy vọng ba vị khách nhân rộng lòng tha thứ. Doanh Khiên nói ra, Mông Triệu, đưa tiền. Bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 700 tiền. Doanh Khiên trừng to mắt nhìn xem nhân viên phục vụ. Cái gì? 6 cái bánh bao thịt, 3 bát cháo ngô cộng thêm 3 cái tiểu đồ ăn, các ngươi lại để cho thu 700 đồng tiền, các ngươi tại sao không đi đoạt ta? A, không, người ta cản đường cướp bóc đều không có các ngươi đến tiền nhanh. Mông Triệu lúc đầu đều tại bỏ tiền, kết quả nghe chút ba người ăn chút điểm tâm lại để cho 700 đồng tiền, lập tức không muốn. Mà Doanh Khiên đồng dạng là không nghĩ tới, ba người bọn họ ăn một bữa điểm tâm, lại để cho hoa 700 đồng tiền. Cái này 700 đồng tiền đầy đủ một cái nhà 5 người, mua đủ ăn nửa năm lương thực. Các ngươi cửa hàng bánh bao thịt nạp vàng, hay là nói bắt là làm bằng vàng? Vị khách nhân này không nên kích động, nghe ta nói sao? Ba vị khách nhân không đơn thuần là nơi khác, hay là hôm nay vừa tới chúng ta cái này đi? Làm sao ngươi biết? Ai, nếu như ba vị đến chúng ta cái này đã có mấy ngày, chắc chắn sẽ không hỏi vì cái gì đồ ăn đắt như vậy. Vậy ngươi nói một chút, vì sao một trận điểm tâm muốn nhiều tiền như vậy? Còn không phải thiếu lương cho gây. Kênh Hàn Cừ nổ tung về sau, đường thủy đoạn tuyệt, lương thực vẫn không tiến vào. Bản này lương thực giá cả, đó là xoạt 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 dâng đi lên, một ngày có thể trướng đến mấy lần. Đến hôm qua mới thôi, lương thực đã tăng tới một thạch 150 tiền. Cái này lương thực vừa tăng giá, những thứ đồ khác cũng là cùng theo một lúc trướng, cũng tỉ như nói bánh bao thịt bên trong thịt, trước đó là 5 tiền một cân, hiện tại đã tăng tới 100 tiền một cân. Chúng ta đồ ăn này nếu là không tăng giá, căn bản là không có kiếm lợi a. Doanh Khiên biết, lương thực loại này cơ bản nhất vật tư, một khi phát sinh giá cả bên trên phạm vi lớn dâng lên, chịu ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ là lương thực, còn có rất nhiều phương diện khác. Bởi vì, mặc kệ là vải vóc, ăn thịt cái gì, những này nhìn cùng lương thực không có trực tiếp quan hệ. Thế nhưng là, đều cần người, là người liền phải ăn cơm, mà lương giá dâng lên, liền mang ý nghĩa nhân công chi phí biến cao. Nhân công chi phí biến cao, tự nhiên sẽ tạo thành giá cả dâng lên. Cho nên, lương giá dâng lên, ảnh hưởng tự nhiên 10 phần nghiêm trọng. Lại nói lương giá cao như vậy, bản địa quan phủ mặc kệ sao? Làm sao quản? Vào lúc này, quan phủ nơi nào còn dám quản lương thực giá cả a, ngươi quản lương thực giá cả, người ta liền dám đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, không bán lương thực. Cái này mặc kệ sao, chí ít cửa hàng gạo còn mở cửa, giá tiền đắt một chút, tối thiểu còn có thể mua được lương thực, nhưng nếu như quản, ngay cả cái này giá cao lương cũng mua không được. Phí Ngọc cảm khái nói, đúng vậy à, quan phủ không bỏ ra nổi lương thực, căn bản không có cách nào quản những này giá cao lương. Tốt, ăn cơm trước, đem chúng ta muốn đổ vật đều lên đây đi. Sau đó, Doanh Khiên ra hiệu Mông Triệu đưa tiền. Mông Triệu bất đắc dĩ móc ra 2 lượng bạch ngân. Nhân viên phục vụ một thanh tiếp nhận, ngay sau đó hô lớn, bánh bao nhân thịt 6 cái, cháo ngô 3 bát, thức nhắm 3 loại. Thừa dịp nhân viên phục vụ đi thối tiền lẻ công phu, Mông Triệu hung hăng nói, lão tử sớm muộn để đám người kia đem tiền gấp 10 lần hoàn trả. Ba vị khách nhân, đây là các ngươi muốn bánh bao cùng cháo cùng thức nhắm, đây là tìm các ngươi 300 tiền, ngài đếm xem. Nhân viên phục vụ bưng bánh bao cùng cháo trở về, cũng lấy ra 3 sâu tiền, đem tiền giao cho Mông Triệu. Mông Triệu cầm qua tiền, phất phất tay ra hiệu nhân viên phục vụ có thể rời đi, tiếp lấy bắt đầu từ từ đếm. Các ngươi tại sao lại tới? Đi ra đại ca, ngài xin thương xót, thưởng cả lâm ai, không phải ta không nguyện ý, nói đến, các ngươi cũng là chúng ta người bên, lúc đầu sao? Hương thân hương lý, giúp một cái cũng không có gì, có thể các ngươi cũng không thể dạng này a. Trước đó chúng ta đã cho các ngươi không ít đồ ăn, nhưng bây giờ, lương giá cao như vậy, chúng ta thật sự là cấp không nổi a. Lại nói, chúng ta cũng là mua bán vốn nhỏ, các ngươi một nhóm người này mỗi ngày đến, chúng ta chỗ nào ăn hết được a? Đại ca, ta không muốn cầu cái gì, chỉ cầu ngài cho miệng ăn cơm thừa rượu cạn, ta không ăn không có quan hệ gì, nhưng ta nữ nhi đã một ngày chưa ăn cơm a. Van cầu ngài đáng thương một chút nữ nhi của ta đi. Đi, 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 nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Doanh Khiên nghe được động tĩnh của cửa, quay người nhìn lại. Chỉ gặp 10 cái quần áo rách nát người đang đứng tại cửa tiệm. Đám người này nam nữ già trẻ đều có, từng cái xanh xao vàng gọn, còn có mấy người thụ thương, bất quá, chỉ là băng bó đơn giản một chút mà thôi. Tiểu nhị thì ngăn ở trước người bọn họ, mà nhân viên phục vụ đang cùng một tên ôm ở nữ hoa nam tử nói chuyện. Nhìn nam tử trong ngực nữ hoa, bất quá 3-4 tuổi. Mà lúc này, nữ hoa lực chú ý hoàn toàn bị Doanh Khiên trên bàn bánh bao cùng cháo hấp dẫn. Nó mở to hai mắt thật to, nhìn xem Doanh Khiên trên bàn đồ ăn, nước bọt không tự chủ chảy xuống. Nhìn xem nữ hoa trong mắt khát vọng, Doanh Khiên mở miệng nói ra, "Tiểu nhị, để bọn hắn vào, cơm canh ta xin mời." Nói, Doanh Khiên móc ra một thỏi 5 lượng bạch ngân, để lên bàn, chuẩn bị cho bọn họ một chút cháo. "Không đủ tiền lại cùng ta mướn." Mông Triệu nhìn xem Doanh Khiên móc ra một thỏi 5 lượng bạch ngân hỏi, "Đại nhân, ngươi có tiền, vừa mới vì cái gì muốn ta trả tiền a? Trên người của ta mang đều là 5 lượng quy cách bạch ngân, lấy ra dao, ta sợ điếm tiểu nhị này không có tiền lẻ. Các ngươi gặp được người hảo tâm, vào đi." Tạ ơn một đám người, vừa tiến đến, liền không ngừng đối với Doanh Khiên nói tạ ơn. Tất cả ngồi xuống trước đi, người qua đây một chút. Doanh Khiên chỉ mang theo tiểu nữ hài nam nhân. Ta sao? Doanh Khiên nhẹ gật đầu. Nam nhân mang theo tiểu nữ hài đi tới. Doanh Khiên bưng lên một bát cháo nô, đặt ở nam tử trước mặt. Trước cho ngươi nữ nhi ăn đi. Đa tạ vị đại nhân này. Không có việc gì. Đến, tiểu nạo, trước uống ngụm cháo. Doanh Khiên đánh giá nam tử, nói ra, ta nhìn các ngươi cũng không giống là tên ăn mày a. Vị đại nhân này hảo nhãn lực, nhỏ gọi Viết Vương, là anh nông dân. Doanh Khiên nghe chút tên của đối phương, thốt ra. Nguyên Vương ngươi thấy thế nào? A, vị đại nhân này nói cái gì? Khu khu, không có gì. Các ngươi nếu là anh nông dân, tại sao phải luân lạc tới bên đường ăn xin tình chẳng đâu? Vị đại nhân này có chỗ không biết, chúng ta đám người này, kỳ thật đều là ở tại kênh Hàn Cừ người phụ cận. Nửa tháng trước, kênh Hàn Cừ nổ tung, lũ lụt đem chúng ta những người này nhà đều chìm, phòng ở bị nước trôi sụp đổ, ruộng đồng bị dìm ngập, chúng ta lương thực, tiền tài cũng đều không có. Cái này có bằng hữu thân thích, đều đi nương nhờ họ hàng chạy bạn, còn lại chúng ta những này không có đường, không có cách nào, chỉ có thể đến trong thành này, lấy một ít thức ăn. Mông Triệu lúc này nói ra. Không đúng, cái này kênh đảo phát sinh nổ tung, dẫn đến quê hương của các ngươi bị chìm, nơi đó hẳn là sẽ phát lương cứu tế, các ngươi làm sao lại ăn xin dọc đường đâu? Ai, đừng nói nữa, cái này nổ tung phát sinh ở xa huyện, nơi đó huyện lệnh tại nổ tung phát sinh về sau, trước hết nhất nghĩ, căn bản không phải cứu tế, mà là tìm nổ tung nguyên nhân. Phí Ngọc Sen vào nói, cái này không có gì, dù sao, kênh đảo ở tại cảnh nội phát sinh nổ tung, bất kể nói thế nào, xa huyện huyện lệnh đều có trách nhiệm, mặc dù trước tiên không cứu được ai, nhưng là tìm nổ tung nguyên nhân cũng không có vấn đề gì. Dù sao thời gian lâu dài, nổ tung nguyên nhân liền khó tìm. Có thể, nhưng chúng ta huyện lệnh lại nói, nổ tung là bởi vì chúng ta tạo thành. Huyện chúng ta làm cho nói, là chúng ta những này tại đê đập phụ cận người trong thôn, tại đê đập phụ cận khai khẩn đất cày, cũng vì đổ vào đất cày, trộm đào dẫn nước mương, cứ thế đê đập hủy hoại, từ đó đã dẫn phát nổ tung. Chương 322, giá thấp bán lương chương 322, giá thấp bán lương đối với Viên Vương nói sự tình, Doanh Khiên cũng biết một chút. Đại Tần luật pháp quy định, trên đê đập mà không được xây nhà, người vi phạm chẳng những muốn hủy phong ốc, còn muốn bị phạt khổ dịch 1 đến 3 tháng. Ngoài ra, vì cam đoan đê đập an toàn, còn quy định, đê đập phụ cận một dặm phạm vi bên trong, còn không thể khai khẩn đất cày. Người vi phạm đưa ra khẩn đất cày cần phá hủy, còn muốn phạt tiền, cộng thêm quất 60. Nhìn xem Viên Vương, Doanh Kiến hỏi, cái kia kinh Hàn Cừ đê đập nổ tung, thật là bởi vì có người tại đê đập phụ cận khai khẩn đất cày, trộm đào dẫn nước mương tạo thành sao? Làm sao có thể? Không dối gạt chư vị, chúng ta mấy cái này thôn, tới gần kinh Hàn Cừ, đại đa số người trừ trồng trọt, chính là dựa vào kênh đào mà sống. Cho nên, chúng ta đều rõ ràng, vận chuyển sông tầm quan trọng, không có khả năng tại đê đập phụ cận khai khẩn đất cày. Lại nói, trong huyện 3 ngày 2 đầu đến đê đập phụ cận tuần tra, nếu có người khai khẩn đất cày, trộm đào dẫn nước mương, làm sao có thể không phát hiện được? Nếu không phải là bởi vì các ngươi khai khẩn đất cày, đào móc uống nước mương nguyên nhân, vậy tại sao Sa huyện huyện lệnh muốn nói là các ngươi tạo thành? Này chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết là huyện lệnh là thế nào nói, tiếp lấy liền phái người đem thật nhiều người trong thôn đều bắt vào đại lao. Chúng ta những này là chạy tương đối nhanh, lúc này mới không có bị bắt lấy, phía sau Sa huyện không có cách nào ngây người, chúng ta lúc này mới chạy tới đây. Vậy các ngươi biết nổ tung là thế nào phát sinh sao? Nổ tung đến cùng là thế nào phát sinh, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá tại Hồng Thủy đến trước đó, chúng ta đều nghe được lớn vô cùng tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh? Đúng vậy à, tại Hồng Thủy đến trước đó ước chừng một khắc đồng hồ, ta nghe được mấy âm thanh lớn vô cùng tiếng nổ mạnh, ta xem chừng tối thiểu có mấy trăm cân thuốc nổ. Người có thể xác định sao? Không dối gạt mấy vị, ta trước kia là đóng giữ lục lộ cắt cờ giảng quân coi giữ, làm trọn vẹn 8 năm binh. Không nói những cái khác, lửa này thuốc tiếng nổ mạnh vẫn là có thể phân rõ ràng. Doanh Khiên cùng Mông Triệu cùng Phí Ngọc nhìn nhau, đều hiểu một chuyện. Đó chính là, lần này nổ tung sự cố, rất có thể không phải ngoài ý muốn, mà là nhân họa. Mà Doanh Khiên thì là 10 phần chấn kinh. Phía trước đến Lĩnh Tây Lục quận trước kia, Doanh Tuyết Phi liền phỏng đoán, lần này sự cố có thể là cố ý mục đích, chính là đoạn tuyệt Lĩnh Tây Lục quận cùng địa phương khác lương thực vận chuyển. Về phần nói, Lĩnh Tây Lục quận vì cái gì làm như vậy, Doanh Tuyết Phi cho là Lĩnh Tây Lục quận hay là muốn đường sắt. Lĩnh Tây Lục quận một khi thông đường sắt, như vậy liền có thể đem thương nghiệp phát huy đến cực hạn. Mà lần này nổ tung sự cố, chính là một lần tuyệt hảo lấy cớ. Việc này qua đi không lâu, nhất định có người cùng tố cáo, nói Lĩnh Tây Lục quận bởi vì thiếu lương tạo thành một loạt nguyên nhân, đều là bởi vì Lĩnh Tây Lục quận không có thông đường sắt. Nếu như Lĩnh Tây Lục quận thông đường sắt, liền sẽ không bởi vì đường thủy đoạn tuyệt mà đạo thiếu lương, đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy đến tiếp sau sự kiện. Nhưng tại giải quyết Lĩnh Tây Lục quận cái vấn đề trước, không thông đường sắt là Doanh Tuyết Phi danh giới cuối cùng. Xem ra muốn bơ nát Lĩnh Tây Lục quận những người kia dự định, liền phải giải quyết tốt đẹp lần này thiếu lương vấn đề. Mông Triệu, ngươi đi làm một sự kiện. Chuyện gì? Đi trong thành thuê một kiện cửa hàng xuống tới. Thuê cửa hàng làm cái gì vậy a? Nhanh đi, ta tự nhiên chỗ hữu dụng. A, Phí Ngọc, ngươi đi ngoài thành để vương nghị các loại phi thuyền đem vật tư bung ra về sau, mang theo vật tư vào thành, tiến về Mông Triệu mướn cửa hàng. Đại nhân, ngài là dự định nếu Lĩnh Tây Lục quận thương nhân lương thực muốn giá cao bán lương, như vậy chúng ta liền cũng cùng một chỗ bán. Đúng rồi, những nạn dân này đều trước chăm sóc đứng lên, bọn hắn phi thường trọng yếu. Ê, ba ai vậy, giữa 3 ngày đốt pháo còn có hay không lòng công đức a? Chỉ gặp trên đường phố một gian cửa hàng phía trước đỡ lấy một cái sạp hàng, mấy người ngay tại đốt pháo. Người phụ cận nhìn xem ngay tại đốt pháo người, dùng một loại giọng nghi ngờ nói ra.
Không phải, loại thời điểm này thế mà còn có người mở cửa hàng. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề a?
Đương, đương, đương đến, 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 mọi người đến xem thử đâu, bản điểm hôm nay mới khai trường, lương thực 1 đồng tiền một cân.
Ta có nghe lầm hay không, vừa mới có người nói, 1 đồng tiền một cân lương thực. Ta không phải đang nằm mơ chứ?
Đúng. Ai u, ngươi đánh ta làm gì a?
Có đau hay không?
Nói nhảm, đương nhiên đau.
Đau cũng không phải là nằm mơ.
Thế vậy ngươi đánh ta làm gì?
Ta lại không đốc, làm gì đánh chính mình?
Ta tờ mở nhanh, đi mua lương thực.
Một tên nam tử đứng tại sạp hàng phía trước, nhìn xem trong chậu gỗ gạo, hỏi.
Cái này
lương thực thật là 1 đồng tiền một cân sao?
Đương nhiên.
Cái kia cho ta đến 10 cân.
Có thể.
Nói, sạp hàng trước một tên tiểu nhị, liền xưng 10 cân gạo.
Hết thể 10 đồng tiền.
Gặp nam tử thật chỉ giao 10 đồng tiền liền mua đến 10 cân gạo, dân chúng chung quanh trong nháy mắt liền xuống tới.
Cho ta đến 20 cân.
Ta muốn 30 cân.
Ta tới trước cho ta 20 cân.
Mọi người không nên chen lấn, xếp thành hàng từ từ sẽ đến, chúng ta lương thực còn có rất nhiều.
Phụ thân, không xong, xảy ra chuyện lớn.
Cố Trường Phong nhìn xem chính mình tiểu nhi tử vô cùng lo lắng dáng vẻ, nhịn không được lắc đầu.
Chính mình tiểu nhi tử này, luôn luôn được bản thân yêu thích, chính là năng lực này cùng tính tình, một chút cũng không có lao đại hảo.
Xảy ra chuyện gì, trời sập sao?
Phụ thân, so trời sập xuống còn có nghiêm trọng.
Có người
đang bán lương thực.
Chúng ta Cố gia cũng không phải duy nhất thương nhân lương thực, có những người khác bán lương thực, không phải rất bình thường sao?
Có thể.
Nhưng bọn hắn lương thực, bán 1 đồng tiền một cân a.
Cái gì?
Cái kia thiên sát, đem lương thực như vậy bán đồ bán tháo.
Phụ thân, ta xem qua, không phải chúng ta cái này người.
Cố Trường Phong nhíu mày.
Không phải bản địa thương nhân, như vậy thì là nơi khác lạ.
Cũng không có đạo lý à, liền xem như nơi khác thương nhân, muốn ở chỗ này mở ra thị trường, cũng không có khả năng đem lương thực bán được dễ dàng như vậy à.
Phải biết, kênh hàng từ đoạn tuyệt về sau, còn lại có thể vận lương thực tới đây, chỉ còn lại có đường bộ.
Có thể cái kia dài trăm dặm giữa núi non con đường, nhiều năm trước tới nay, căn bản không có giữ gìn, bình thường chỉ có một ít thợ săn, dược nông sẽ đi chỗ nào.
Từ đường bộ vận lương ngay cả xe ngựa cũng không thể dùng, bởi vì căn bản là không có cách thông qua.
Chỉ có thể dựa vào người, đem lương thực một chút xíu cho tới.
Mà lại, vì phòng ngừa có người đường bộ vận lương, bọn hắn đã sớm sắp xếp người, dùng núi đá đem một vài nhỏ hẹp khu vực ngăn chặn.
Trong thời gian ngắn đồng dạng không có cách nào tới.
Mà lại, coi như thật sự có lương thực có thể trở tới đây, cũng không để ý tới do bán dễ dàng như vậy à, dù sao, làm ăn sao, khẳng định là muốn kiếm tiền.
Đem lương thực bán được 1 đồng tiền một cân, nơi nào còn có lợi nhuận.
Phụ thân ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, bên ngoài bây giờ đều nổ đường phố, toàn thành người đều tại hướng cái kia đuổi đâu.
Đi, đem ngươi đại ca gọi tới.
Nói một chút đi, chúng ta phải làm gì?
Cố Hữu Thuận đứng lên, nói ra.
Phụ thân, ta mang bọn ta nhà gia đình, đem bọn hắn sạp hàng đập, để bọn hắn biết, chúng ta Cố gia cũng không phải dễ chơi, tại địa giới này không theo chúng ta Cố gia chào hỏi, đó là muốn chết.
Không được.
Phụ thân, nhị đệ, biện pháp này không được, trước đây, chúng ta giá cao bán lương, bách tính là không có lựa chọn, chỉ có thể từ chúng ta nơi này mua lương thực, nhưng hôm nay, đối phương đang lấy 1 cân 1 đồng tiền giá cả giá thấp bán lương, bách tính ở trong lòng phương diện hoàn toàn đảo hướng đối phương.
Lúc này chúng ta nếu như dẫn người đi nện sạp hàng, sợ rằng sẽ bị toàn thành bách tính ghi hận, mà lại, có thể tại chúng ta dưới mí mắt, đem số lớn lương thực trở tới đây, nói rõ bản sự không nhỏ, chúng ta hay là không nên tùy tiện kết thủ tương đối tốt.
Chương 323, cha hộ tịch bán lương thực chương 323, cha hộ tịch bán lương thực lão đại nói có đạo lý, lúc này đi nện sạp hàng, là cùng toàn thành người đối nghịch, đối với chúng ta Cố gia bất lợi.
Nếu dạng này, vậy chúng ta để huyện lệnh đem hắn sạp hàng phong.
Có huyện lệnh xuất mã, lượng những lớp người quê mùa kia cũng không có can đảm làm gì.
Không được.
Đối phương đến Vân Mộc quận, không có khả năng không hiểu rõ chúng ta Cố gia. Nhưng là, đối phương lại dám lấy 1 cân 1 văn giá tiền bán lương, nói rõ đối phương là mang theo ý.
Mà nhìn Trung Đại Tần, có năng lực tại lĩnh Tây Lục quận cùng chúng ta đối nghịch người không nhiều, cho nên, ta phỏng đoán, đối phương rất có thể là một dương thương nhân.
Điều này nói rõ, đối phương đứng sau lưng, rất có thể chính là triều đình, huyện lệnh không nhất định có lá gan có năng lực phong đối phương sạp hàng.
Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ muốn chúng ta đi cùng đối phương đàm luận sao?
Cũng không được, chí ít hiện tại không được.
Chúng ta bây giờ đi cùng người ta đàm luận, căn bản sẽ không có kết quả gì.
Cái kia lão đại, ngươi nói một chút, phải làm thế nào xử lý?
Nếu đối phương bán lương thực, như vậy chúng ta quang minh chính đại mua lương thực không liền có thể lấy.
Lão đại, ý của ngươi là nói, phái người đi đại lượng mua lương.
Đúng vậy, đối phương cho dù có biện pháp đem lương thực trở tới đây, số lượng cũng sẽ không quá nhiều.
Chúng ta đem lương thực đều mua lại, đến lúc đó không có lương, tự nhiên là không thành vấn đề.
Cái gì không thể bán, vì cái gì?
Khách nhân, một mình ngươi liền muốn 10 thạch lương thực, chúng ta là hạn lựa bán, cho nên không thể bán a.
Người kia có thể mua bao nhiêu lương thực?
Có thể đem ngươi hộ tịch lấy ra cho chúng ta nhìn xem sao?
Cái gì? Hộ tịch?
Mua lương thực còn có hộ tịch?
Các ngươi làm cái gì vậy a?
Vị khách nhân này, chúng ta dạng này cũng là vì mọi người tốt, cái này lương thực có hạn, vì để cho những người khác cũng có thể mua được lương thực, chúng ta chỉ có thể yêu cầu mỗi người mua 5 cân lương thực.
Cho nên, cần xem xét hộ tịch, căn cứ hộ tịch đến xác định ngươi có thể mua sắm bao nhiêu lương thực.
Ta có thể thêm tiền mua lương thực các ngươi là 1 cân 1 văn, ta có thể ra 5 văn 1 cân giá tiền đến mua.
Không được, quy củ của chúng ta chính là lấy 1 văn 1 cân tới, không có hộ tịch, chúng ta không thể bán cho ngươi. ngươi đến cùng có mua hay không a? Không mua mau tránh ra, chúng ta còn có mua đâu. Chính là, người ta muốn hộ tịch, cũng là vì phòng ngừa có người mua quá nhiều lương thực, khiến người khác không có lương mua, đây là hảo tâm a. Đúng vậy a, ngươi không mang hộ tịch, bây giờ đi về cầm liền tốt. Nam tử nhìn xem đối với nó dùng ngòi bút làm vũ khí đám người, đành phải hậm hực rời đi. Quân thượng, ta không rõ, ngài vì cái gì nhất định phải bách tính cầm hộ tịch tới mới bằng lòng bán lương thực cho bọn hắn? Mông Triệu, ngươi biết Lĩnh Tây Lục quận có bao nhiêu nhân khẩu sao? 6 triệu trở lên. Không, Lĩnh Tây Lục quận thực tế nhân khẩu số lượng viễn siêu 6 triệu. Quân thượng nói là Lĩnh Tây Lục quận ẩn nặc rất nhiều nhân khẩu. Đúng vậy, Lĩnh Tây Lục quận năm ngoái tiêu hao muối ăn khoảng chừng 1,5 triệu thạch. Con số này tối thiểu có thể cam đoan 9 triệu người một năm tiêu hao. T, Lĩnh Tây Lục quận ẩn nặc vượt qua 2 triệu người. Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, tình huống thực tế khả năng càng nhiều. Cho nên quân thượng muốn bản địa bách tính cầm hộ tịch đến mua lương, là vì tự nhiên là vì một lần nữa thanh lý hộ tịch. Thế nhưng là, quân thượng, dạng này hữu dụng không? Mông Triệu, ngươi cho là Lĩnh Tây Lục quận ẩn nấp nhân khẩu là vì cái gì? Giao thiếu thuế. Những thương nhân kia, phú hộ cần ẩn nấp chính mình sao? Bọn hắn muốn là có là thủ đoạn miễn thuế, mà ẩn nấp bách tính bình thường có chỗ tốt gì? Vậy thì vì cái gì a? Có giám sát ngự sử dân thư, nói Lĩnh Tây Lục quận quan phủ báo cáo láo nhân khẩu số lượng. Tỷ như nói, bách tính hộ tịch bên trên ghi chép, trong nhà có 5 thanh người, mà tại quan phủ ghi chép phía trên chỉ có 4 miệng. Ngông Triệu lập tức minh bạch làm như vậy chuyện ẩn ở bên trong. Thực tế 5 thanh người, thu thuế thời điểm, tự nhiên là thu 5 người thuế, nhưng là bởi vì tại quan phủ ghi chép phía trên chỉ có 4 người. Cho nên, nộp lên trên triều đình thuế má tự nhiên là 4 người, về phần thêm ra tới người kia giao nạp thuế má, tự nhiên không có khả năng đến triều đình trên tay. Cho nên, muốn làm rõ ràng Lĩnh Tây Lục quận thực tế nhân khẩu số lượng, để phía dưới quan viên một lần nữa thống kê, là không có khả năng. Có thể quân thượng, dạng này, chỉ sợ không cách nào kỹ càng thống kê Lĩnh Tây Lục quận hộ tịch nhân số a. Ta không cần chi tiết cặn kẽ, chỉ cần đại khái tình huống là có thể. Cái gì? Bằng vào hộ tịch đến mua lương thực. Còn mỗi người hạn mua 5 cân lương. Đúng vậy. Cố Trường Phong nhíu mày. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn là dự định đem lương thực đều mua lại, đem lương thực mua khống về sau, bọn hắn cố ra giá cao lương liền có thể tiếp tục bán. Lão đại, ngươi có thể có biện pháp gì? Có. Đối phương nếu yêu cầu thông qua hộ tịch đến mỗi người hạn mua 5 cân, nói rõ lương thực xác thực không nhiều. Nếu dạng này, chúng ta liền giúp đối phương một thành, trong thành này người là biết, có giá thấp lương bán, có thể người ngoài thành còn không biết ta. Lão đại, ý của ngươi là nói, để người ngoài thành cũng tới mua lương. Đương nhiên, trong thành mới bao nhiêu người, tính toán đâu ra đấy không hơn bạn hơn người, người ngoài thành, mới là đa số. Tốt, quản gia, lập tức đem chúng ta người đều phái đi ra, cần phải cam đoan 10 dặm 8 hương người đều biết, trong thành có giá thấp lương bán. Là, quân thượng, hôm nay nửa ngày chúng ta hết thể bán đi đến 37,500 nhiều cân lương thực. Lương thực có thể cùng bên trên sao? Không có vấn đề, Vương Nghị tướng quân hồi báo, phi thuyền căn cứ quân thượng ý kiến, khai thác nhảy dù phương thức, giảm mạnh vận chuyển thời gian, trước mắt tiến hành một lần vận chuyển chỉ cần 4 giờ liền đầy đủ. Doanh Kiên vì tăng tốc phi thuyền vận chuyển lương thực hiệu suất, để phi thuyền tại đến dự định khu vực về sau, sử dụng dù nhảy, đem lương thực nhảy dù xuống tới. Dạng này, liền có thể tiết kiệm một lần hạ xuống dỡ hàng thời gian. Mà phi thuyền tiến hành một lần chuyển vận khoảng cách bất quá khoảng 200 dặm. Tốc độ cao nhất làm được nói, đi tới đi lui một lần 2 canh giờ nhiều một ít là có thể. Nếu như không phải hạ xuống trang lương thực, cần không ít thời gian, một ngày đi tới đi lui số lần sẽ càng lớn. Mà lấy trước mắt loại tình huống này, 40 chiếc cỡ lớn phi thuyền, một cái ban ngày liền có thể vận chuyển lương thực 1,8 triệu cân. Mà vì cam đoan ở buổi tối cũng có thể tiến hành vận chuyển, Doanh Kiên đặc biệt điều hơn bạn dạ tộc dân phu tới hiệp trợ trang bị lương thực. Dạng này, tăng thêm buổi tối 2 lần vận chuyển, một ngày liền có thể vận chuyển 3 triệu cân lương thực. Cứ việc nói, một ngày 3 triệu cân lương thực còn không cách nào thỏa mãn Lĩnh Tây Lục quận lương thực nhu cầu, nhưng là một ngày 3 triệu cân lương thực đầy đủ khiêu động Lĩnh Tây Lục quận lương thực thị trường. Lĩnh Tây Lục quận có lương thực sao? Có. Lĩnh Tây Lục quận là tại trước đây không lâu đem đại lượng lương thực bán ra qua ma pháp đế quốc, nhưng là những lương thực này nhiều nhất chỉ chiếm căn cứ Lĩnh Tây Lục quận lương thực tổng số lượng 6 thành, mà còn lại 4 thành lương thực đầy đủ Lĩnh Tây Lục quận tất cả mọi người ăn vào vận chuyển khôi phục. Nhưng vấn đề là cái kia 4 thành lương thực cũng không có ở bách tính trong tay, mà tại thương nhân, phú hộ, địa chủ trên tay. Bọn hắn khống chế còn lại lương thực, giá cao bán, lấy mưu cầu bạo lợi. Cho nên, Doanh Kiên cần làm, cũng sẽ không vận đến đầy đủ lương thực, lấy cam đoan Lĩnh Tây Lục quận lương thực tiêu hao. Mà là, phải dùng vận chuyển tới lương thực, khiêu động Lĩnh Tây Lục quận còn lại lương thực. Dù sao, Lĩnh Tây Lục quận thương nhân lương thực, thế nhưng là tốn giá cao thu mua tới. Chính mình lấy 1 đồng tiền 1 cân giá cả bán, chính là đang ép đối phương. Khi bọn hắn phát hiện, chính mình lương thực liên tục không ngừng lúc, chắc chắn sẽ có người không ngồi yên, một khi Lĩnh Tây Lục quận bản địa có người bắt đầu giá thấp bán lương thực, như vậy, Lĩnh Tây Lục quận thiếu lương thực vấn đề liền xem như giải quyết. Đương nhiên, Doanh Kiên cũng làm 2 tay trang bị. Binh công xưởng như cũ tại toàn lực sinh sản cỡ lớn phi thuyền, một ngày 6 chiếc. Chỉ cần lại có thời gian 10 ngày, như vậy có được 100 chiếc cỡ lớn phi thuyền Doanh Kiên, liền có thể cam đoan Lĩnh Tây Lục quận lương thực tiêu hao. Chương 324, quy hàng chương 324, quy hàng đại nhân, bên ngoài một cái gọi Cố Hữu Vi người, đến đây bái phòng. Cố Hữu Vi, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này Cố Hữu Vi tựa hồ là Vân Mộng quận Cố gia trưởng tử có phải hay không? Phí Ngọc nhẹ gật đầu. Nếu như không phải trùng tên, như vậy Cố Hữu Vi đúng là Cố gia trưởng tử. Doanh Kiên nhìn một chút Phí Ngọc, chẳng lẽ ngày đầu tiên Cố gia an vị không nổi? Cái kia quân thượng, chúng ta có gặp hay không? Người ta như là đã tới, không thấy lời nói, cũng quá mức thất lễ, gặp một lần đi. Phí Ngọc, ngươi thay thế ta đi gặp đối phương một mặt. Ê! Thảo dân Cố Hữu Vi gặp qua đại nhân. Phí Ngọc gặp Cố Hữu Vi vừa tiến đến, là xong đại lễ, có một ít ngoài ý muốn. Cố công tử làm cái gì vậy? Ta chỉ là một cái thương nhân mà thôi, đại nhân danh xưng này, có thể đảm nhận đợi không nổi à? Ngài thương nhân thân phận có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được tại hạ. Phí Ngọc nhìn xem Cố Hữu Vi, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà biết mình là phía quan phương nhân viên. Không biết, Cố công tử từ nơi nào biết thân phận của ta? Tự nhiên là đại nhân chính mình nói cho tại hạ. A, đại nhân lấy hộ tịch đến định lượng bán lương thực, nghĩ đến, trừ ổn định lương giá bên ngoài, còn có thanh tra hộ tịch mục đích đi. Làm thế nào, trừ phía quan phương, ta muốn không ra dân gian có ai sẽ làm? Cố công tử, ngươi hẳn phải biết, có một ít nói là không thể nói lung tung. Tự nhiên rõ ràng, bất quá, ta nếu dám ở trước mặt đại nhân nói lời này, tự nhiên là bởi vì, tại hạ là đại nhân bên này. Phí Ngọc cảm thấy hết sức tò mò. Theo đạo lý tới nói, Cố Hữu Vi là Cố gia trưởng tử, mà Cố gia, tại lĩnh Tây Lục quận rất nhiều trong đại gia tộc, cũng coi là có tên tuổi. Nhưng đối phương lại còn nói, là phía bên mình, cái này rất giống một cái đại tư bản gia, có một ngày chạy đến khắp cách bộ trước mặt, nói mình là một tên giai cấp vô sản chiến sĩ một dạng. Cố công tử, ngươi đây là ý gì? Vị đại nhân này, ta vô ý đối địch với triều đình, cho nên, hy vọng triều đình có thể dơ cao đánh khẽ. Cố gia là dự định đầu nhập vào triều đình sao? Không, không phải Cố gia, mà chỉ là ta. Cố công tử có ý tứ là nói, ngươi dự định cùng Cố gia thoát ly quan hệ. Có thể nói như vậy. Phí Ngọc nghe Cố Hữu Vi mục đích, đầu óc trong lúc nhất thời có một ít chuyện không đến. Lúc đầu, Phí Ngọc coi là, Cố Hữu Vi đến đây, là muốn đàm phán. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Hữu Vi đến đây, lại là tìm tới dựa vào là. Cố Hữu Vi muốn gia nhập triều đình bên này. Cái này khiến Phí Ngọc trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào ứng đối. Cố công tử, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Lúc này, ẩn dấu Doanh Khiên đi ra. Cố Hữu Vi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Doanh Khiên, hắn biết, chân chủ xuất hiện. Cố Hữu Vi gặp qua đại nhân. Cố công tử không cần đa lễ, ngươi nếu muốn gia nhập triều đình một phương, như vậy ta hy vọng Cố công tử có thể nói một chút, vì cái gì? Dù sao, Cố gia tại Vân Mộng quận thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại, Cố công tử mỗi ngày hưởng thụ hết thảy, là bách tính bình thường cố gắng cả một đời cũng không nhất định có thể đạt tới. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, Cố công tử tại sao muốn thoát ly Cố gia? Vị đại nhân này hẳn là đối với ta Cố gia có một ít hiểu rõ đi, ta Cố gia Nam Đình, trừ ta, còn có một vị đệ đệ, Cố Hữu Thuận. Điểm ấy chúng ta biết. Cái kia chư vị cho là, ta cùng đệ đệ ta ai năng lực càng mạnh? Ha ha ha, Cố công tử, toàn bộ Vân Mộng quận người nào không biết, ngươi từ nhỏ thông minh, Cố gia một nửa sản nghiệp đều giao cho ngươi phụ trách, những năm này, Cố gia sản nghiệp tại trên tay ngươi, có thể nói vững bước lên cao. Về phần đệ đệ ngươi Cố Hữu Thuận sao? Vân Mộng quận nổi danh ăn chơi thiếu gia, tuy nói không có khả năng xem như bất học vô thuật, nhưng là, cùng ngươi so sánh, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vậy các ngươi cho là, Cố gia vị trí gia chủ sẽ là ai? Còn không đợi Doanh Khiên trả lời, Cố Hữu Vi dùng tự giễu ngữ khí nói ra. Cố gia vị trí gia chủ, cũng sớm đã là ta người đệ đệ kia. Cũng bởi vì hắn là chính thê xuất gia, mà mẫu thân của ta chỉ là thiếp thất mà thôi. Cái này Cố gia vị trí gia chủ chính là hắn, từ nhỏ đến lớn, phụ thân ta một mực nói cho ta biết, ai có thể lực xuất sắc, ai liền có thể trở thành Cố gia gia chủ, cho nên ta liều mạng đọc sách, học toán thuật, là nhân tiện là có thể kế thừa Cố gia vị trí gia chủ. Có thể dựa vào cái gì? Hắn không có khả năng giống như ta, từ nhỏ trong cửa hàng sờ soạn lần mò, thật vui vẻ lớn lên, liền có thể đạt được Cố gia vị trí gia chủ. Cũng bởi vì ta là thiếp thất sinh. Doanh Khiên nhìn xem có một ít thất thố Cố Hữu Vi, tựa hồ minh bạch đối phương tại sao phải đảo hướng triều đình bên này. Năng lực chính mình xuất sắc, lại là trưởng tử, kết quả gia nghiệp lại muốn giao cho năng lực bình thường đệ đệ trên tay. Càng mấu chốt chính là Cố Hữu Vi lão cha từ nhỏ cho người ta rót canh gà, nói xong tốt làm liền có thể kế thừa vị trí gia chủ. Kết quả chờ người ta cố gắng đứng lên về sau, một thanh cho leo cây. Huống chi cái này canh gà hay là người ta khi còn bé rót. Tiểu hài tử một khi ở trong lòng định ra một mục tiêu, ký ức thường thường sẽ mười phần khắc sâu. Cho nên, khi biết chính mình vô duyên vị trí gia chủ về sau, nói không thất vọng, đó là chuyện không có khả năng. Cố công tử, cũng bởi vì như vậy sao? Cố Hữu Vi lộ ra một vòng cười khổ. Tự nhiên không chỉ như vậy, nếu như nói, không có Cố gia vị trí gia chủ, bằng vào ta những năm này tại Cố gia thành tích, coi như đệ đệ ta trở thành Cố gia gia chủ, ta cũng vẫn là nó phụ tá đắc lực. Nhưng là, ngàn không nên, vạn không nên, hắn nhỏ hơn xinh đẹp làm thiếp. Chán cứ việc không rõ ràng lắm, nhưng là, nghe lời này, giống như cùng một nữ tử có quan hệ. Thì ra là thế, không phải, Cố công tử ngươi cho là có gì có thể đả động đến chúng ta? Cố Hữu Vi gặp Doanh Khiên như vậy hỏi thăm, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bởi vì Cố Hữu Vi biết, đối phương muốn chính mình thể hiện giá trị, chính là đồng ý chính mình quy hàng. Điểm ấy là cực kỳ trọng yếu, bởi vì nếu như mình nói quy hàng, đối phương trực tiếp tiếp nhận, như vậy nói rõ, đối phương cũng không tín nhiệm chính mình. Mà muốn chính mình thể hiện giá trị, thì là nói rõ, đối phương bắt đầu vừa ý hắn, sau đó, mình có thể đạt được bao nhiêu tầng xem, hoàn toàn quyết định bởi tại, mình có thể thể hiện giá trị. Từ đối phương hành động đến xem, nhất định là phía quan phương nhân viên mà thúc đẩy Cố Hữu Vi đến đây nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là Doanh Khiên thể hiện thực lực. Tại Doanh Khiên giá thấp bán lương thực về sau, Cố Hữu Vi liền phái người đi tìm Doanh Khiên lương thực nơi phát ra. Bởi vì biết đối phương lương thực nơi phát ra, liền có thể biết rất nhiều chuyện. Có thể tra được kết quả, lại làm cho Cố Hữu Vi có một ít không rét mà run. Bởi vì, căn bản không có tra được kết quả, Cố Hữu Vi phái đi ra tất cả mọi người, không ai trở về. Ý vị này, tất cả dò xét lương thực nơi phát ra hành động đều bị đối phương chặn lại. Phải biết, Cố gia tại Vân Mộng quận thuộc về sân nhà. Cường Long không ép địa đầu xà, là bởi vì địa đầu xà khống chế bản địa rất nhiều người biên, hiểu rõ bản địa tình huống. Kẻ ngoại lai thường thường không rõ ràng bản địa là tình huống như thế nào. Thế nhưng là, Cố Hữu Vi phái đi ra người, thế mà ngay cả trở về đều làm không được. Giờ khắc này, Cố Hữu Vi biết, chính mình chờ đợi hồi lâu cơ hội tới, cho nên hắn mới có thể đến đây gặp mặt Doanh Kiên. Cố Hữu Vi móc ra một bản sổ sách. "Đại nhân, đây là bản địa hộ tịch đỏ sách." Doanh Kiên nhìn về phía Cố Hữu Vi trên tay sổ sách. "Hộ tịch đỏ sách? Đó là cái gì?" "Đại nhân nếu tại thanh tra hộ tịch, như vậy hẳn phải biết, lĩnh Tây Lục quận trên quan trường hộ tịch có vấn đề. Mà cái này hộ tịch đỏ sách chính là lĩnh Tây Lục quận hộ tịch chân chính tình huống. Tại lĩnh Tây Lục quận, hộ tịch chia làm trắng sách cùng đỏ sách. Trắng sách chính là trên quan trường hộ tịch, triều đình thống kê lĩnh Tây Lục quận nhân khẩu, thuế phú, nhìn chính là trắng sách. Bất quá, trắng sách nhưng thật ra là giả, mà chân chính muốn biết lĩnh Tây Lục quận nhân khẩu, thuế phú lời nói, nhất định phải dựa vào đỏ sách. Đỏ sách bên trong ghi chép chính là chân chính nhân khẩu, đất đai, hộ tịch tình huống." Chương 325, yêu cầu. Chương 325, yêu cầu. "Đại nhân, đây là Vân Mộng quận hộ tịch đỏ sách một bộ phận, nếu như đại nhân nguyện ý, Vân Mộng quận còn lại hộ tịch đỏ sách, ta có thể toàn bộ giao cho đại nhân." Nhìn xem Cố Hữu Vi đưa tới hộ tịch đỏ sách, Doanh Kiên lấy tới xem xét. Vẹn vẹn chỉ một chút, Doanh Kiên liền cơ bản có thể khẳng định, thứ này là thật. Bởi vì bên trong ghi chép quá kỹ càng, dính đến nhân viên tính danh, xuất sinh năm tháng, địa chỉ, liền ngay cả sở thuộc đất cải vị trí cụ thể, lớn nhỏ, đẳng cấp đều nhất thanh nhị sở. Có thể nói, liền xem như phía quan phương hộ tịch tư liệu, cũng không nhất định có thể có phía trên này kỹ càng. Mà như vậy kỹ càng ghi chép, làm giả khả năng không cao. Dù sao, làm giả cũng là khó khăn. "Hộ tịch đỏ sách, vì cái gì ngươi Cố gia sẽ có?" "Đại nhân hẳn phải biết, chúng ta Cố gia là làm lương thực mua bán, mà làm lương thực mua bán, có một chút liền cần biết, đó chính là địa phương nào bách tính trong tay lương thực dư nhiều. Cho nên, chúng ta Cố gia mới có toàn bộ Vân Mộng quận hộ tịch đỏ sách, bởi vì chúng ta cần biết địa phương nào lương thực dư còn thừa nhiều, dạng này, thu mua lương thực thời điểm, liền có thể giảm mất thời gian, đoạt tại cái khác thương nhân lương thực đem lương thực đưa lên tiến thị trường trước đó, đem lương thực đầu nhập thị trường." Doanh Kiên cũng chỉ có thể biểu thị, thật sự là khá lắm à, làm lớn số liệu, trực tiếp tinh chuẩn kết nối, đỡ tốn thời gian công sức. "Như vậy Cố Hữu Vi, người muốn cái gì?" Doanh Kiên rất rõ ràng, đối phương đem liên quan đến lĩnh Tây Lục quận căn bản hộ tịch đỏ sách giao ra, tất nhiên là có mục đích. Doanh Kiên sẽ không cho là đối phương bèn bèn chỉ là bất mãn không cách nào trở thành Cố gia gia chủ. Tại Doanh Kiên xem ra, Cố Hữu Vi muốn trở thành Cố gia gia chủ, hẳn là chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Bởi vì, Cố Hữu Vi muốn khống chế Cố gia, kỳ thật cũng không tính khó. Cố gia hiện tại đương gia làm chủ là Cố Trường Phong, nó coi như thiên vị Cố Hữu Thuận, cũng không phải vĩnh viễn. Nhưng là, các loại Cố Công Trường Phong sau khi chết, chẳng lẽ Cố Hữu Thuận còn có thể áp chế Cố Hữu Vi sao? Lấy Cố Hữu Thuận năng lực, nếu có thể chơi đến qua Cố Hữu Vi, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Về phần nói, xử lý sạch Cố Hữu Vi, cái kia cơ bản không có khả năng, Cố Trường Phong liền hai đứa con trai, xử lý Cố Hữu Vi, lấy Cố Hữu Thuận năng lực, không cách nào giữ vững Cố gia sản nghiệp. Đến lúc đó, Cố gia sẽ hay không tồn tại, cũng là một cái vấn đề. Bởi vì Cố Hữu Thuận năng lực không đủ, mà lại, Cố Hữu Vi coi như trở thành Cố gia gia chủ, đối với Cố gia cũng không có gì tổn thất quá lớn mất. Dù sao, Cố Hữu Vi nói cho cùng, hay là họ Cố. Cho nên, Cố Hữu Vi trưởng quản Cố gia, kỳ thật cũng không khó, khác nhau ở chỗ, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Doanh Kiên hỏi thăm Cố Hữu Vi muốn cái gì, là bởi vì, Doanh Kiên có thể khẳng định, đối phương muốn đổ vận, giá trị vượt qua Cố gia, theo là vượt qua Cố gia tương lai mấy chục năm có thể sinh ra lợi ích. "Đại nhân, tiểu nhân yêu cầu rất đơn giản, ta hy vọng, về sau, những phàm là dính đến Mộc Dương thương phẩm tại lĩnh Tây Lục quận buôn bán, ta sẽ thành Mộc Dương tại lĩnh Tây Lục quận duy nhất chỉ định nhân tuyển. Mặt khác, ta hy vọng tại triều đình liên lụy Cố gia thời điểm, có thể đặc xá mấy tên Cố gia người, trong đó bao quát mẫu thân của ta cùng muội muội, cùng một tên Cố Hữu Thuận thiết thất." Doanh Kiên nhìn xem Cố Hữu Vi, đang nghe Cố Hữu Vi điều kiện về sau, Doanh Kiên chỉ có thể nói, đối phương khẩu vị thực sự không nhỏ a. Điều kiện thứ hai, đặc xá một chút Cố gia người, điều kiện này cũng không tính quá phận. Mà lại, Cố Hữu Vi muốn che chở cũng vẹn vẹn chỉ là mẫu thân mình cùng muội muội, cùng một tên hư hư thực thực thanh mai trúc mã tồn tại. So với to như vậy một cái Cố gia, đặc xá ba người cũng không tính cái gì. Mà lại, cùng Cố Hữu Vi điều kiện thứ nhất so sánh, điều kiện thứ hai này hoàn toàn có thể nói không đáng kể. Trở thành về sau một dương thương phẩm tại lĩnh Tây Lục quận duy nhất người đại diện, ở trong đó lợi ích là viễn siêu Cố gia hiện hữu lợi ích. Bởi vì binh công xưởng xuất hiện, trước mắt một dương mỗi ngày sáng tạo tài phú đều là một cái con số kinh người. Công nghiệp mang tới to lớn tài phú là cực kỳ kinh người. Mà lĩnh Tây Lục quận là địa phương nào? Lĩnh Tây Lục quận vốn chính là đại tần phồn hoa nhất địa khu, nhân khẩu, kinh tế phồn vinh. Một khi lĩnh Tây Lục quận có thể cùng Mộc Dương nối tiếp, như vậy lĩnh Tây Lục quận có thể sinh ra tài phú là cực kỳ đáng sợ. Mặt khác, theo đại tần cùng Tây Đại Lục tạm thời đạt thành hòa giải, Tây Đại Lục cùng đại tần mậu dịch đem dần dần tiến vào chính quy, mà xem như đại tần cùng Tây Đại Lục nơi trung gian mang lĩnh Tây 6, tự nhiên có thể thông qua trở thành người trung gian mà kiếm lời đầy buồn đầy bát. Cố Hữu Vi dự định trở thành lĩnh Tây Lục quận duy nhất khống chế Mộc Dương thương phẩm người, nó có thể lấy được địa vị, tài phú, tuyệt đối không phải một cái chỉ là Cố gia có thể so sánh được. Bất quá, Doanh Khiên y nguyên dự định để Cố Hữu Vi trở thành Mộc Dương tại lĩnh Tây Lục quận người phát ngôn. Bởi vì Doanh Khiên rõ ràng, Mộc Dương là có thể bóp chết lĩnh Tây Lục quận. Mấu chốt nhất chính là, lĩnh Tây Lục quận lấy được công nghiệp sản phẩm là Mộc Dương sản xuất. Nói trắng ra là, Cố Hữu Vi chỉ là một cái hai đạo con buôn mà thôi, hắn cũng không phải là sinh sản giả, vẹn vẹn chỉ là một cái vận chuyển người mà thôi. Chỉ bằng vào điểm ấy, Doanh Khiên liền không cần lo lắng đối phương. Ta có thể đồng ý ngươi trở thành Mộc Dương tại lĩnh Tây Lục quận duy nhất người phát ngôn, đương nhiên, đây là có điều kiện. Đầu tiên, ta cần lĩnh Tây Lục quận tất cả hộ tịch đỏ sách, ngươi có thể hay không lấy tới? Đại nhân yên tâm, ta Cố gia là làm lương thực buôn bán, mặc dù nói nghề chính tại Vân Mộc quận, nhưng là còn lại 5 quận đô có liên quan đến, hộ tịch đỏ sách hoàn toàn cũng đều là ta có thể tiếp xúc đến. Chỉ cần cho ta thời gian 10 ngày, ta liền có thể đem lĩnh Tây Lục quận hộ tịch đỏ đem tới tay. Doanh Khiên nhìn xem Cố Hữu Vi, theo lý mà nói, Cố gia tại lĩnh Tây Lục quận mặc dù không kém, nhưng là vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Vân Mộc quận, tại mặt khác 5 quận, hẳn không có năng lượng lớn như vậy mới đối. Ngươi Cố gia có thể lấy tới cái khác 5 quận hộ tịch đỏ sách. Ha ha ha, bất mãn đại nhân nói, lĩnh Tây Lục quận ẩn nấp nhân khẩu, hao gầy thổ địa căn bản, là vì thu hoạch được ngoài định mức tài phú. Lĩnh Tây Lục quận tất cả ẩn nấp nhân khẩu đoạt lại lương thuế, đều do ta Cố gia phụ trách xử lý. Hàng năm xử lý lương thuế đoạt được tiền tài, chia 3/7 thành. À, nói như vậy, ngươi không đơn giản có thể cầm tới lĩnh Tây Lục quận hộ tịch đỏ sách, còn có thể cầm tới lĩnh Tây Lục quận bao năm qua giấu giếm thuế má mức. Đúng vậy, đại nhân, ta như vậy còn có lĩnh Tây Lục quận bao năm qua giấu giếm thuế má số sách, nếu như đại nhân cần, ta có thể cùng nhau dâng lên. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đem lĩnh Tây Lục quận hộ tịch đỏ sách cùng bao năm qua giấu giếm thuế má sổ sách lấy tới, như vậy về sau, Mộc Dương thương phẩm tại lĩnh Tây Lục quận bán, chẳng những do ngươi toàn quyền phụ trách, ta còn có thể để cho ngươi phụ trách Tây Đại Lục thương phẩm bán. Về phần nói, đặc xá Cố gia người, ta có thể hứa hẹn, phàm là Cố gia người, ngươi có quyền xử lý. Nghe được Doanh Khiên lời nói, Cố Hữu Vi trong lòng vui vẻ không thôi. Bất quá, trên mặt y nguyên 10 phần bình tĩnh. Đa tạ đại nhân. Đây là Vân Mộng quận hộ tịch đỏ sách một bộ phận, ta trước giao cho đại nhân, ngày mai ta sẽ đem Vân Mộng quận còn lại hộ tịch đỏ sách đưa tới. Như vậy, tại hạ cáo từ trước. Cố công tử đi thong thả. Các loại Cố Hữu Vi sau khi rời đi, Phí Ngọc nói ra: "Quân thượng, để kỳ thành là lĩnh Tây Lục quận Mộc Dương thương phẩm duy nhất người đại diện, điều kiện này có phải hay không quá ưu hậu? Phải biết, lĩnh Tây Lục quận thế nhưng là đại tần phồn hoa nhất địa khu a. Mà lại, đối phương thật có thể tin được không? Nó dù sao cũng là Cố gia người a. Có thể tin cậy được hay không ta không biết, nhưng là ta từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vật, một dạng tên là dã tâm đồ vật. Đã có dã tâm, như vậy nó tự nhiên cùng muốn thực hiện, mà Cố Hữu Vi trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là dựa vào chúng ta. Lại nói, coi như Cố Hữu Vi cho hộ tịch đỏ sách là giả, đối với chúng ta có bao nhiêu ảnh hưởng? Chúng ta vốn là không rõ ràng lĩnh Tây Lục quận hộ tịch cùng thuế phú tình huống. Chương 326, bắt đầu hố người chương 326, bắt đầu hố người lão đại, thế nào? Cố Trường Phong nhìn xem chính mình đại nhi tử, nóng nảy dò hỏi. Phụ thân, vẫn không thể nào mua không đối phương lương thực. Chủ yếu một người một lần có thể mua lương thực quá ít. Đáng chết, bọn hắn tại sao có thể có nhiều như vậy lương thực? Cố Trường Phong tại Doanh Khiên bắt đầu giá thấp bán lương hôm sau, liền sẽ có giá thấp lương tiêu thụ tin tức gieo rắc ra ngoài. Thế là, 10 dặm 8 hương thiếu lương bách tính nhao nhao đến đây mua sắm. Có thể coi là nhân số không ngừng gia tăng, đều không thể mua khống Doanh Khiên có lương thực. Đối phương lương thực từ đâu tới, có hay không tra được? Không có, đối phương lương thực đều do ngoài thành quân đội từ trong quân doanh mặt điều ra, sau đó do quân đội hộ tống vào thành, về phần trong quân doanh lương thực là nơi nào tới, chúng ta căn bản không biết. Ngoài thành quân đội đã phong tỏa mạng lớn địa khu, chúng ta căn bản vào không được a. Đáng giận a, nếu không phải hạn chế mua lương, chúng ta đã sớm mua không đối phương lương thực. Lao ra, Hoàng Lao ra cùng Ninh Lão ra bọn hắn tới. Tốt, ta đã biết, ta lập tức đi gặp bọn hắn. Cố Trường Phong, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao để nhiều như vậy lương thực? Chạy tới chúng ta chỗ nào a? Cố Trường Phong vừa mới đi tới, liền nhìn thấy một tên đầy người châu quang bảo khí nam nhân mập, đối với mình đặt câu hỏi. Ninh Ba, ngươi đừng ở chỗ này gọi bậy. Cố Trường Phong, ngươi có ý tứ gì? Tốt, chớ ồn ào, chúng ta tới nơi này, không phải nhìn hai người các ngươi cãi nhau, mà là thảo luận phải làm thế nào giải quyết bây giờ chúng ta đối mặt vấn đề. Từ Vân Mộng quận chảy ra lương thực đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta mặt khác 5 quận lương giá, thật sự nếu không tiến hành ngăn lại như vậy trước đó chúng ta tốn hao hết thể đều đem tan thành một nước. Nguyên lai like, Doanh Khiên tại Vân Mộng quận bắt đầu giá thấp bán lương thực về sau, một phương diện không ngừng dùng phi thuyền tăng tốc lương thực vận chuyển, một phương diện tổ chức quân đội đem dư thừa lương thực vận chuyển đến lĩnh Tây Lục quận địa phương khác, bán giá cả so Vân Mộng quận là giống nhau, một văn một cân. So với thiếu lương trước đó lương thực giá bán là muốn cao không ít, nhưng là so với 150 tiền một thạch lúc, cái giá tiền này đã coi như là thấp đến tột đỉnh. Theo những này giá thấp lương từng bước xuất hiện tại lĩnh Tây Lục quận các nơi, dân chúng tự nhiên hết sức cao hứng. Mà đại lượng giá thấp lương xuất hiện, cũng làm cho lĩnh Tây Lục quận bản địa một chút thương nhân lương thực ngồi không yên. Lĩnh Tây Lục quận đại đa số lương thực xác thực khống chế tại số ít người trong tay, nhưng là lĩnh Tây Lục quận thương nhân lương thực số lượng không ít. Trừ bỏ những cái kia khống chế đại bộ phận lương thực số ít người bên ngoài, còn có rất nhiều nhỏ thương nhân lương thực. Những này thương nhân lương thực có lẽ không cách nào cùng mấy cái kia đại thương nhân so sánh. Nhưng là, bọn hắn số lượng khổng lồ, tổng hợp, có lương thực tổng lượng cố nhiên so ra kém lớn thương nhân lương thực, nhưng là, duy trì lĩnh Tây Lục quận tất cả mọi người, một đoạn thời gian tiêu hao vẫn là không có vấn đề. Tại Doanh Kiên đem giá thấp tiệm lương thực mở về sau, liền có rất nhiều nhỏ thương nhân lương thực ngồi không yên. So với lớn thương nhân lương thực, nhỏ thương nhân lương thực quy mô không lớn, ý vị này, bọn hắn rất nhiều người kéo không nổi. Lớn thương nhân lương thực có thể 3 ngày, 10 ngày, thậm chí càng lâu không khai trường, bởi vì lớn thương nhân lương thực có tích xúc, đầy đủ chèo chống bọn hắn làm như vậy. Có thể nhỏ thương nhân lương thực không giống với. Nhỏ thương nhân lương thực có lương thực, thường thường chỉ có mấy trăm, mấy ngàn thạch, đối với bách tính bình thường tới nói, số lượng khổng lồ, nhưng đối với nhỏ thương nhân lương thực tới nói, điểm ấy lương thực còn xa xa không cách nào làm cho bọn hắn có thể ngừng kinh doanh 10 ngày nửa tháng. Dù sao chi tiêu hàng ngày là muốn duy trì. Trước đó, lương thực giá cả tăng cao thời điểm, bọn hắn tự nhiên có thể đi theo lớn thương nhân lương thực phía sau chia một ít ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng tại giá thấp lương thời điểm xuất hiện, những này nhỏ thương nhân lương thực kháng phong hiểm năng lực kém, nếu như không khai trường, thường thường rất khó duy trì. Lúc này, đối với nhỏ thương nhân lương thực tới nói, không tiếp tục duy trì giá cao lương, như vậy liền không có sinh ý mà đối mặt liên tục không ngừng giá thấp lương, trong lòng bọn họ không nắm chắc, không biết phải làm gì. Cho nên, kháng phong hiểm năng lực kém nhỏ thương nhân lương thực, tại giá thấp lương xuất hiện mấy ngày về sau, liền cũng bắt đầu giảm xuống lương thực bán giá cả. Bán giá cả trực tiếp từ 150 tiền một thạch, hạ xuống đến cùng giá thấp lương không sai biệt lắm giá cả. Cứ việc nói, lúc này không có 150 tiền một thạch lúc, kiếm lời nhiều, nhưng là, liền xem như một tiền một cân giá bán, những này thương nhân lương thực cũng là có thể kiếm được tiền. Mà Doanh Kiên sở dĩ đem lương giá định so trước đó cao hơn, một là bởi vì đem lương thực vận chuyển đến Linh Tây 6, vẫn là muốn tiêu tiền, dù sao, phi thuyền, quân đội đều cần tốn hao không ít tiền. Lương thực chi phí tại cái kia bày biện, không có cách nào. Hai, thì là cho những này nhỏ thương nhân lương thực một chút lợi nhuận. Nếu như Doanh Kiên khiến cái này lương thực giá bán cùng Vân Mộng quận trước đó bảo trì một dạng, một đồng tiền hai cân, như vậy, đại đa số nhỏ thương nhân lương thực liền không kiếm được tiền. Dạng này, rất nhiều nhỏ thương nhân lương thực có lẽ sẽ lựa chọn tiếp tục quan sát, mà sẽ không bởi vì áp lực sinh tồn, đem lương thực hạ giá bán ra. Mà theo, càng ngày càng nhiều Lĩnh Tây Lục quận bản địa thương nhân lương thực hạ giá, Lĩnh Tây Lục quận thiếu lương thực vấn đề, đạt được to lớn làm dịu. Có biện pháp nào đâu, đối phương rõ ràng là triều đình phương diện, chỉ cần có thể cam đoan lương thực liên tục không ngừng xuất hiện tại Lĩnh Tây Lục quận, chúng ta chuẩn bị liền không có tác dụng. Chư vị, ta chỗ này có một tin tức, Tư Nông Trung Thừa Triệu đại nhân nói, triều đình mặc dù có thể vận lương thực đến Lĩnh Tây Lục quận, nhưng là bởi vì đường sắt không thông, cho nên là khai thác nhân lực vận chuyển, số lượng có hạn. Hoàng Lao gia có ý tứ là nói, nếu như chúng ta có thể duy nhất một lần đem lương thực bán đức, như vậy bọn hắn liền không có lương thực. Đúng vậy. Nhưng đối phương cũng sớm đã nghĩ đến cái này phương diện, yêu cầu bách tính bằng vào hộ tịch đến hạn mua lương thực. Chúng ta muốn duy nhất một lần bán đức, căn bản không có biện pháp a. Không, có biện pháp. A, Hoàng Lao gia có biện pháp gì tốt sao? Bất mãn chư vị, vài ngày trước, Lao Phu cùng Cao Hưng Nhạc, Thôi Đình lúc hai vị cùng một chỗ, để trong triều nhân viên hướng hoàng đế góp lời. Nói, Lĩnh Tây Lục quận y nguyên thiếu lương, bách tính sinh hoạt khốn khổ, đều bởi vì lương thực bán tốc độ quá chậm dẫn đến. Cho nên, hoàng đế đã ra lệnh, yêu cầu tăng tốc Lĩnh Tây Lục quận lương thực bán tốc độ. Bởi vậy lúc, hoàng đế đã giải trừ hạn mua lương thực quy định. Chỉ nói là, mỗi người mỗi ngày có thể một đồng tiền một cân giá cả, mua sắm 10 cân lương thực, thêm ra bộ phận thì là 10 đồng tiền một cân. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta có thể đại lượng mua sắm lương thực. Có thể vượt qua 10 cân phải thêm gấp 10 lần mua sắm, hay là hự, mặc dù nói giá tiền là cao hơn một chút, nhưng là chí ít chúng ta có thể đại lượng mua sắm lương thực. Dù sao cũng so hiện tại loại cục diện này muốn tốt đi. Cho nên, chư vị, ý của ta là để mọi người tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta ngày mai vừa mở thị trường, liền bán đứt lương thực. Chỉ cần chúng ta có thể liên tục 3 ngày bán đứt lương thực, như vậy, giá cao lương liền y nguyên có thể tiếp lấy bán. Hôm sau, các ngươi có bao nhiêu lương thực, ta muốn lấy hết. Một tên nam tử đứng tại cửa hàng gạo cửa ra vào, phách lối nói: "Vị khách nhân này, ngài là không phải không biết quy định mới, chúng ta mặc dù nói không còn cần hộ tịch mua lương, nhưng là mỗi người hạn mua 10 cân lương thực, vượt qua 10 cân bộ phận, liền không phải 1 đồng tiền một cân, mà là 10 đồng tiền một cân a." "Ta biết a." "Vậy ngài còn có mua?" "Không được sao, là chính các ngươi nói, tùy tiện mua, ta có tiền, vì cái gì không có khả năng mua." "Vậy được rồi, bất quá, khách nhân ngài nói ngài muốn chúng ta cái này toàn bộ lương thực, không biết ngài mang mua tiền sao?" "Ngươi xem thường ta đúng không?" "Người tới, đem xe kéo lên." Chỉ gặp một cỗ xe bỏ bị chạy tới. Trên xe bò mặt có 10 cái giỏ trúc, mà trong giỏ trúc là tràn đầy đồng tiền. Xe bò này phía trên là 100.000 tiền, đầy đủ mua 10.000 cân lương thực. "Nếu như không đủ, ta nơi nào còn có 3 xe bò tiền." Nam tử chỉ cách đó không xa, che kín vải dầu 3 chiếc xe bò. Chương 327, tiền giấy bắt buộc phải làm. Chương 327, tiền giấy bắt buộc phải làm. TV xem bách tính khi nhìn đến đầy xe đồng tiền thời điểm, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với bách tính bình thường tới nói, cả một đời đều không gặp được nhiều tiền như vậy. Phải biết, đây chính là 100.000 tiền a. Đối với bách tính bình thường tới nói, rất nhiều người có lẽ cả một đời cũng không nhất định có thể kiếm đến 100.000 tiền. Mà bây giờ, 100.000 tiền cứ như vậy ra hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Nhìn xem cái này tràn đầy một xe tiền, liền xem như cửa hàng gạo tiểu nhị cũng không nhịn được nhiều ít mấy hơi. Thật sự là tình cảnh trước mắt quá làm cho người ta rung động. 123 cân 6 lượng, 121 cân 3 lượng. Chỉ gặp cửa hàng gạo cửa ra bảo, mấy tên cửa hàng gạo tiểu nhị cầm cái cân, ngay tại cho từng giỏ tiền cân nặng. Bởi vì tiền thực sự nhiều lắm, từng mai số, thật sự là quá chậm, cho nên chỉ có thể trực tiếp cái cân. Đại Tần chế tạo một văn nửa lượng đồng tiền, trọng lượng là 8 gram tả hữu. Dạng này, 100.000 tiền trọng lượng, hẳn là 1600 cân. Bất quá, cân nhắc đến đồng tiền tại lưu thông một đoạn thời gian về sau, sẽ có hao tổn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như đồng tiền so sánh mới, bên ngoài lại lây dính một chút vết bẩn, như vậy, đồng tiền có thể sẽ biến nặng. Bất quá, lúc này, từng mai số, hiển nhiên là không cách nào làm được, vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể trực tiếp cân trọng lượng. Đương nhiên, cân trọng lượng đồng thời, còn cần đại khái nghiệm chứng một chút, có phải hay không đồng tiền. Vị khách nhân này, ngài cái này một xe bò đồng tiền, hết thảy 1,547 cân 8 lượng, tiệm chúng ta tính ngài 100.000 tiền, như vậy tổng cộng là 10.009 cân lương thực. Số lẻ liền lao đi, tính 10.000 cân lương thực liền tốt. Bất quá, các ngươi trong tiệm có 10.000 cân lương thực sao? Khách nhân yên tâm, trong tiệm chúng ta, 10.000 cân lương thực vẫn phải có. A, có đúng không? Vậy ta hỏi một chút, ta mua 10.000 cân lương thực, các ngươi trong tiệm còn có bao nhiêu lương thực? Khách nhân, ngài mua 10.000 cân lương thực còn muốn mua sao? Làm sao, không được sao? Tự nhiên có thể. Cái kia tốt, lại đến 10.000 cân lương thực. Hoa, người này thật có tiền a. Ừ, có tiền không nổi a. Thật đúng là ghê gớm, dù sao, người ta đều xuất ra 200.000 tiền. Quân thượng, xem ra những người kia ngồi không yên. Nói cho trong tiệm người, lại chi một cái sạc hàng, để bách tính có địa phương mua lương. Ê! Doanh Kiên nhìn xem cái kia từng giỏ đồng tiền, cảm thấy, những đồng tiền này thật đúng là phiền phức a. Nếu là tiền giấy tốt biết bao nhiêu a. Xem ra, theo phát triển kinh tế, tiền giấy là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao, so với hiện hữu Đại Tần tiền tệ, tiền giấy ưu thế không nên quá nhiều. Đại Tần trước mắt tiền tệ có 3 loại, kim, ngân, đồng. Trong đó, hoàng kim sử dụng phạm vi tương đối nhỏ. Nói như vậy, hoàng kim là sẽ không ở trên thị trường lưu thông. Không đơn giản bởi vì, tại Đại Tần, hoàng kim số lượng có hạn, cũng bởi vì, hoàng kim tại Đại Tần là thân phận tượng trưng. Chứ hoàng thất có thể tùy tiện sử dụng hoàng kim bên ngoài, những người khác muốn sử dụng hoàng kim, cần đi qua cho phép. Tỷ như nói hoàng đế đặc cách một vị nào đó quan viên cực kỳ gia thuộc, có thể sử dụng hoàng kim, mới có thể đeo hoàng kim trang sức. Nếu như không có hoàng đế cho phép, liền tùy tiện sử dụng hoàng kim, đây chính là trọng tội. Về phần cái gọi là thưởng hoàng kim ngàn lượng, kỳ thật cũng không phải là đem hoàng kim làm ban thưởng, mà là chỉ ban thưởng tiền đồng ngàn lượng. Tức, ban thưởng đồng tiền 100 cân. Mà bạch ngân, mặc dù nói cũng không có cấm chỉ dân gian sử dụng, nhưng là bạch ngân đồng dạng xem như kim loại hiếm. Tại Đại Tần tiền tệ hệ thống bên trong, một lượng bạch ngân tương đương với 500 văn đồng tiền. Như vậy, trên lý luận, một lượng bạch ngân là có thể hối đoái 500 văn đồng tiền. Nhưng là, dân gian đồng tiền cùng bạch ngân hối đoái tỷ lệ, kỳ thật một mực là cao hơn 500 văn đồng tiền. Nói như vậy, dân gian bạch ngân cùng đồng tiền hối đoái số là một lượng bạch ngân, hối đoái 550 đồng tiền. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là nhiều phương diện, đầu tiên chính là trên thị trường lưu thông bạch ngân số lượng không đủ. Đương nhiên, tạo thành loại nguyên nhân này cũng không phải là Đại Tần triều đình nguyên nhân. Cứ việc Đại Tần trước mắt đối với kinh tế hiểu rõ không có hiện đại xã hội khác sâu như vậy, nhưng là Đại Tần triều đình cũng biết, tiền tệ loại vật này là không thể tùy tiện luận tạo. Cho nên, Đại Tần triều đình hàng năm chế tạo tiền tệ số lượng là có hạn. Nhưng là, bởi vì bạch ngân tại mang theo tính phương diện, so đồng tiền muốn tốt, tăng thêm trọng lượng nhẹ nhàng linh hoạt, dễ dàng phân biệt những nguyên nhân này, cho nên, mặc kệ là bách tính hay là phú hộ, đại tộc tại thu hoạch được bạch ngân về sau, xác suất lớn đều là bảo tồn lại, mà không phải tiêu xài. Nhất là kẻ có tiền, bọn hắn tại thu hoạch được bạch ngân về sau, thường thường không phải đem bạch ngân tiêu xài, mà là đào một cái hầm, đem bạch ngân hòa tan thành một cái cự đại ngân dưa, chứa đựng trong hầm ngầm mặt. Tại nguy tế trước mắt, mới có thể đem những này bạch ngân lấy ra khẩn cấp. Cái này dẫn đến, hàng năm triều đình chạy vào thị trường bạch ngân, có đại lượng đều bị chứa đựng. Mà những này có được đại lượng bạch ngân người, nói như vậy, trừ phi có đặc thù sự tình, nếu không, là sẽ không đem bạch ngân lấy ra sử dụng. Bởi vì ngang nhau trọng lượng bạch ngân, giá trị là đồng tiền 80 lần, thậm chí nhiều hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như này, cho nên bạch ngân cùng đồng tiền hối đoái so, mới có thể vượt qua 1-2-500 văn. Bởi vì trên thị trường lưu thông bạch ngân 1 năm so 1 năm thiếu, như vậy, bạch ngân cùng đồng tiền hối đoái tỷ lệ, tự nhiên là 1 năm so 1 năm cao. Đây là quy luật thị trường chuyện quyết định, không phải Đại Tần triều đình có thể khống chế. Cho nên nói, tại giới đại đa số tình huống, bạch ngân là sẽ không bị lấy ra làm tiền tệ sử dụng. Bởi vì sử dụng bạch ngân thời điểm, ngầm thừa nhận là tính là 500 đồng tiền một lạng. Cái này khiến bạch ngân tại sử dụng thời điểm, là thấp hơn kỳ thật tế giá trị. Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng dính đến mấy trăm ngàn tiền quy mô giao dịch, vẫn là đồng tiền, mà không phải dễ dàng hơn bạch ngân. Mà đối với Doanh Khiên tới nói, mặc kệ là bạch ngân hay là đồng tiền, đều xem như phiền phức tồn tại. Tại Doanh Khiên xem ra, tiền giấy là bắt buộc phải làm. Dù sao, mặc kệ cùng bạch ngân hay là đồng tiền so sánh, tiền giấy đều càng thêm thuận tiện. Cái gì? Đã mua 50.000 cân lương thực, còn không thấy đối phương đình chỉ bán lương. Đúng vậy, lao ra, người của chúng ta đã bán được 50.000 cân lương thực, có thể, nhưng đối phương hay là tại liên tục không ngừng bán lương thực, thậm chí còn tăng lên một cái bán lương quầy hàng, khiến người khác có thể tiếp tục bán lương. Mà bách tính thấy đối phương như cũ tại tiếp tục bán lương, cho nên cũng không có bối rối. Đáng chết. Cố Trường Phong giận mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chính mình bán được 50.000 cân lương thực, đối phương thế mà còn có lương thực. Phải biết, trong thành bất quá mới 1 vạn người mà thôi, căn cứ trước đó mấy ngày kinh nghiệm, đối phương một ngày mua bán lương thực ước chừng là hơn 40.000 cân, gần 50.000 dáng vẻ. cho nên Cố Trường Phong cho là đối phương trong tiệm tối thiểu có 50,000 cân lương thực. Nhưng hôm nay vẹn vẹn là Cố Trường Phong an bài người liền đã mua 50,000 cân lương thực, tính cả những người khác mua lương thực, tổng số số lượng đã vượt qua 70,000 cân. Phải biết hắn mua 50,000 cân lương thực a, đây chính là 500,000 tiền a. Bọn hắn Cố gia cố nhiên gia đại nghiệp đại, chỉ là 500,000 tiền đối với bọn hắn Cố gia tới nói không tính là thường cân động cốt, nhưng là Cố gia tài sản đại đa số đều là thổ địa, cửa hàng, phòng ốc, quần mỏ dạng này bất động sản, giá trị xác thực cao, nhưng là lại không phải tiền, không cách nào trực tiếp sử dụng. Mà 500,000 tiền đã chiếm được Cố gia dòng tiền mặt 1/3. Đương nhiên, Cố gia còn có còn mấy cái dấu bạch ngân địa phương, che dấu bạch ngân mấy triệu còn chưa hết. Có thể những ngày bạch ngân đều là bọn hắn Cố gia vô liếng, là không thể tùy tiện vận dụng. Liền xem như Cố Trường Phong vị này Cố gia gia chủ muốn vận dụng những cái kia dấu đi bạch ngân, cũng chỉ có thể điều động cực ít một bộ phận. Nếu như quy mô lớn điều động, liền phải tranh thủ Cố gia tất cả gia lão đại đồng ý mới được. Chương 328, điên cuồng bán đứt. Chương 328, điên cuồng bán đứt. Mua, tiếp tục mua, ta ngược lại muốn xem đối phương đến cùng có bao nhiêu lương thực. Hôm nay ta xài bao nhiêu tiền mua lương thực, về sau ta muốn gấp đôi kiếm về đến. Là, lao ra. Cố Trường Phong quyết định tiếp tục đầu nhập tiền vốn mua sắm lương thực. Bởi vì đối với hắn, hoặc là nói, lĩnh cây lục quận lớn thương nhân lương thực tới nói, bọn hắn đã không có đường lui. Giống như vậy quy mô lớn mua lương hành động, không đơn giản chỉ có Vân Mộng quận đang tiến hành. Lĩnh cây lục quận đều đang tiến hành, vì cái gì chính là bán đứt giá thấp lương. Không có giá thấp lương, bách tính tự nhiên sẽ lòng người bàng hoàng. Mà chỉ cần dân chúng lòng người bàng hoàng, như vậy, bọn hắn giá cao liền có thể tiếp tục bán. Bởi vì đối với lĩnh tây lục quận lớn thương nhân lương thực tới nói, thời gian của bọn hắn có hạn. Kênh hàn cư trước mắt xác thực không cách nào sử dụng, nhưng là triều đình đã bắt đầu tổ chức nhân lực tu bổ nổ tung khu vực, dự tính trễ nhất một tháng về sau liền có thể khôi phục kênh hàn cư sử dụng. Ý vị này lĩnh tây lục quận có thể giá cao bán lương thời gian cũng không nhiều. Nếu như không tại một tháng thời gian bên trong không cách nào thu hoạch được đầy đủ lợi ích, như vậy lần này chính là bọn hắn lô vốn. Mà lúc này lĩnh tây lục quận rất nhiều lớn thương nhân lương thực đã đầu nhập vào đại bút tài phú. Đối với bọn hắn tới nói, lúc này thu tay lại vậy cũng không vẹn vẹn là mất cả chỉ lẫn trải, còn có thể xem như lấy lại tiền. Dù sao bọn hắn lúc trước thu mua lương thực thời điểm là 30 văn một thạch, tăng thêm vận chuyển chứa đựng các loại một loạt tổn thất, hiện tại một đồng tiền một cân đều xem như lỗ vốn. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, chỉ có tiếp tục tiến hành tiếp bọn hắn còn có thể nhìn thấy hồi vốn hy vọng. Cái này kỳ thật chính là đắm chìm chi phí. Tại tiêu tốn rất nhiều đại giới về sau, đột nhiên phát hiện chính mình tiến hành đầu nhập rất có thể đến cuối cùng sẽ mất cả chỉ lẫn trải, nhưng cũng có thể mang đến lợi nhuận to lớn. Lúc này phải chăng cần tiến hành đầu nhập liền trở thành một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Mà Cố Trường Phong hiển nhiên lựa chọn tiếp tục đầu nhập để cầu đến có thể tồn tại to lớn lợi nhuận. Trên thực tế, cùng Cố Trường Phong một dạng cách làm lĩnh tây lục quận lớn thương nhân lương thực không chỉ một. Lĩnh tây lục quận đông đảo lớn thương nhân lương thực tại bắt đầu bán đứt lương thực về sau phát hiện đầu nhập to lớn nhưng là vẫn không có hiệu quả thời điểm, cơ bản đều lựa chọn tiếp tục gia tăng đầu nhập. Một mặt là lúc này đình chỉ tiếp tục đầu nhập mang ý nghĩa cố gắng trước đó toàn bộ đã mất đi tác dụng. Còn nữa thì là đối với lĩnh tây lục quận tới nói, bọn hắn đã không có bao nhiêu đường lui. Thế là tiếp xuống bán đứt hành vi càng diễn càng liệt. Xe đồng tiền kéo đến cửa hàng gạo cửa ra vào, tiếp lấy đổi thành đến hàng vạn mà tính lương thực. Mà theo bán đứt tiếp tục tiến hành, càng ngày càng nhiều bách tính bắt đầu vây xem. Dân chúng nhìn xem số đều không thể đếm rõ đồng tiền bị kéo tới, đổi thành số lớn lương thực. Lúc này kỳ thật dân chúng đều đã biết, đây là có người đang tiến hành bán đứt, là nhân tiện là liền lương thực mua đi, sau đó tổn. Các loại giá thấp lương không có, lại cao hơn giá bán. Có thể dân chúng biết rõ, nhưng không có biện pháp ngăn cản. Duy nhất có thể làm chính là cũng gia nhập mua sắm lương thực trong đám người, tận khả năng để cho mình tại lương thực bị mua xong trước đó nhiều chữ hàng một chút lương thực. Bởi vì mỗi người chỉ có thể mua 10 cân lương thực, vượt qua bộ phận đem thu lấy gấp 10 lần phí tổn, cho nên bách tính cơ bản đều là mua sắm 10 cân lương thực. Mà vì nhiều mua một chút lương thực, bách tính thường thường là cả nhà già trẻ cùng đi xếp hàng mua sắm, mà lại mua đến lương thực cũng sẽ lần nữa tiến về xếp hàng. Bất quá trên cơ bản một người tại trong vòng một ngày là không có cơ hội lần thứ hai mua sắm lương thực, bởi vì theo tin tức truyền bá càng ngày càng nhiều người đến đây mua lương. Đại lượng nhân viên để mua lương đội ngũ sắp xếp cực kỳ dài, mà cục diễn như vậy cũng là Cố Trường Phong bọn người nguyện ý nhìn thấy. Dân chúng đại lượng mua sắm lương thực, đồng dạng sẽ để cho đối phương lương thực sản lượng đại lượng hạ xuống. Coi như đối phương hạn chế mua lương số lượng, có thể không chịu nổi dân chúng nhiều lần mua sắm. A chư vị, bản điếm đã không có lương thực, mọi người không cần xếp hàng. Chúng ta lương thực đã bán xong, tất cả mọi người tản đi đi. Ngay tại lúc xế chiều, cửa hàng gạo tuyên bố, lương thực bán hết sạch, không còn tiếp tục bán lương thực. Những cái kia không có mua được lương thực bách tính lập tức đấm ngược dậm chân. Mà Cố Trường Phong khi biết lương thực bán đứt về sau, cao hứng đều nhảy dựng lên. Lương thực bán đứt, như vậy kế hoạch liền coi như thành công một nửa. Hôm sau, cửa hàng gạo còn chưa mở cửa, cũng đã có số lớn bách tính chờ ở cửa hàng gạo cửa. Hôm qua, có người bán đứt lương thực hành vi đã bị càng nhiều người biết. Cho nên, mặc kệ là trong nhà có hay không tổn lương, đều đến đây mua sắm lương thực. Liền sợ có người đem lương thực bán đứt. Có thể để bách tính không có nghĩ tới là, cửa hàng gạo vừa mở cửa, liền có người trực tiếp kéo tới 8 xe đồng tiền, mua sắm 80,000 cân lương thực. mà trong tiệm biểu thị chỉ có 50,000 cân lương thực. Lương thực bán đứt ngày thứ hai, Cố Trường Phong chỉ phí hết 500,000 tiền, liền bán đứt lương thực. Ngày thứ ba, 300,000 tiền, bán đứt toàn bộ lương thực. Liên tục 3 ngày đem lương thực bán đứt, để dân chúng lòng người bàng hoàng. Ai cũng có thể nhìn ra, giá thấp lương càng ngày càng thiếu, mà những cái kia mua lương thực người, thường thường ở trên trời còn chưa có sáng thời điểm, cũng đã xếp tại cửa tiệm. Đây là bởi vì, ở buổi tối, trong thành muốn cấm đi lại ban đêm, bách tính bình thường tự nhiên không cách nào tại cấm đi lại ban đêm trong lúc đó hành động, có thể những cái kia lương tựa lớn thương nhân lương thực chó săn, tự nhiên có biện pháp tại cấm đi lại ban đêm trong lúc đó hành động. Cho nên, dân chúng căn bản không có cách nào xếp tại cửa hàng gạo phía trước nhất. Mà hai cửa hàng vừa mở cửa, lương thực liền được an bài người tốt bán đứt. Mà theo liên tục 3 ngày lương thực bị bán đứt cùng một chỗ phát sinh là, giá cao lương lại trở về. Mà lần này, giá cao lương giá cả càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Cố ra cửa hàng gạo, trực tiếp đem 1 cân lương thực giá bán, đánh dấu đến 30 đồng tiền. Ý vị này, một thạch lương thực giá bán cao tới 2400 tiền. Nhìn thấy đắt đỏ như vậy lương giá, liền xem như giàu có nhà, cũng không có mua sắm dũng khí. Chư vị tộc lão, ta dự định điều động gia tộc bọn ta cất vào hầm bạch ngân. Cơn gió mạnh à, sự tình chúng ta đều biết, chúng ta đồng ý ngươi điều động cất vào hầm bạch ngân. Ngày thứ tư, cửa hàng gạo lương thực căng ít, vẻn vẹn chỉ có 20,000 cân. Trực tiếp bị Cố Trường Phong dùng 4000 lượng bạch ngân bán đứt. Ngày thứ năm, các ngươi trong tiệm có bao nhiêu lương thực a? Hôm kia trời là 30,000 cân, hôm qua là 20,000 cân, hôm nay sẽ không thay đổi thành 10,000 cân đi. Khách nhân yên tâm, hôm nay chúng ta nhiều chở một chút lương thực tới, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. A, có đúng không? Các ngươi có bao nhiêu lương thực? Về khách nhân lời nói, hôm nay trong tiệm chúng ta có 60,000 cân lương thực. Cái gì? 60,000 cân? Đúng vậy. 60,000 cân, ngươi xác định? Lao ra, cửa hàng gạo vì an nhân tâm, trực tiếp đem nhà kho mở ra, bên trong lương thực tuyệt đối vượt qua 50,000 cân. Đáng chết. Lao ra, chúng ta còn muốn hay không bán đứt? Đương nhiên muốn, mua, cho ta hung hăng mua. Là ai? 60,000 cân lương thực a, một chút không có thừa. Đúng vậy a, chọn vẹn 60,000 cân lương thực đâu. Tin tức tốt a. Có tin tức tốt gì? Chẳng lẽ là Cố ra cửa hàng gạo lương thực xuống giá? Không phải, không phải, là giá thấp lương lại có. Cái gì? Không phải vừa mới bán lương 60,000 cân, nói không có sao. Lại có, cửa hàng gạo lại vận tới 10,000 cân lương thực. Thật. Đương nhiên, hiện tại xe lương thực ngay tại cửa tiệm đâu. Mua, ta hoa 2000 lượng bạch ngân mua xuống cái này 10,000 cân lương thực. Phụ thân, ta mua được đối phương một tên tiểu nhị, đối phương nói, bọn hắn còn có không xuống 20 vạn cân lương thực, bất quá, cái này 20 vạn cân lương thực đã là đối phương cực hạn. Thuận mà, làm tốt, ngươi tiếp tục đi mua cạn lương thực ăn, mặt khác, để cho chúng ta nhà cửa hàng gạo nói một chút giá, đổi thành 50 đồng tiền một cân lương thực. Được rồi. Ừ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có bao nhiêu lương thực. Chương 329, kết thúc công việc. Chương 329, kết thúc công việc. Lão đại từ bên ngoài trở về rồi sao? Về lao ra, đại thiếu gia vẫn chưa về. Tính toán, tiền đã cho hắn, ta tin tưởng hắn năng lực, để chính hắn xử lý liền tốt. Lĩnh Tây Lục quận có giá thấp lương địa phương, tự nhiên không chỉ một, mà là có rất nhiều chỗ. Cố Trường Phong tại Vân Mộng quận xử lý giá thấp lương, mà Cố Hữu Vi tại vài ngày trước thì được phái đến địa phương khác, xử lý địa phương khác giá cao lương. Lao ra không xong. Chỉ gặp một tên gia đình một bên hô to, một bên chạy nhanh lấy. Trên đường còn không cẩn thận trượt chân bậc cửa, ngã sắp xuống một chút. Bất quá, nó rất nhanh liền một lần nữa bò lên. Cố Trường Phong nhìn xem chạy tới gia đình, có như vậy một tia cảm giác không ổn. Thế nào? Lao ra, xảy ra chuyện lớn, thành. Ngoài thành bến tàu tới một chi đội tàu, khoảng chừng hơn 30 chiếc thuyền lớn, mỗi chiếc thuyền đều là 300 liệu thuyền lớn a. Bất quá là một chi đội tàu mà thôi, có cái gì kỳ quái đâu? Không phải à, lão gia, trên thuyền trang đều là lương thực, chọn vẹn 30 chiếc 300 liệu thuyền lớn a, phía trên đều là lương thực a. Ngươi nói cái gì? Cố Trường Phong trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào nói chuyện gia đình. Lão gia, ngoài thành tới một chi đội tàu, vận tới đại lượng lương thực. Cố Trường Phong đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn biết, xong. Một chi quy mô đạt tới 30 chiếc 300 liệu thuyền lớn đội vận lương, phải biết, một chiếc 300 liệu thuyền có thể trang bị lương thực 10,000 thạch. 30 chiếc 300 liệu thuyền lớn chính là 300,000 cân lương thực. Nhưng hôm nay, hắn Cố ra nơi nào còn có năng lực lại ăn bên dưới 300,000 cân lương thực a là, hắn Cố ra là có tích lũy mấy trăm năm tài phú, nhưng là, trừ bỏ thổ địa, cửa hàng những này bất động sản bên ngoài, đồng tiền bất quá 1,5 triệu tiền, bạch ngân bất quá 500,000 lượng. Mà trước đó, vì bán đứt lương thực, hắn đoán chừng đã đem cất vào hầm 500,000 lượng bạch ngân, lấy ra hơn phân nửa, lúc này, hắn Cố ra trong hầm ngầm, còn lại bạch ngân, ngay cả 50,000 lượng cũng không có. Mà 300,000 cân lương thực, vô luận như thế nào, đều là hắn Cố ra ăn không vô. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, không phải nói đối phương tổng cộng chỉ có 20 vạn cân lương thực sao, vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện 300,000 cân lương thực, vì cái gì, a vì cái gì. Cố Trường Phong đột nhiên một phát bắt được báo tin gia đình cổ áo, điên cuồng lung lay. Lao ra, nhỏ. Nhỏ cũng không biết ta. Nhanh, nhanh, lập tức đi nói cho chúng ta biết cửa hàng gạo, hạ giá, đem lương thực giá cả xuống đến 1 đồng tiền một cân. Lúc này, Cố Trường Phong đã hiểu tới, là có người cho hắn, hoặc là nói, toàn bộ lĩnh Tây Lục quận thương nhân lương thực thiết kế một cái bẫy. Về phần thiết lập ván cục người là ai, lại là như thế nào tại đường thủy đoạn tuyệt tình huống dưới, đem đại lượng lương thực vận chuyển tới, hiện tại đã không phải là Cố Trường Phong chuyện phải suy tính. Cố Trường Phong hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào tận khả năng vãn hồi tổn thất. Phải biết, hắn bán đứt lương thực, thế nhưng là một cân 10 đồng tiền a lúc này, nếu như còn không hạ giá bán lương, như vậy liền không có cơ hội hồi máu. Đối phương nếu có thể thông qua đường thủy, đem 300.000 cân lương thực vận chuyển tới, như vậy, tự nhiên có thể vận chuyển càng nhiều lương thực. Lúc này, lương thực đã không phải là thiếu đồ vật, lúc này, nếu như tiếp tục đem lương thực siết trong tay, đó mới là đồ đần. Mặc dù nói, một đồng tiền một cân, thua thiệt lợi hại, nhưng là, chí ít hắn Cố gia còn có thể về một chút máu. Hắn Cố gia còn có vốn liếng, chỉ cần vượt qua trước mắt khốn cảnh, hắn Cố gia vẫn là Vân Mộng quận đại tộc. Lao ra, không xong lúc này, lại một tên gia đình chạy tới. Cố Trường Phong nhìn đối phương cái kia nóng nảy bộ dáng, liền biết, khẳng định lại xảy ra chuyện lớn. Cố Trường Phong còn chưa mở lời hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, liền nghe được cửa lớn phương diện truyền đến một trận dày đặc tiếng súng. Cộc cộc cộc, đối với tiếng súng, Cố Trường Phong có thể không xa lạ. Dù sao, giống hắn người thân phận như vậy, lấy tới vài chi hỏa thường, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Lương thực đều chuyển đến sao? Về quân thượng, đám đầu tiên 30 hàng xe lửa, hết thảy 450 khoang xe, 900.000 thạch lương thực, đã vận chống đỡ Vân Mộng quận. Trước mắt, ngay tại phái người đem lương thực chuyển vận đến địa phương khác. Ân. Kỳ thật, sớm tại 5 ngày trước, từ Hàm Dương thông đến Vân Mộng quận đường sắt liền đã hoàn thành. Cứ việc có lớn nhỏ phi thuyền tiến hành lương thực vận chuyển, nhưng là đường sắt mới thật sự là vận chuyển đầu to. Trên thực tế, phi thuyền vận chuyển lương thực chỉ là khẩn cấp mà thôi. Doanh Kiên tại để binh công xưởng khẩn cấp chế tạo phi thuyền thời điểm, cũng đã điều động máy chế tạo đường sắt đến đây Hàm Dương. Vì cái gì chính là tu kiến lên một đầu từ Hàm Dương đến lĩnh Tây Lục quận đường sắt. Vì che giấu hai mắt người, con đường sắt này là từ giữa núi non khu không người tu kiến tới, ven đường mở sân động, mắc khung cầu nối hơn trăm. Cũng chính bởi vì đường sắt trải qua địa phương, ít ai lui tới, cho nên lĩnh Tây Lục quận phương diện mới một mực không có phát giác. Mà tại đường sắt sau khi hoàn thành, Doanh Kiên đầu tiên là lặng lẽ điều động lương thực, sau đó lại mở ra hạn chế mua lương điều kiện, để lĩnh Tây Lục quận bản địa thương nhân lương thực có cơ hội bán đứt lương thực. Mà quả nhiên, đối phương không giữ được bình tĩnh, khi nhìn đến có thể đại lượng mua lương thời điểm, dù là lương giá gấp 10 lần so với tình huống bình thường, y nguyên nguyện ý tốn tiền mua sắm. Doanh Kiên sở dĩ cho bọn hắn bán đứt lương thực cơ hội, tự nhiên là vì lĩnh Tây Lục thương nhân có tài phú. Lĩnh Tây Lục quận vấn đề nguyên nhân căn bản nhất là lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân cùng triều đình không cách nào nước tiểu đến một cái ấm bên trong. Mà lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân có lợi nhất vũ khí, chính là nó có tài phú khổng lồ. Lấy đại tần tình huống trước mắt, muốn nhanh chóng giải quyết lĩnh Tây Lục quận xuất động quân đội, không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất. Nhưng là, này sẽ để đại tần lĩnh Tây Lục quận bộc phát một trận phản loạn. Cứ việc nói, đại tần đã cùng Tây Đại Lục đàm phán hòa bình, kết thúc kéo dài trên 100 năm chiến tranh. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là đại tần hy vọng đánh một trận thây ngang khắp đồng nội chiến. Cứ việc đại tần trung ương triều đình có đầy đủ lực lượng, có thể tại một tháng trong vòng liền kết thúc lĩnh Tây Lục quận nội chiến. Nhưng là, chiến tranh còn lại là một trận nội chiến, đối với đại tần quốc lực tiêu hao là phi thường nghiêm trọng. Bởi vì mặc kệ là Doanh Khiên hay là Doanh Tuyết Phi, đều đã cảm giác được Tây Đại Lục dị thường. Dù sao, năm ngoái, Tây Đại Lục cùng Đại Tần triển khai đàm phán hòa bình, năm nay, Tinh Linh cùng Ma Pháp Đế Quốc liền bắt đầu hướng Đại Tần đại lượng mua sắm lương thực cùng sắt nguyên liệu. Tây Đại Lục hoàn cảnh nhưng so sánh phía Đông Đại Lục muốn tốt. Trên lý luận tới nói, Tây Đại Lục lương thực sản xuất là muốn vượt qua phía Đông Đại Lục, cứ việc nói, Tây Đại Lục nhân khẩu càng nhiều, nhưng vấn đề là, phía Tây Đại Lục hiện hữu thổ địa, nuôi sống Tây Đại Lục nhân khẩu đầy đủ. Nhất là, Tinh Linh còn có nước tăng trưởng nhanh loại này có thể xưng lương thực sinh sản bổ sản phẩm. Mà Doanh Kiên cũng thông qua từ Tinh Linh chỗ nào nói bóng nói gió, biết rõ một sự kiện. Đó chính là, Tây Đại Lục tất cả chủ yếu quốc gia, chủng tộc, mặc kệ là nhân loại, Tinh Linh hay là thú nhân, đều tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Giống như toàn bộ Tây Đại Lục trong vòng một đêm, liền lâm vào một trận điên cuồng quân bị thi đua bình thường. Loạt sự kiện này, đại tần đại đa số người cũng không biết, nhưng là Doanh Kiên cùng Doanh Tuyết Phi biết. Mà nếu biết Tây Đại Lục có dị thường tình huống, như vậy, một trận nội chiến liền không có khả năng bộc phát. Cho nên, Doanh Tuyết Phi cùng Doanh Kiên khai thác dù sao ôn hòa phương thức giải quyết. Tức hao hết lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân tài phú, mà bước đầu tiên cần đối phó chính là lĩnh Tây Lục quận khống chế lương thực, muối ăn, đồ sắt những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm thương nhân. So với những thương nhân khác, những này khống chế lương thực, muối ăn, những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm thương nhân mới là có thể nhanh chóng giao động lĩnh Tây Lục quận an ổn chủ yếu tồn tại. Dù sao, hàng xa xỉ cố nhiên đáng tiền, nhưng là đối với bách tính bình thường tới nói, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, dân chúng có thể tiêu phí không dậy nổi một cái mấy ngàn tiền, thậm chí mấy vạn tiền bao vải. Đại tân bách tính là thiết thực, một cái thả không được mấy chục cân đồ vật mấy ngàn tiền bao vải, hiển nhiên không phải là bách tính mua sắm tồn tại. Chương 330, bắt lĩnh Tây Lục quận thương nhân. Chương 330, bắt lĩnh Tây Lục quận thương nhân. Cho nên lương thực, bữa ăn, những này dân sinh thương phẩm chính là trực tiếp nhất hữu hiệu ảnh hưởng nhân tố. Mà đối với thương nhân lương thực cái thứ nhất ra tay, chính là vì đem lĩnh Tây Lục quận lương thực khống chế ở trung ương triều đình trong tay. Về phần muối ăn, vậy thì càng thêm đơn giản, lĩnh Tây Lục quận bản thân là không sinh muối ăn, cần có muối ăn là từ vùng duyên hải vận chuyển tới. Nói trắng ra là, lĩnh Tây Lục quận khống chế muối ăn, chỉ là triều đình cho chuyên bán quyền, cũng không có nắm giữ muối ăn thu hoạch con đường. Cho nên, lĩnh Tây Lục quận muối ăn vấn đề hay là rất dễ giải quyết. Chỉ cần lĩnh Tây Lục quận lương thực, muối ăn những này cơ bản dân sinh vật tư, sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào. Như vậy, lĩnh Tây Lục quận bách tính liền rất khó bị kích động đứng lên, mà chỉ dựa vào lĩnh Tây Lục quận những thương nhân kia có lực lượng, còn chưa đủ lấy cùng quốc gia đối kháng. Mà lại, tại ép khô lĩnh Tây Lục quận thương nhân tài phú đồng thời, Doanh Kiên cũng đã bắt đầu đối với lĩnh Tây Lục quận rất nhiều thương nhân hạ thủ. Hộ tịch phương diện tra thế nào? Quân thượng, căn cứ Cố Hưu Vi cung cấp lĩnh Tây Lục quận hộ tịch đỏ sách, chúng ta thông qua cùng lĩnh Tây Lục quận trên quan trường hộ tịch, cùng chúng ta trước đó bán lương đoạt được hộ tịch tiến hành so sánh, có thể xác định hộ tịch đỏ sách đúng là lĩnh Tây Lục quận thực tế ghi chép. Về phần các nơi quận huyện ở trong tồn tại hộ tịch tư liệu, cơ bản đều tồn tại làm giả. Tình huống nghiêm trọng đến mức nào? Căn cứ so sánh, chúng ta sơ bộ có thể xác định lĩnh Tây Lục quận ẩn nấp nhân khẩu số lượng ước chừng là 3 triệu, đất cày số lượng thì vượt qua 50 triệu mẫu. Ừ, thật sự là không nghĩ tới, lĩnh Tây Lục quận ẩn nấp nhân khẩu vậy mà đạt đến trên mặt nổi nhân khẩu một nửa, thổ địa càng là nhiều đến 50 triệu mẫu. Nếu có thể xác định như vậy, nói cho Vương Nghị lập tức điều động quân đội tiến về các nơi, bắt hiểu đời quan viên, đồng thời bắt tương ứng nhân viên. Ê, Cố gia, các ngươi vì cái gì bắt ta? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Cố Trường Phong một bên không ngừng dãy rủa, một bên hô to. Đáng tiếc là áp lấy hắn hai tên binh sĩ kia không có một chút khách khí. Cố Trường Phong không phối hợp, hai người liền một người một bên nắm lấy Cố Trường Phong cánh tay, trực tiếp kéo lấy tiến lên, đem Cố Trường Phong đưa đến phòng trước. Một tên sĩ quan đứng ở Cố Trường Phong trước mặt. Ngươi là Cố Trường Phong? Là. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Phụng tín nguyên quân chi mệnh, bắt trốn thuế lậu thuế người Cố Trường Phong. Trải qua cha, Cố Trường Phong chỗ Cố gia, từ Tuyên Đức 9 năm bắt đầu ẩn nấp nhân khẩu, giấu giếm báo đất cày, hết thảy cuối cùng 97 năm, thiếu thuế tổng cộng 375 vạn 8 nghìn tiền, lương 3.367 vạn thạch. Theo đại tân luật, hiện xét không có Cố gia sở thuộc toàn bộ tài sản, mạo xương chống đỡ thuế má, đồng thời, bởi vì Cố gia trốn thuế tình tiết nghiêm trọng, hiện phán xử Cố Trường Phong, cực kỳ đời thứ 3 thân thuộc nam tử tử hình, nữ tử chui vào giáo phường ti, Cố gia còn lại đời thứ 3 lệ thuộc trực tiếp thân thuộc bên ngoài nhân viên, toàn bộ biếm thành cổ dịch trong vòng 3 năm. Cái gì? Hoan buồn à, đây là nói xấu, ta Cố gia nhiều năm trước tới nay, một mực là đúng hạn giao nạp thuế má, chưa từng có một năm thất nợ. À, có đúng không? Cái kia không biết Cố gia chủ năng không có khả năng giải thích một chút, Đông Hoa lĩnh mảnh kia nhiều đến hơn 3 vạn mẫu đất cày, là ai? Đông Hoa lĩnh không phải một mảnh đất hoang sao? Cái kia, vậy thì có cái gì đất cày a? Cố gia chủ xem ra là chưa từ bỏ ý định à? Đáng tiếc à, các ngươi Cố gia bao năm qua tại Đông Hoa lĩnh thu lấy lương từ khoản, chúng ta đã có. Cho nên, Cố lão bản, ngươi hay là thành thành thật thật nhận tội đi. Nói bậy, các ngươi nói bậy, ta Cố gia thế nhưng là tuân theo pháp luật người tốt ta. Ừ, người tốt sẽ đem lương thực bán được 100 văn một cân. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi Cố gia làm tất cả bẩn thỉu hoạt động, chúng ta đều biết, lại rảo biện cũng là không có ích lợi gì. Theo quân thượng phân phó, không cần lãng phí thời gian cùng lương thực, kéo đến bên ngoài đi đập chết. Cái gì? Đại nhân, ta có lời muốn nói, ta có lời muốn nói. Tận đến giờ phút này, Cố Trường Phong mới chính thức cảm thấy sợ sệt, bởi vì đối phương thế mà không tiến hành thẩm phán, mà là trực tiếp giết người. Cái này khiến Cố Trường Phong lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong. Thế là, Cố Trường Phong vội vàng mở miệng. Đại nhân, ta Cố gia còn ẩn giấu còn mấy vạn lượng bạch ngân, ta nguyện ý toàn bộ lấy ra, chỉ cầu đại nhân thả ta một con đường sống. Ngươi nói là chôn ở nhà các ngươi nhà xí phía dưới trong hầm ngầm kia mặt 10 cái ngân dưa. Chúng ta đã đi đảo. Ngươi, các ngươi làm sao lại biết chúng ta Cố gia giấu bạc địa phương? Lắm miệng, mau đỡ ra ngoài đập chết. Không cần a, không cần a, Cố gia tình cảnh như vậy, tại lĩnh Tây Lục quận rất nhiều địa phương, nhao nhao trình diễn. Bởi vì đạt được lĩnh Tây Lục quận hộ tịch đỏ sách, cho nên Doanh Kiên có thể biết rõ lĩnh Tây Lục quận đến cùng có bao nhiêu thổ địa, bao nhiêu nhân khẩu, những thổ địa kia là thuộc về những người kia. Mà đem hộ tịch đỏ sách phía trên số liệu cùng trên quan trường hộ tịch số liệu vừa so sánh, liền có thể biết những người kia trốn thuế lậu thuế, mà lại ngay cả trộm bao nhiêu thuế cũng là có thể tính đi ra. Có thể nói hộ tịch đỏ sách xuất hiện, cơ hồ đem toàn bộ lĩnh Tây Lục quận tất cả đại thương nhân đều một mẻ hốt gọn. Bởi vì trên 100 năm đến, lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân bọn họ dần dần bắt đầu sát nhập thôn tính thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu. Có thể nói, chỉ cần tại lĩnh Tây Lục quận có tên tuổi một nhân vật, ai không có sát nhập thôn tính thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu. Mà bây giờ Cố Hưu Vi đem lĩnh Tây Lục quận cực kỳ trọng yếu hộ tịch đỏ sách đưa cho Doanh Kiên, cứ việc cũng không phải là tất cả, nhưng là vẹn vẹn là dính đến bộ phận, liền đầy đủ Doanh Kiên dùng để bắt người. Mà lại Doanh Kiên bắt người đều lý do còn để cho người ta không lời nào để nói. Trốn thuế lậu thuế. Đối với trốn thuế lậu thuế hành vi, đại tần xử phạt là phi thường nghiêm khắc. Nói như vậy, là căn cứ trốn thuế số lượng đến định. Trốn thuế mức tại 1.000 tiền trở xuống, chỗ gấp 3 trốn thuế mức tiền phạt, đồng thời quất 30. Vượt qua 1.000 tiền, tại 1.000 tiền trở xuống, chỗ gấp 5 lần trốn thuế mức tiền phạt, lại quất 30, phạt khổ dịch 3 tháng. 1.000 tiền trở lên trốn thuế hành vi, trực tiếp xét không có gia sản, tình cảnh nghiêm trọng, thì là ngay cả đời thứ 3 thân thuộc đều muốn cùng một chỗ đầu người rơi xuống đất. Mà lĩnh Tây Lục quận những đại thương nhân đó, cái kia trốn thuế mức sẽ ít hơn so với 1.000 tiền, chính là 100.000, mấy triệu, đều không có cái gì hiếm lạ. Cho nên, đối với những thương nhân này xử phạt, Doanh Kiên hoàn toàn có thể không cần lên báo Doanh Tuyết Phi, liền có thể trực tiếp chấp hành tử hình. Liền xem như đại tần cả triều quan viên cũng không lời nói. Mà vì không cho lĩnh Tây Lục quận thương nhân trở lại thời gian phản ứng, Doanh Kiên để phi thuyền mang theo binh sĩ, trực tiếp tiến về các nơi. Sau đó lại thống nhất thời gian, tiến hành bắt. Cho nên, tại Cố gia bởi vì trốn thuế bị bắt thời điểm, lĩnh Tây Lục quận các nơi đồng dạng còn có rất nhiều người ta cũng giống như vậy. Bởi vì tiến hành bắt binh sĩ cũng không phải là lĩnh Tây Lục quận bản địa chủ quân, lại là thông qua phi thuyền y nguyên xuất hiện ở các nơi. Cho nên trước đó lĩnh Tây Lục quận các nơi thương nhân cũng không có phát giác. Tương phản, lúc này lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân ngay tại vì mình tổn thất đau lòng. Dù sao vì đánh thắng trận này lương thực chiến tranh, lĩnh Tây Lục quận các thương nhân có thể đầu nhập không nhỏ. Giống Cố gia dạng này có được mấy triệu đồng tiền, mấy trăm ngàn bạch ngân, dù sao cũng là số ít. Đại đa số thương nhân còn không có nhiều như vậy tiền mặt, cho nên tại địa phương khác thường thường là mấy nhà liên hợp lại tiến hành lương thực bán đứt hành động. Mà lúc này lương thực không còn thiếu, dẫn đến những gia tộc này đầu nhập có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho nên căn bản không có người sẽ dự liệu được cái này lúc này triều đình làm khó dễ, cái này trực tiếp đánh lĩnh Tây Lục quận thương nhân một trở tay không kịp. Từng người đã từng uy phong bắt diện đại thương nhân bị cầm trong tay súng tiểu liên binh sĩ từ chính mình tráng lệ trong phủ đệ bắt đi ra, một bộ phận ngay trước dân chúng địa phương mặt trực tiếp xử bắn, còn có một bộ phận thì là sẽ tạm thời nhốt lại. Chương 331, binh công xưởng cấp 4. Chương 331, binh công xưởng cấp 4 mà lưu lại một nhóm người này, căn bản là từng cái gia tộc gia chủ. Sở dĩ lưu những người này một mạng, đầu tiên là bởi vì những người này còn hữu dụng. Triều đình ở trong lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên số lượng không ít, trong đó không thiếu ngồi ở vị trí cao. Những này lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên, tại lĩnh Tây Lục quận bị thanh lý về sau, rất nhiều đã không thích hợp tiếp tục trong triều làm quan. Nhưng là Doanh Tuyết Phi không có khả năng đem những quan viên này vô duyên vô cớ bãi miễn. Dù sao cũng phải cần lý do chứ. Dù sao hoàng đế cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, mà bãi miễn những quan viên này lý do thì cần muốn những gia chủ này đến cung cấp. Làm lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân, bọn hắn cùng triều chúng quan viên quan hệ mật thiết, lĩnh Tây Lục quận thương nhân có thể cho lĩnh Tây Lục quận quận huyện quan viên phối hợp bọn hắn chế tạo giả hộ tịch tư liệu, cũng nhiều năm trước tới nay không có bị triều đình bắt lấy chân ngựa, cùng triều chúng quan viên thoát không được quan hệ. Cho nên có thể khẳng định, lĩnh Tây Lục quận xuất thân đại đa số quan viên đều cùng những đại thương nhân này có quan hệ mật thiết. Mà tham ô nhận hối lộ những chuyện này, khẳng định phải những gia chủ này đến bàn giao. Chỉ cần nắm giữ triều trung quan viên tham ô nhận hối lộ chứng cứ, như vậy Doanh Tuyết Phi mới có thể quang minh chính đại xử trí triều trung quan viên. Trên thực tế, đem quan viên nhược điểm trộn vào trên tay, có thể không chỉ đơn có thể đem đối phương bãi quan, còn có thể đem đối phương biến thành trung thành tuyệt đối đế đảng. Tỷ như nói, có một cái lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên, hắn phạm có tham ô nhận hối lộ tội danh, mức khá lớn. Theo đại tân luật pháp, dạng này quan viên là hẳn là xử tử. Nhưng là hoàng đế lại có thể lưu hắn một mạng. Bởi vì so với trực tiếp giết, loại này nắm giữ chí mạng nhược điểm quan viên còn có càng lớn tác dụng. Thì như nói, phản tham, người nào hiểu rõ nhất tham quan, tự nhiên là đồng dạng là tham quan quân thể. Mà một vị bị hoàng đế trong tay nắm giữ tuyệt đối chí mạng nhược điểm tham quan, có thể biến thành một tên để mặt khác tham quan nghe tin đã sợ mất mật túc tham nhân viên. Cách làm này kỳ thật cũng không có cái gì hiếm lạ, so với những cái kia tự khoe là thành chính liêm khiết quan viên, loại này có nhược điểm tại hoàng đế trên tay quan viên càng thêm đáng tin. Dù sao thanh chính liêm khiết loại thứ này nhân vật thiết lập là có thể chế tạo, nhưng làm trôi tại hoàng đế trên tay, hoàng đế không cao hứng, tay cầm trôi vung ra đến, tùy thời có thể lấy muốn mạng, đó mới là đối với hoàng đế tới nói có thể yên tâm tồn tại. Mà lại, bởi vì hoàng đế quyết định nó cá nhân là sinh tử, nếu như không muốn bị hoàng đế giết, như vậy những người này cũng chỉ có thể trở thành hoàng đế trên tay sắc bén nhất đao. Kỳ thật người như vậy tại Hoa Hạ trong lịch sử có một cái xưng hô, ác quan. Để có nhược điểm người đi tiến hành túc tham là phi thường có thành tựu hiệu, bởi vì bọn họ mạng nhỏ tại hoàng đế trên tay, không nghe hoàng đế chính là chết, cho nên bọn hắn thường thường không sợ cường quyền. Mặc kệ là quan viên hay là gia tộc quyền thế, cũng sẽ không nhân nhượng. Bởi vì bọn hắn biết, cho hoàng đế hảo hảo làm việc, có lẽ còn có kết quả tốt, nhưng là, nếu như không cho hoàng đế làm việc, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào ném tốt thay. Mà trừ dùng những gia chủ này nắm giữ triều trung quan viên nhược điểm bên ngoài, cũng bởi vì lần này đại thương nhân tài sản mặc dù bị kê biên tài sản, nhưng là đại đa số người bị kê biên tài sản cũng không phải là tất cả tài sản. Rất nhiều thương nhân đều sẽ có ở tài, những này tài sản bình thường sẽ không ghi lại ở trong sổ sách, chỉ có gia chủ một nhà mới biết được. Mà vì những này ở tài, những gia chủ này còn không thể chết. Đương nhiên từ những gia chủ này trong miệng này ra đương triều quan viên tin tức cùng ẩn tài loại chuyện này, tự nhiên không cần Doanh Khiên đi làm. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, nghiêm hình bức cung loại chuyện này nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ phụ trách, không cần Doanh Khiên quan tâm. Vậy hạ, đây là Tín Nguyên quân từ lĩnh Tây Lục quận trở lại tới tin tức. Doanh Tuyết Phi tiếp nhận Doanh Khiên liên quan tới lĩnh Tây Lục quận báo cáo, lập tức nhìn lại. Doanh Tuyết Phi là càng xem càng hài lòng. Doanh Khiên người đâu, lúc nào có thể trở về Hàm Dương? Cái kia, vậy hạ, Tín Nguyên quân trước đây không lâu mới vừa tới tin, nói có chuyện quan trọng cần tiến về Mộc Dương xử lý, cho nên tại Hàm Dương nhà ga cũng không có xuống xe, mà là trực tiếp đi đến Mộc Dương. Có chuyện trọng yếu nào đó, thế mà ngay cả thành Hàm Dương cũng không vào. Lao nô không biết. Tính toán, dù sao Doanh Khiên đã mở một tốt đầu, sau đó để thừa tướng đi xử lý đi. Ê! Giang giác rõ ràng hai con mắt là nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ, nhưng là Doanh Khiên trong ánh mắt lại tràn đầy ngốc trệ. Bởi vì lúc này Doanh Khiên tâm thần hoàn toàn không có tại ngoài cửa sổ cảnh sát phía trên. Doanh Khiên sở dĩ vội vàng vàng trở về Mộc Dương, ngay cả thành Hàm Dương đều không vào, là bởi vì ngay tại hôm qua Doanh Khiên trở về Hàm Dương trên đường đột nhiên thu đến một tin tức, đó chính là binh công xưởng thế mà thăng cấp 3 binh công xưởng, không hiểu thấu có thể tấn thăng binh công xưởng cấp 4. Lúc đó có thể nói trực tiếp cho Doanh Khiên chỉnh một bước. Tại hoàn thành cấp 3 binh công xưởng thăng cấp nhiệm vụ về sau, Doanh Khiên một mực không có thu hoạch được thăng cấp binh công xưởng cấp 4 nhiệm vụ. Cho tới nay, Doanh Khiên đều đang nghĩ phải làm thế nào phát động binh công xưởng cấp 4 thăng cấp nhiệm vụ. Nhưng không có nghĩ đến, đột nhiên, cấp 3 binh công xưởng liền có thể thăng thành binh công xưởng cấp 4. Mà nửa đường ngay cả một chút nhiệm vụ gợi ý đều không có. Trực tiếp đánh Doanh Khiên một trở tay không kịp. Bất quá, đối với binh công xưởng có thể thăng làm cấp 4, Doanh Khiên vẫn là vô cùng vui vẻ. Bởi vì, binh công xưởng cấp 4 có thể chế tạo Lam Tinh đệ nhị thế chiến tất cả vũ khí. Đúng vậy, binh công xưởng từ cấp 3 lên tới có thể binh công xưởng cấp 4 lúc, cũng không có giống cấp 3 binh công xưởng lúc mở dạng, còn cần hoàn thành nhiều lần nhiệm vụ, từng bước giải tỏa vũ khí sinh sản. Binh công xưởng cấp 4 có thể trực tiếp sinh sản tất cả tại đệ nhị thế chiến chế tạo qua vũ khí. Từ các loại súng ống, tiểu mới hỏa pháo, đến nước quốc vườn bách thú bọc thép lực lượng, đến Tô Hệ vẫn lấy làm tiêu ngạo dòng lũ sắt thép, lại đến America cái kia phô thiên cái địa, có thể đổ thành diệt quốc cấp bậc máy bay ném bom bộ đội. Cùng sủi cảo vào nồi bình thường hải quân thuyền, binh công xưởng cấp 4 đều có thể trực tiếp tiến hành chế tạo. Bao quát để cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi, 10 phần mẫn cảm tiểu Nam Hải cùng mập mạp. Đương nhiên, muốn chế tạo loại đại sát khí này cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng những cần lấy tới đầy đủ chế tạo bom nguyên tử, nhất định nguyên vật liệu, mỏ quặng Urani, còn muốn khởi công xây dựng đại lượng điện lực công trình. Bởi vì chiết xuất mỏ quặng Urani cần tiêu hao rộng lượng điện lực. Cái này điện lực cực kỳ to lớn, cực lớn đến binh công xưởng đều khó mà độc lập đánh bác. Nhất định phải ngoài định mức tu kiến phát điểm nhà máy mới có thể thỏa mãn sinh sản bom nguyên tử nhu cầu. Cho nên, muốn để binh công xưởng trực tiếp tạo ra đại sát khí là chuyện không thể nào. Bất quá, bom nguyên tử loại vật này, đối với Doanh Khiên tới nói, tác dụng kỳ thật không lớn. Dù sao, ở thế giới này, mặc dù có lực lượng siêu phàm, nhưng là còn không cần bên trên bom nguyên tử. Cũng tỉ như, đặc không cảnh luyện khí sĩ, súng trường, súng tiểu liên là rất khó đối phó, nhưng là, cái này không có nghĩa là đặc không cảnh luyện khí sĩ có thể chịu đựng được đường kính lớn hỏa pháo. Đại đương lượng bom hàng không, thậm chí, chỉ cần dùng một chút phổ thông khí clo khí độc đạn, bao trùm tại xung quanh địa khu liền có thể giết chết một tên đạp không cảnh luyện khí sĩ. Dù sao, luyện khí sĩ coi như đến khống hải cảnh, y nguyên muốn hô hấp, mà luyện khí sĩ cố nhiên có tu hành, còn không đủ để tự thân chống cự khí độc nội bộ ăn mòn. Mà ma pháp sư cũng giống như thế. Cho nên, đối phó những này siêu phàm chiến lực, vũ khí thông thường liền đầy đủ, nhiều nhất là phải bỏ ra đại giới hơi lớn một chút mà thôi. Nhưng là, không đáng trực tiếp bên trên bom nguyên tử loại đại sát khí này. Cho nên, cứ việc binh công xưởng cấp 4 có thể sinh sản bom nguyên tử, nhưng là, Doanh Khiên cũng không tính đi sinh sản, chí ít hiện giai đoạn còn sẽ không, bởi vì thường quy lực lượng quân sự cũng đã đầy đủ ứng phó trước mắt tình hình chiến đấu. Đem bom nguyên tử loại đại sát khí này lấy ra, tính nguy hiểm quá cao. Dù sao quân tần trước mắt ngay cả xe tăng máy bay cũng còn không có hoàn toàn cả minh bạch, trực tiếp bên trên bom nguyên tử nguy hiểm hệ số quá cao. Chương 332, súng trường tấn công STG-44. Chương 332, súng trường tấn công STG-44. Mặc dù nói cây nấm loại đại sát khí này trước mắt còn sẽ không tiến hành chế tạo, nhưng là nhìn xem rực rỡ muôn màu các thức vũ khí, Doanh Khiên định cho Đại Tần quân đội thay đổi trang phục một chút vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ phương diện, trước mắt, Đại Tần quân đội chủ lực súng trường là súng trường ạ dị xạ cả 230. Trước mắt nhìn, cái này súng trường cứ việc thuộc về cái chốt động súng trường, nhưng là, liền Đại Tần đối mặt địch nhân đến nói, hay là đủ. Bất quá, Doanh Khiên đã bắt đầu cân nhắc, cho Đại Tần quân đội thay đổi trang phục vũ khí mới. Mặc dù nói, tại phía Đông Đại Lục, Đại Tần trước mắt còn lại chủ yếu địch nhân là dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc. Dạ tộc cũng sắp thực tiến nhập súng đạn thời đại. Nhưng là, trang bị cùng Đại Tần kém nhiều lắm. Tuy nói gia tộc đã bắt đầu trang bị súng hỏa Mai Mini E, tại tầm bắn phương diện không thể so với súng trường ạ gì xạ cả 230 kém, độ chính xác phương diện cũng không tính quá rất lại phía sau. Nhưng là đối với Đại Tần tới nói, quân đội gia tộc cho dù có súng hỏa Mai Mini E cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Dù sao Đại Tần quân đội tác chiến tuyệt đại đa số thời điểm dựa vào là cũng không phải trên tay súng trường mà là hỏa pháo. Căn cứ nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì cho lão tử nổ nguyên tắc. Tại tác chiến thời điểm, Doanh Khiên luôn luôn cường điệu có thể sử dụng hỏa pháo giải quyết sự tình, kiên quyết không cần súng trường giải quyết. Tăng thêm binh công xưởng to lớn sản lượng, Đại Tần hỏa pháo có được sung túc đạn pháo, có thể không chút kiên kỵ là bộ binh cung cấp hỏa lực trợ giúp. Cho nên, súng trường tại quân tần trang bị ở trong, thật đúng là không tính là lực sát thương nhiều nhất vũ khí. Về phần nói cự nhân nhất tộc sao? Doanh Khiên nếu như đối với cự nhân khai chiến, như vậy, khẳng định là muốn xuất động bộ đội thiết giáp, về phần bộ binh, càng nhiều thời điểm là biến thành phụ trợ tồn tại. Đây là bởi vì, súng ống đối với cự nhân lực sát thương không đủ. Cự nhân nhất tộc thân cao cứ việc chỉ là phổ thông tần quân sĩ binh gấp đôi, nhưng là thân cao gia tăng gấp đôi, thể tích thế nhưng là sẽ gia tăng 8 lần. Đối với cự nhân nhất tộc xương cốt kiên cố, mà vì chống đỡ lấy thân thể trọng lượng, cự nhân nhất tộc cơ bắp cường độ cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cái này dẫn đến cự nhân nhất tộc lực lượng là Đại Tần binh sĩ gần gấp 20 lần. Cự nhân nhất tộc vì chống cự quân tần súng đạn, chẳng những sẽ mặc giáp trụ áo giáp, còn biết dùng một mặt thiết thuẫn đến tiến hành nghiệm hộ. Cự nhân sử dụng thiết thuẫn bài, độ cao tại chừng 3 thước, độ rộng là 1 mét. Độ dày thì đạt đến 1.5 cm tả hữu, dạng này một mặt thiết thuẫn, trọng lượng có thể đạt tới 700 cân. Nhưng là cự nhân nhất tộc, bình thường nhất một tên cự nhân đều có thể dễ dàng dơ lên 1.500 cân nặng số lượng đồ vật. Cho nên 700 cân thiết thuẫn bài, cự nhân thật đúng là có thể sử dụng. Mà súng trường ạ dị xạ cả 230, rất khó đánh xuyên độ dày đạt tới 1.5 cm thiết thuẫn. Trước đó quân Tần có thể ngăn trở cự nhân, trừ đại lượng hỏa pháo bên ngoài, cũng bởi vì địa hình. Cự nhân nhất tộc không biết bơi, bởi vì xương cốt mật độ so người bình thường phải lớn, cự nhân nhất tộc căn bản không có khả năng học được bơi lội, bởi vì lấy mật độ thân thể của bọn hắn, một chút nước liền trực tiếp chìm tới đáy, căn bản không có loại thứ hai khả năng. Cho nên, dựa vào dòng sông, quân Tần mới ngăn trở cự nhân nhất tộc xâm chiếm. Mà tương lai, đại Tần cùng cự nhân nhất tộc lúc khai chiến, thông thường bộ đội ở trên chiến trường tác dụng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Dù sao, súng trường lúc này tác dụng có hạn. Cho nên, tại cùng cự nhân nhất tộc chiến tranh ở trong, pháo binh cùng bộ đội thiết giáp mới là tác chiến chủ lực. Nói cách khác, xe tăng mới là tiến công cự nhân nhất tộc lựa chọn tốt nhất. Cho nên, đánh cự nhân, súng trường hạ dị xạ cả 230 không có nhiều đất dụng võ. Nhưng là, đây chẳng qua là đang phía đông đại lục tình huống, nếu như là cùng tây đại lục tác chiến, như vậy, súng trường hạ dị xạ cả 230 liền có một ít không đủ dùng. Doanh Kiên là được chứng kiến quân đội ma pháp đế quốc trang bị. Nói thật, quân đội ma pháp đế quốc trang bị vũ khí, phát xạ ma pháp hỏa xạ súng ma năng cố nhiên lực sát thương không tầm thường. Nhưng là, nó tầm bắn quá ngắn, đại Tần quân đội hoàn toàn có thể ở phía xa liền phát động công kích. Nhưng đối với Doanh Kiên tới nói, hắn lo lắng nhất cũng không phải là đại Tần binh sĩ không cách nào dùng cái chốt động súng trường áp chế ma pháp đế quốc binh sĩ, mà là lo lắng ma pháp đế quốc binh sĩ có phòng ngự trang bị. Ma pháp đế quốc cho mỗi một tên binh lính đều trang bị có thể chống cự công kích khiên ma pháp. Cứ việc dạng này hộ thuẫn không cách nào chống cự hỏa pháo công kích, nhưng là lại có thể chống cự hỏa thương, thậm chí súng trường công kích. Ý vị này, một phát đạn không còn là có thể giết chết một tên địch nhân tồn tại. Đại Tần cùng quân đội ma pháp đế quốc giao chiến thời điểm, rất có thể cần liên tục số phát đạn trúng mục tiêu đối phương, mới có thể đánh xuyên ma pháp đế quốc binh sĩ hộ thuẫn, giết chết đối phương. Nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đại Tần quân đội tác chiến hiệu năng. Lại thêm, ma pháp đế quốc nhân khẩu số lượng vượt xa đại Tần đế quốc, tương lai không chừng ma pháp đế quốc quân đội là đại Tần mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Cho nên, muốn để đại Tần quân đội bảo trì cường hãn lực sát thương, như vậy liền cần đại Tần đơn binh hỏa lực chuyển vận đạt được tăng cường. Súng tiểu liên có thể thỏa mãn toàn bộ yêu cầu, nhưng là súng tiểu liên tầm bắn có một ít ngắn. Mà Doanh Khiên nhìn chúng chính là đức quốc súng trường tấn công STG-44. Súng trường tấn công STG-44 nên thương là lam tinh trong lịch sử, nó là đệ nhất khoản sử dụng ngắn vỏ đạn ở giữa hình uy lực đạn, cũng quy mô lớn trang bị tự động súng trường, cũng là trên thế giới khoản thứ nhất quy mô lớn trang bị tự động súng trường. Có thể nói, nó xuất hiện để hậu thế súng trường tấn công trở thành trong quân đội trang bị rộng rãi nhất vũ khí cá nhân, đặt xuống trọng yếu cơ sở. Ngoài ra, súng trường tấn công STG-44 tầm bắn cùng độ chính xác cứ việc tỉ như một phát cái chốt động súng trường tốt. Nhưng là người ta xạ tốc nhanh, a súng trường tấn công STG-44 xạ tốc có thể đạt tới 1 phút đồng hồ 550 phát, phải biết, làm súng tiểu liên MP-40 1 phút đồng hồ cũng mới 500 phát. Cứ việc so ra kém TTSH, tổn sần những này súng tiểu liên xạ tốc, có thể cùng súng tiểu liên so, súng trường tấn công STG-44 tại tầm bắn cùng độ chính xác bên trên lại vượt qua những này súng tiểu liên. Mà lại, STG-44 có được hết sức xuất sắc di động xạ kích năng lực cùng liên phát năng lực không chế. Chính yếu nhất nhờ vào, súng trường tấn công STG-44 sử dụng đạn dược. Súng trường tấn công STG-44 sử dụng chính là 7.92 ly đường kính ở giữa hình uy đạn. Cùng quân Tần trang bị súng máy hạng nặng mạ xìm đạn đường kính giống nhau, ý vị này, chỉ cần từng cặp đạn dây chuyển sản xuất tiến hành chút ít cải biến, liền có thể sinh sản súng trường tấn công STG-44 đạn, mà không cần một lần nữa thành lập một đầu mới đạn dây chuyển sản xuất. Súng trường tấn công STG-44 đạn chiều dài, so trước mắt quân Tần súng máy hạng nặng mạ xìm sử dụng đạn ngắn 1/3. Trang lượng thuốc giảm bớt gần một nửa, cái này làm súng trường tấn công STG-44 sức giật so súng trường nhỏ rất nhiều, thao túng càng thêm dễ dàng. Mà lại, đừng nhìn súng trường tấn công STG-44 công năng càng thêm cường đại, trên thực tế, nó tại binh công xưởng ở trong phí tổn phi thường tiện nghi. Một viên ma thú tinh hạch cấp 1 có thể sinh sản 38 chi súng trường tấn công STG-44. Cái giá tiền này có bao nhiêu thấp đâu? Đồng dạng sử dụng 7.92 ly đường tính súng trường mô rẻ 98K, không mang theo ống nhắm tình huống dưới, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 chỉ có thể chế tạo 33 chi. Pháo 88mm của Đức đạn pháo, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 chỉ có thể sinh sản 20 phát mà thôi. Cho nên, cứ việc súng trường tấn công STG-44 có được vượt thời đại ý nghĩa, nhưng là giá tiền là thật tiện nghi a, đương nhiên, đây là đang không tính đạn tiêu hao tình huống dưới, đơn thuần vũ khí phí tổn. Mà Doanh Kiên muốn quân Tần trang bị súng trường tấn công STG-44 mục đích chủ yếu là dùng tới đối phó ma pháp đế quốc quân đội. Bởi vì quân đội ma pháp đế quốc có được hậu thuẫn, một phát đạn khả năng không cách nào đánh giết đối phương, lúc này, súng trường tấn công STG-44 loại này hắt nước vũ khí, hiển nhiên so cái chốt động súng trường ra sức nhiều. Doanh Kiên dự định rất đơn giản, một phát đánh không chết người, ta liền nhiều đánh một phát, nếu như còn không được, vậy liền lại đến vài phát. DS, không đưa vào chính văn, liên quan tới ma thú tinh hạch cùng vũ khí ở giữa chế tạo số lượng tỷ lệ, ta là như thế này an bài. Một viên ma thú tinh hạch cấp 1 tương đương với đệ nhị thế chiến 1000 đô la Mỹ, cấp 2 thì tương đương với 10.000 USD, thì như một môn hỏa pháo, tại đệ nhị thế chiến phí tổn 10.000 USD, như vậy liền muốn tiêu hao 10 viên ma thú tinh hạch cấp 1 hoặc là một viên cấp 2 ma thú tinh hạch đến tiến hành chế tạo. Văn bên trong nâng lên súng trường tấn công STG-44 phí tổn là 26 USD, lông sắt 98K là 30 USD, 88 ly đạn pháo là 50 USD một phát. Chương 333, MG-42 chương 333, MG-42 súng trường tấn công STG-44 phân phối quân Tần, mang ý nghĩa, Tần quân sĩ binh vũ khí trang bị có thể đơn giản hóa một chút. Dù sao, một thanh súng trường tấn công SKG-44 tương đương với đem súng trường cùng súng tiểu liên sống đều ôm. Dạng này, một chi bộ đội ở trong liền có thể giảm bớt phân phối súng ống chủng loại. Bất quá, Doanh Kiên mặc dù dự định đem súng trường tấn công SKG-44 làm quân tần một đời mới chế thức vũ khí, phân phối quân tần, nhưng là cũng không phải là nói cái chốt động súng trường cùng súng tiểu liên liền muốn toàn diện biến mất. Súng trường tấn công SKG-44 cứ việc tại xạ tốc bên trên so súng trường nhanh, độ chính xác phía trên so súng tiểu liên tốt, nhưng là cái này cũng không đại biểu nó liền có thể toàn diện thay thế súng trường cùng súng tiểu liên. Đầu tiên, súng trường tấn công SKG-44 sử dụng chính là ở giữa hình uy lực đạn, tầm bắn cơ bản bảo trì tại 400m phạm vi bên trong. Mà quân đội dạ tộc trang bị súng hỏa Mai Mini E có thể tại 600m về khoảng cách, y nguyên bảo trì có tương đối cao tỷ lệ chính xác cùng lực sát thương. Nếu như là bình nguyên tác chiến, quân tần bộ đội còn có thể dựa vào bộ đội thiết giáp hiểm hộ, rất gần cùng dạ tộc giao chiến. Chỉ khi nào chiến trường là kéo dài dãy núi địa khu, như vậy, súng trường tấn công SKG-44 có thể sẽ xuất hiện không cách nào địch nổi súng hỏa Mai Mini E tình huống. Bởi vì, tác chiến ở vùng núi, song phương giao chiến thường thường sẽ chiếm theo đỉnh núi loại này điểm cao, lấy khống chế chiến trường. Nhưng rất nhiều đỉnh núi ở giữa khoảng cách đều vượt qua 400m. Nếu như quân tần toàn bộ trang bị súng trường tấn công SKG-44, như vậy đang tiến hành cự ly xa xạ kích thời điểm, rất có thể bị súng hỏa Mai Mini E áp chế. Đây đối với quân tần tác chiến là bất lợi. Loại tình huống này không phải là không có xuất hiện qua, tỉ như Liên Xô xâm lấn Afghanistan tăng thời điểm, bởi vì Afghanistan tăng phức tạp vùng núi địa hình, sử dụng AK-74 Liên Xô quân đội thường xuyên sẽ xuất hiện bị Afghanistan tăng du kích đội dùng Anh quốc cái chốt động súng trường áp chế tình huống. Cho nên, Doanh Kiên dự định để một bộ phận bộ đội thay đổi trang phục súng trường tấn công SKG-44, một phần khác y nguyên có cái chốt động súng trường. Bất quá, Doanh Kiên dự định đem hiện hữu súng trường hạ dị xạ cả 230 đào thải rơi, đổi thành cùng súng trường tấn công SKG-44 đường kính một dạng 7.92 ly súng trường mồ rẹ 98K, lấy đơn giản hóa bộ đội đạn dược chủng loại. Dạng này, không đến mức đang tiến hành cự ly xa xạ kích thời điểm, súng trường tấn công SKG-44 lại bởi vì tầm bắn không đủ, xuất hiện đánh không đến đối phương cục diện khó xử. Quyết định đời sau chủ lực vũ khí cá nhân là súng trường tấn công SKG-44, Doanh Kiên bắt đầu cân nhắc là quân tần trang bị mới súng máy. Quân tần trước mắt súng máy hạng nhẹ là súng máy hạng nhẹ mà sen, súng máy hạng nặng thì là nước lạnh mà xìm. Trước mắt mà nói, tại phòng ngự tác chiến ở trong, súng máy hạng nặng mà xìm là đủ. Nhưng là thời điểm tiến công, súng máy hạng nặng mà xìm bởi vì nó trọng lượng vấn đề, tính cơ động không tốt, mà súng máy hạng nhẹ mà sen thì là hỏa lực tiếp tục tính không đủ. Cho nên quân tần vô cùng cần thiết một cái máy mới thương. Mà đối với máy mới thương lựa chọn cái nào một cái, Doanh Kiên đồng dạng đã có mục tiêu. Đó chính là đồng dạng do Đức Quốc tại đệ nhị thế chiến sinh sản chế tạo thông dụng súng máy MG-42. Cái này súng máy, cho dù là cầm tới thế kỷ 21 đến dùng, cũng không tính là rất lại phía sau. Cái này súng máy là đệ nhất khoản thông dụng súng máy, cái gọi là thông dụng súng máy chính là liền có thể làm súng máy hạng nhẹ sử dụng, lại có thể xem như súng máy hạng nặng sử dụng. Mà MG-42 tại nặng nhẹ súng máy ở giữa hoán đổi là phi thường đơn giản. Hai cước đỡ thời điểm là súng máy hạng nhẹ, giá ba chân thời điểm chính là súng máy hạng nặng. Nhưng là đại đa số thời điểm nó thuộc về súng máy hạng nhẹ trạng thái, trọng lượng khô súng máy sống. Súng máy đa năng MG-42 sử dụng đạn cùng trước mắt quân tần trang bị mạ xỉm đạn mở dạng đều là 7.92-57 ly súng trường đạn, mà thay đổi trang phục về sau, súng máy, súng trường hòn đạn đạn thống nhất, có lợi cho hậu cần quản lý. Cùng súng máy hạng nặng mạ xỉm so sánh, MG-42 có rất nhiều ưu thế. Đầu tiên chính là trọng lượng, súng máy đa năng MG-42 súng rông trọng lượng chỉ có 23 cân, so súng trường là nặng không thiếu, nhưng là cùng mạ xỉm so sánh, MG-42 hoàn toàn có thể tính là thân khinh thể nhu. Dù sao, súng máy hạng nặng mạ xỉm không tính làm lạnh nước, trọng lượng tối thiểu cũng tại 50 cân trở lên. Mà trọng lượng nhẹ mang tới ưu thế hết sức rõ ràng. Đầu tiên là tính cơ động tăng cường. Súng máy đa năng MG-42 hoàn toàn có thể do một tên binh lính khiêng chạy khắp nơi, súng máy hạng nặng mạ xỉm thì không cách nào làm được điểm này. Không nói gần như MG-42 gấp 2 nhiều trọng lượng, vẹn vẹn là hình thể, mạ xỉm cũng so MG-42 lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, MG-42 không những ở tính cơ động phương diện, viễn siêu súng máy hạng nặng mạ xỉm, tại tính linh hoạt phương diện đồng dạng vượt qua súng máy hạng nặng mạ xỉm quá nhiều. Ngoài ra, còn có chiến trường bố trí tốc độ. Súng máy hạng nặng mạ xỉm nếu như không có giá ba chân không cách nào tiến hành bình thường xạ kích. Có thể MG-42 thì không có nhiều như vậy yêu cầu. Không có giá ba chân, còn có tự mang hai cước đỡ, bố trí phương thức cũng không phải súng máy hạng nặng mạ xỉm có thể so sánh được. Súng máy hạng nặng mạ xỉm muốn đầu nhập tác chiến, đầu tiên cần trước tiên đem súng máy lắp xong, quá trình này không có mấy chục giây thời gian, không chút suy nghĩ. Mà MG-42 nếu như muốn đưa vào sử dụng, tùy tiện tìm một chỗ một nắm sấp, hai cước đỡ một hùng là được. Dù là không có hai cước đỡ, cũng có thể tìm vài chỗ mang lấy xạ kích. Thực sự không được, còn có thể để một chút thân thể cường tráng binh sĩ cầm trong tay MG-42 xạ kích. Mặt khác, MG-42 tại chiến trường thông dụng tính cũng so mạ xỉm tốt. Mạ xỉm là nước lạnh tức súng máy hạng nặng, tiến hành thời gian dài xạ kích lời nói cần đại lượng nước đến tiến hành làm lạnh. Mà đối với súng máy hạng nặng mạ xỉm làm lạnh nước cũng là có yêu cầu, không phải nói cái gì nước đều có thể hướng trong nòng súng thêm. Giã ngoại thường gặp nước sông, trong hồ nước có đại lượng tạp chất là không thể làm mạ xỉm làm lạnh nước sử dụng. Liền xem như đường đường chính chính nước máy, trên thực tế cũng không phải làm lạnh nước lựa chọn tốt nhất. bởi vì thường dùng nước máy thuộc về nước cứng. Trong nước còn có đại lượng carbon axit cái, loại vật chất này một khi gặp nóng liền sẽ cứng hóa, bám vào tại vật thể mặt ngoài. Tỷ như chúng ta nấu nước cấm nước, nội bộ bên trên liền sẽ có màu ngà sữa bôi hóa vật chất, đây chính là carbon axit cái. Cũng chính là chúng ta thường nói nước cấu, chúng ta cách một đoạn thời gian liền muốn dọn dẹp một chút nước cấu. Cũng không phải là đều là bởi vì chú ý sạch sẽ, còn có một điểm rất trọng yếu nguyên nhân, nước cấu sẽ ảnh hưởng ấm nước dẫn nhiệt, giảm xuống nấu nước hiệu suất. Mà đối với nòng súng tới nói, nước cấu đồng dạng sẽ ảnh hưởng nòng súng giải nhiệt. Cho nên, súng máy hạng nặng mạ xỉn phía trước sẽ có một cây cái ống thông đi ra bên ngoài cùng một cái vật chứa nối liền cùng một chỗ. Vật chứa kia nhưng thật ra là dùng để xương thả súng máy ống đựng hơi nước. Bởi vì làm lạnh nước yêu cầu cao, cần tận khả năng đem làm lạnh nước tiến hành tuần hoàn sử dụng. Thế nhưng là, ở trên chiến trường, tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, nhiều khi ngay cả nước đều không thể đạt được bảo hộ, chớ đừng nói chi là yêu cầu càng thêm nghiêm khắc làm lạnh nước. Mà MG42 thì không có nhiều yêu cầu như vậy. Bởi vì MG42 là khí lạnh súng máy. Súng máy làm lạnh phương thức có hai loại, một loại nước lạnh, một loại khác thì là khí lạnh. Khí lạnh súng máy nếu như tiến hành kỹ càng phân hóa lời nói, còn có thể chia mấy loại. Mà MG42 khí lạnh phương thức là thay đổi mạnh nòng súng. Nói như vậy, MG42 biết phối chuẩn bị nhiều chi nòng súng. Tại một cây thương quản mạnh về sau, tiến hành thay đổi xuống nòng súng thì là để ở một bên tiến hành tự nhiên làm lạnh. Khí lạnh chỗ tốt là không yêu cầu tiêu chuẩn cao làm lạnh nước, đối với tác chiến hoàn cảnh yêu cầu thấp. Mặc kệ là mùa đông khắc nghiệt hay là sa mạc hoàn cảnh, khí lạnh cơ bản đều có thể bình thường sử dụng. Mà lại, MG42 thay đổi nòng súng động tác tốc độ cực nhanh. Thuần thục tay súng máy có thể tại 10 giây trong vòng hoàn thành một lần thay đổi. Đương nhiên, MG42 ưu thế lớn nhất, nhưng thật ra là nó xạ tốc. MG42 xạ tốc có thể đạt tới 1 phút đồng hồ 1200 phát. Cực đoan tình huống dưới, có thể đạt tới 1500 phát. Cái này xạ tốc, là mạ xỉ 1 phút đồng hồ 600 nổi lên lấy so sánh. Chương 334, lớn thay đổi trang phục chương 334, lớn thay đổi trang phục đương nhiên, MG42 không phải là không có khuyết điểm. MG42 khuyết điểm lớn nhất chính là nó ưu điểm mang tới đạn dược tiêu hao vấn đề. 1 phút đồng hồ 1200 phát xạ tốc, mang ý nghĩa bóp cò 1 giây liền sẽ đánh đi ra 20 phát đạn. Mặc dù nói, tại 1 giây đồng hồ bên trong, đem 20 phát đạn khuynh tả tại địch quân trên thân, đầy đủ đem người chặn ngang đánh gãy. Nhưng là, cái này cũng mang đến nghiêm trọng đạn dược tiêu hao vấn đề. 1 phát 792-57 ly súng trường đạn trọng lượng có 24.8 gram. Ý vị này, muốn duy trì MG42 1 phút đồng hồ tốc độ cao nhất xạ kích, cần tiêu hao đạn trọng lượng là 29,000760 khắc, cũng chính là 59 cân năng lượng 2. Cái này còn không có tăng thêm dây đạn bản thân trọng lượng. 1 phút đồng hồ tiêu hao gần 60 cân đạn, thật sự là có một ít nhanh. Có thể nói, MG42 1 phút đồng hồ tốc độ cao nhất xạ kích, liền có thể tiêu hao hết một tên binh lính mang theo đạn. Đối ứng với nhau, đại lượng đạn tiêu hao cũng nương theo lấy rầm rầm tiền mặt. Không, hẳn là ma thú tinh hạch. Trước mắt, tại binh công xưởng một viên ma thú tinh hạch cấp 1 có thể sinh sản 20.000 phát 7.92 đạn, mà 20.000 phát đạn chỉ đủ duy trì ưỡn một cái MG42, tốc độ cao nhất xạ kích không đến 17 phút đồng hồ. Mà một viên ma thú tinh hạch cấp 1 là có thể chế tạo 8 chi MG42. Nói cách khác, xạ kích 2 phút đồng hồ đánh đi ra đạn, giá trị cũng đã cùng MG42 bản thân không sai biệt lắm. Cho nên, kinh khủng đạn dược tiêu hao chính là MG42 khuyết điểm lớn nhất. Bất quá, Doanh Kiên trước mắt còn không có định đem MG42 phối thuộc đến lớp đơn vị tác chiến. Dù sao, Đại Tần còn không có như vậy ngang tàng. Doanh Kiên dự định là dùng MG42 thay thế trọng lượng tương đối lớn súng máy hạng nặng mạ xỉm. Về phần lớp đơn vị tác chiến, bình thường sẽ không phân phối súng máy đa năng MG42. MG42 đem phối thuộc đến sắp xếp cấp 1 đơn vị tác chiến. Về phần trước kia lớp đơn vị tác chiến ở trong súng máy hạng nhẹ sẽ tạm thời hủy bỏ. Dù sao, có STG-44, lớp đơn vị tác chiến ở trong súng máy hạng nhẹ kỳ thật có thể lấy tiêu tan. Dạng này, MG42 khủng bố đạn dược tiêu hao mới có thể đạt được bảo hộ. Bất quá, hủy bỏ lớp đơn vị tác chiến súng máy hạng nhẹ, Doanh Kiên đem tăng cường lớp đơn vị tác chiến trợ giúp cúc bắn hỏa lực. Doanh Kiên định cho mỗi một cái lớp đơn vị tác chiến phân phối một bộ súng phóng lựu. Cứ việc Tần quân bộ đội ở trong đã có trang bị lựu đạn súng trường loại này trợ giúp hình hỏa lực. Nhưng là, lựu đạn súng trường tại tầm bắn trên có một chút không đủ, lựu đạn súng trường lớn nhất tầm bắn tầm chừng 300 thước, mà súng phóng lựu lớn nhất tầm bắn thì có thể đạt tới 500m, cực hạn khoảng cách có thể đạt tới 700m. Khoảng cách này đầy đủ bao trùm dạ tụ cùng hỏa mai mini tầm bắn. Mà lại, Doanh Kiên trang bị cho quân Tần trang bị súng phóng lựu chẳng những có thể lấy phát xạ lựu đạn, còn có thể phát xạ chuyên môn đặc thù lựu đạn. Cùng lựu đạn súng trường so sánh, súng phóng lựu còn có ưu thế chính là trọng lượng nhẹ. Một chi súng phóng lựu trọng lượng chỉ có 0 đến 6 cân, mà một chi súng trường mổ rẻ 98K trọng lượng lại có 7.8 cân. Có thể nói, so súng phóng lựu nặng gần 2 cân. Ngoài ra, súng phóng lựu xạ tốc cũng rất không tệ, thuần thục súng phóng lựu thành viên có thể đạt tới 1 phút đồng hồ 30 phát xạ tốc. Mà lựu đạn súng trường thao tác hơi phức tạp một chút, 1 phút đồng hồ có thể có 10 phát cũng không tệ rồi. Mặt khác, súng phóng lựu chế tạo chi phí phi thường rẻ tiền, thấp đến một viên ma thú tinh hạch cấp 1 có thể chế tạo 120 năm cửa súng phóng lựu. Nó phí tổn chỉ có mao sắt 98K 1 phần 10 nhiều một chút mà thôi. Tầm bắn xa, trọng lượng nhẹ, hỏa lực càng thêm hung mãnh, chi phí rẻ tiền. Những này chính là súng phóng lựu ưu thế, về phần nói độ chính xác sao, lưu đạn súng trường tại khoảng cách gần bên trên có lẽ càng thêm xuất sắc, dù sao, lưu đạn súng trường có thể bình xạ. Nhưng là, tại khoảng cách gần bên trên, cơ bản không có lựu đạn súng trường đất dụng võ, dù sao, một lớp bên trong còn có một lớn đẩy súng trường cùng súng trường tấn công đâu. Khoảng cách gần năng lực đến phiên lựu đạn súng trường phát huy, mà cự ly xa bên trên, lựu đạn súng trường cùng súng phóng lựu tỷ lệ chính xác thuộc về 8 lạng nửa cân. Trên thực tế, trang bị súng phóng lựu là vì để quân tần lớp đơn vị tác chiến có được nhanh chóng khúc bắn trợ giúp hỏa lực mà thôi. Xác định súng trường tấn công SKG-44, súng máy đa năng MG-42, súng phóng lựu dạng này cơ bản bộ binh trang bị về sau. Sau đó phải suy tính, chính là tần quân sĩ binh có vũ khí hạng nặng. Trước mắt, quân tần ở trong số lượng nhiều nhất hỏa pháo là pháo giã chiến 75mm. Lấy cái này hỏa pháo tính năng đến xem, trước mắt hoàn toàn đủ. Cứ việc 75 ly đường kính có một ít không đủ lớn, nhưng là Doanh Kiên cũng không có đổi mới hỏa pháo dự định. Chủ yếu là quân tần địch nhân tại hỏa pháo phương diện căn bản là không có cách uy hiếp quân tần. Cho nên đối với hỏa pháo phương diện, nhất là hạng nặng hỏa pháo, quân tần nhu cầu không phải rất mãnh liệt. Đương nhiên, hạng nặng hỏa pháo vẫn là phải có một ít, bất quá số lượng sẽ không quá nhiều. Dù sao, mặc kệ là dạ tộc hay là cự nhân xây dựng tường thành, 105 ly hỏa pháo cũng đã đầy đủ. Không đang xuất ra tư đại lâm chi truy loại này 200 ly đi lên hạng nặng hỏa pháo. Bất quá, hạng nặng hỏa pháo trong thời gian ngắn sẽ không tăng cường, nhưng là hạng nhẹ hỏa pháo, Doanh Kiên dự định tiến hành đại lượng tăng cường. Trước đó, quân tần ở trong hỏa pháo trợ giúp làm việc, chủ yếu là pháo giã chiến 75mm để hoàn thành. Nhưng là pháo giã chiến 75mm, dù sao thuộc về dẫn dắt thức hỏa pháo, trọng lượng phương diện vẫn tương đối lớn. Cho nên sau đó, quân tần hỏa pháo phương diện sẽ đem trọng tâm đặt ở hạng nhẹ hỏa pháo phương diện. Trong đó, bộ binh trọng yếu nhất hỏa pháo chính là pháo cối. Pháo cối cứ việc cùng dẫn dắt thức hỏa pháo so sánh, nhìn đơn sơ rất nhiều, nhưng là ở trên chiến trường, nó rất đáng sợ, là vượt qua dẫn dắt thức hỏa pháo. Lấy Lam Tinh Thế Chiến thứ 2 làm thí dụ, Thế Chiến thứ 2 ở trong, một nửa thương vong đều là do không đáng chú ý pháo cối tạo thành. Bởi vì pháo cối trọng lượng nhẹ, cơ động linh hoạt, tăng thêm pháo cối là khúc bắn đường đạn. Mặc kệ là tại công sự che chắn phía sau, hay là tại giao thông bên trong, cũng có thể trở thành pháo cối pháo bên dưới vong hồn. Mà đối với quân tần tới nói, pháo cối đồng dạng là không thể thiếu vũ khí tốt. Cho nên, Doanh Kiên định cho mỗi một cái ngay cả binh sĩ đều phân phối hơn mấy cửa súng cối 60mm, làm cấp đại đội đơn vị tác chiến pháo binh. Trước kia, quân tần cấp đại đội đơn vị tác chiến, muốn hỏa lực trợ giúp, thường thường muốn cùng hậu phương trận địa pháo binh tiến hành liên hệ. Lãng phí thời gian không nói, còn dễ dàng xuất hiện lầm kích sự kiện. Nhưng là, đem pháo cối trao quyền cho cấp dưới tại cấp đại đội đơn vị tác chiến về sau, gặp lại cần hỏa lực trợ giúp tình huống, cấp đại đội đơn vị tác chiến liền có thể chính mình dựng lên pháo cối, tiến hành hỏa lực bao trùm, không còn cần thông qua một loạt thủ đoạn liên hệ hậu phương trận địa pháo binh. Xác định là quân tần trang bị đại lượng pháo cối về sau, Doanh Kiên bắt đầu cân nhắc hẳn là cho bộ đội thiết giáp lựa chọn vũ khí gì trang bị. Quân tần hiện hữu bộ đội thiết giáp trang bị xe tăng là xe tăng dễ nổ FT-17. Cái này xe tăng tính năng tại binh công xưởng đạt tới cấp 4 về sau, liền có một ít không đáng chú ý. Dù sao, hiện tại Doanh Kiên đã có điều kiện để tiểu điểm điểm biến châu phu nhân. Bất quá, 37 ly hỏa pháo đường kính, mỗi giờ không cao hơn 10 cây số tốc độ, thật sự là có một ít kéo hông. Cho nên, thay đổi xe tăng đã là bắt buộc phải làm. Bất quá, để Doanh Kiên phiền não chính là, binh công xưởng cấp 4 lựa chọn thực sự nhiều lắm, để Doanh Kiên trong lúc nhất thời không biết hẳn là tuyển cái gì tốt. Dù sao, đệ nhị thế chiến đại biểu xe tăng có thể nhiều lắm. Đệ nhị thế chiến cứ việc thời gian không dài, nhưng là nhờ vào Đức Quốc sử dụng tiến công chớp nhoáng, 28 ngày chiếm đoạt Ba Lan, 38 ngày đánh đầu hàng Pháp Quốc, để toàn thế giới quân sự cường quốc đều biết đến xe tăng uy lực cực lớn. Cho nên, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, thế giới quân sự cường quốc tại xe tăng phương diện này tiến hành điên cuồng nội quyền. Để xe tăng tại thời gian mấy năm bên trong, tính năng tăng lên đều có một ít ngoài dự đoán của mọi người. Chương 335, tuyển xe tăng. Chương 335, tuyển xe tăng. Phải biết, tại thế chiến thứ 2 bộc phát trước đó, lúc đó từng cái quân sự cường quốc trang bị xe tăng, thường thường đều là hỏa pháo đường kính chỉ có 37 ly, thậm chí nhỏ hơn đường kính. Tỷ như nói, ngay lúc đó Đức Quốc, chủ lực hàng nội địa xe tăng là số 1, 2 xe tăng. Số 1 xe tăng chỉ có 2 chiếc súng máy, ngay cả một môn pháo đều không có, huấn luyện tác dụng lớn hơn thực tế tác chiến. Mà số 2 xe tăng, tuy nhiên trang bị hỏa pháo, thế nhưng là chỉ có 20 ly. Liền xem như số 3 xe tăng, cũng bất quá là 37 ly pháo. Mà tại lúc đó, 37 ly xe tăng pháo đã coi như là hỏa lực không kém tồn tại. Dù sao, quốc gia khác xe tăng cũng kém không nhiều là trình độ này. Kết quả, bất quá thời gian mấy năm, xe tăng liền bắt đầu đổi mới. Đến 41 năm, số 1, 2 xe tăng cơ hồ hoàn toàn mất đi trên chiến trường năng lực sinh tồn. Giống 38T, loại này đánh Ba Lan, đánh Pháp Quốc, là đệ tam đế chế Đức lập xuống công lao hãn mã xe tăng, đến 41 năm, chỉ có thể đánh một chút đội du kích. Về phần số 3 xe tăng, thì là ném đầu lâu, biến thân trở thành ba đồ con, giảm xuống cảm giác tồn tại, càng nhiều thời điểm hiệp trợ bộ binh tác chiến. Mà điển hình quốc gia người bị hại, chính là quân vợ. Tại thế chiến thứ 2 bộc phát trước đó, cuốn vợ xe tăng còn tính là cùng thượng thế giới chủ lưu. Nhưng khi đó ở giữa tiến vào 41 năm thời điểm, cuốn vợ xe tăng cũng đã bắt đầu nghiêm trọng lạc hậu hơn thế giới quốc gia khác. Chỉ có thể nói, Xô Đức kích tình mãnh liệt, Anh Mỹ chuyển hình nhanh. Các loại cuốn vợ ý thức được thời điểm, đã không có năng lực cải biến, để tại châu Âu chiến tranh khúng núm sơ mạn, tại Thái Bình Dương trực tiếp hóa thân hổ thức đại sát tứ phương. Mà đổi mới nhanh, mang ý nghĩa xe tăng chủng loại đông đảo. Mà bày ở Doanh Khiên trước mặt vấn đề chính là, cho quân tần bộ đội thiết giáp thay đổi trang phục mới xe tăng, đến cùng tuyển loại nào? Nhìn xem binh công xưởng giới diện cái kia rực rỡ muôn màu các thức xe tăng, Doanh Kiên bắt đầu suy nghĩ, lấy quân tần tình huống, trang bị cái nào khoản xe tăng phù hợp. Đầu tiên, cần xác định chính là, hiểu mới xe tăng, đến cùng là lựa chọn xe tăng loại nhẹ, hay là cỡ trung xe tăng. Trước mắt, quân tần chủ yếu địch nhân là dạ tộc cùng cự nhân, tương lai thì là ma pháp đế quốc. Từ trước đó nội hà chi chiến tình huống đến xem, liền xem như dễ nổ FT-17 loại này xe tăng, cũng cơ bản làm được vô địch. Toàn bộ nội hà chi chiến, bao quát hậu kỳ đối với dạ tộc dãy núi dạ dột trận công tiên. Quân tần tổn thất xe tăng là vị trí, đại đa số cũng không phải là bị dạ tộc phá hủy. Toàn bộ nội hà chi chiến, để quân tần xe tăng tổn thất thảm trọng nhất, cũng không phải là quân đội dạ tộc chống cự, mà là bởi vì tác chiến dẫn đến xe tăng xuất hiện máy móc trục trặc. Mà nội hà chi chiến để Doanh Khiên ý thức được, tại trước mắt tình huống dưới, quân tần bộ đội thiết giáp, sử dụng xe tăng loại nhẹ liền đầy đủ. Mà xe tăng loại nhẹ, tương đối nổi danh có Liên Xô T, BT hệ liệt xe tăng. Thì như nói BT hệ liệt, loại hình này Liên Xô xe tăng có một cái đặc điểm, đó chính là vòng dày lưỡng dụng. Liên Xô người đem mua được từ xỉ treo lơ lửng cải tiến đằng sau, sáng tạo ra một loại mới xe tăng tiến lên phương thức. Đó chính là bánh xích đều có thể chạy, mà lại xe tăng đang thoát rơi bánh xích dùng bánh xe chạy thời điểm, tốc độ so bánh xích trạng thái dưới thực sự nhanh hơn nhiều. Bao tố đến 70 cây số đều là dễ dàng sự tình. Nói một câu trò cười chính là, chúng ta đánh gãy đối phương bánh xích, nhưng là đối phương chạy quá nhanh. Có thể tham khảo thiếu chiến Vân Lan Cầm Ma. Xe tăng loại nhẹ ưu điểm là tốc độ phổ biến tương đối nhanh. Nói như vậy, xe tăng loại nhẹ tốc độ đều có thể chạy đến 40 cây số trở lên. Phương diện tốc độ ưu thế cực lớn, không thể nghi ngờ có thể cho bộ đội thiết giáp ở trên chiến trường cao tốc đột tiến. Ngoài ra, xe tăng loại nhẹ trọng lượng tương đối nhẹ, bình thường đều tại 20 tấn phía dưới. Ý vị này, một khi phát sinh trục trặc, mặc kệ là kéo trở về hay là tiến hành sửa chữa, đều tương đối bưng lỏng. Mà lại, xe tăng loại nhẹ phí tổn cũng khá là rẻ. Một cỗ xe tăng loại nhẹ thường thường chỉ cần mấy quả ma thú tinh hoạch cấp 1 là có thể. Nhưng nếu như Doanh Kiên lựa chọn là đại bồi đội thiết giáp, trang bị cỡ trung xe tăng. Tỷ như nói, xe tăng M4 sơ mạn, một cỗ sơ mạn xe tăng cần tốn hao 55 quả ma thú tinh hoạch cấp 1. Một cỗ sơ mạn xe tăng có thể chế tạo 10 chiếc thậm chí nhiều hơn xe tăng loại nhẹ. Đương nhiên, sơ mạn xe tăng có hỏa pháo, phòng hộ cũng không phải xe tăng loại nhẹ có thể so sánh được. Bất quá, đối với đại tần tới nói, đánh dạ tộc cùng cự nhân, dùng sơ mạn loại này cỡ trung xe tăng, thực sự có một ít đại tài tiểu dụng. Dù sao xe tăng loại nhẹ 37 ly pháo đã đầy đủ đánh dạ tộc cùng cự nhân. Coi như cự nhân nhất tộc cầm 15 ly dày thiết thuẫn, có thể ngăn trở súng trường đạn, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản 37 ly đạn xuyên giáp sao? Bất quá, Doanh Kiên sở dĩ xoắn xuýt, muốn hay không lựa chọn cỡ trung xe tăng, là vì tương lai cân nhắc. Doanh Kiên cũng không rõ ràng ma pháp đế quốc thực lực chân chính, đại tần cứ việc cùng ma pháp đế quốc giao chiến trên trăm năm, nhưng là biết đến tin tức kỳ thật cũng không tính nhiều. Doanh Kiên rất lo lắng, chỉ dựa vào xe tăng loại nhẹ, tại tương lai cùng ma pháp đế quốc chiến tranh ở trong, không cách nào lấy được ưu thế. Nếu như đến lúc đó tái sản xuất cỡ trung xe tăng, chỉ sợ về thời gian sẽ đến không kịp. Cung dạng này, không bằng duy nhất một lần đúng chỗ. Dù sao, binh công xưởng cấp 4 không có hạn chế, đừng bảo là cỡ trung xe tăng, chính là hổ vương loại này 70 tấn xe tăng hạng nặng, đều có thể chế tạo. Chỉ là, nặng 70 tấn số lượng xe tăng, thông hành năng lực quá kém, không có chế tạo tất yếu. Đây mới là Doanh Khiên xoắn xuýt, đến cùng là tuyển xe tăng loại nhẹ tốt, hay là cỡ trung xe tăng nguyên nhân. Suy tư thật lâu, Doanh Khiên cuối cùng vẫn là quyết định, quân tần bộ đội thiết giáp mới xe tăng, chọn chúng hình xe tăng. Tuy nói cỡ trung xe tăng phí tổn cao hơn, nhưng là hỏa lực cũng đầy đủ hung mãnh, cùng chụp tìm kiếm, không bằng duy nhất một lần liền đem xe tăng đúng chỗ. Hỏa pháo đường kính lớn hơn một chút liền nhiều hơn một chút thôi. Dù sao trong quân đội binh sĩ là sẽ không ghét bỏ cùng chính mình cùng một chỗ tác chiến xe tăng hỏa lực quá đột nhiên, bọn hắn sẽ chỉ ghét bỏ xe tăng hỏa pháo đường kính không đủ lớn, đều hy vọng có thể càng lớn, dài hơn, cứng hơn. Xác định lựa chọn cỡ trung xe tăng, Doanh Kiên liền đem ánh mắt nhìn về phía vài khoản đệ nhị thế chiến nổi tiếng xe tăng, bao quát Đức Quốc quân mã, xe tăng bản 4, nước Mỹ lang sâm bật lửa, sợ mạn, cùng Liên Xô T-34. Cuối cùng, Doanh Kiên đưa ánh mắt như ngừng lại T-34 phía trên. Xe tăng T-34 có thể nói là đệ nhị thế chiến Liên Xô bọc thép lực lượng trọng yếu nhất tồn tại. Đối với T-34 có người đã từng nói như vậy, nếu như ngươi là một tên xe tăng dài, muốn điều khiển một cỗ xe tăng cùng địch nhân đơn đấu, như vậy hẳn là lựa chọn hổ vương xe tăng. Nếu như ngươi là một tên xe tăng doanh trưởng, muốn xuất lĩnh dưới trướng bộ đội tiến về trên phòng tuyến mặt, phủ kín lỗ hổng, như vậy ngươi hẳn là lựa chọn công thủ gồm nhiều mặt xe tăng bắn thẻ. Nhưng nếu như ngươi muốn đánh thắng một trận chiến tranh, như vậy ngươi cần lựa chọn xe tăng T-34. Toàn bộ thế chiến thứ 2 trong lúc đó, Liên Xô sản xuất xe tăng T-34 nhiều đến hơn 84,000 chiếc, mà đối ứng với nhau Đức Quốc xe tăng bản 4, bất quá mới hơn 8,800 chiếc mà thôi. Cả hai số lượng kém gần gấp 10 lần. Bất quá, tuyệt đối không nên coi là T-34 chính là làm ẩu tồn tại. Trên thực tế, T-34 phí tổn một chút không rẻ, một cỗ đẩy phối bản T-34, trang bị vô tuyến điện, 85 ly hỏa pháo tình huống dưới, phí tổn đạt đến 54 quả ma thú tinh hạch cấp 1. So Đức Quốc xe tăng bản 4 phí tổn đắt gần gấp đôi. Bất quá, Doanh Kiên nhìn chúng T-34 nguyên nhân cũng không phải là bởi vì phí tổn, mà là bởi vì T-34 thao tác đơn giản cùng càng thêm thích hợp thế giới này tác chiến đặc điểm. Đầu tiên là thao tác đơn giản phương diện này, T-34 thao tác vô cùng đơn giản, có thể nói coi như không phải chính quy xe tăng người điều khiển, tại trải qua mấy ngày học tập về sau, cũng có thể điều khiển xe tăng T-34, đương nhiên, kỹ thuật cũng sẽ không quá tốt. Lại có là, T-34 càng thêm thích hợp thế giới này, quân tần tác chiến nhu cầu. Mà Doanh Khiên coi trọng nhất T-34, trừ thao tác đơn giản bên ngoài, một cái khác chính là nó cực độ phù hợp thế giới này tác chiến nhu cầu. Chương 336, nông nghiệp nhân khẩu đại giảm. Chương 336, nông nghiệp nhân khẩu đại giảm. Thế giới này con đường cũng không có biện pháp cùng làm tinh thời kỳ thế chiến thứ 2 so sánh, đừng bảo là xi măng, đường nhựa, ngay cả đường đất đều không có tốt hơn chỗ nào. Liền xem như quốc gia chủ trì tu kiến quan đạo, rất nhiều cũng là mấp mô. Không mưa còn tốt, một chút mưa, đó chính là lầy lội không chịu nổi. Đến lúc đó, đừng bảo là xe tăng loại này nặng mấy chục tấn đại gia hỏa, chính là xe đạp đều không nhất định có thể tại loại này trên đường đất mặt thông qua. Mà xe tăng bản muốn, Sherman, T-34 cái này ba khoản xe tăng bên trong, chỉ có T-34 chọn lựa là lớn đường kính phụ trọng vòng. Mặt khác hai khoản đều là cỡ nhỏ phụ trọng vòng. Mà cỡ lớn phụ trọng vòng chướng ngại thông qua năng lực là so cỡ nhỏ phụ trọng vòng càng thêm xuất sắc. Bởi vì, bánh xe càng lớn, nó việt dã năng lực càng mạnh. Đồng thời, phụ trọng vòng lớn xe tăng thường thường chạy cũng tương đối nhanh, tỉ như T-34 đường cái vận tốc có thể đạt tới 55 km/h, mà số 4 ước chừng chỉ có 40 km/h, sợ mạn thì là 30 đến 40 cây số ở giữa. Đương nhiên, có được đại phụ nặng vòng trong chiến tranh thế giới thứ 2 hình xe tăng, không đơn giản chỉ có T-34, còn có nước Anh rôm mèo. Nhưng vấn đề là, nước Anh rôm mèo, trừ cơ động, tại hỏa lực cùng phương diện phòng ngự, căn bản là không có cách cùng T-34 so sánh. Đồng dạng là trang bị cỡ trung xe tăng, vì cái gì không trang bị tốt một chút đây này? Mà lại, T-34 biến thái nhất cũng không phải là nó việt dã năng lực, mà là chiến lược cơ động năng lực. Bởi vì T-34 đại phụ nặng vòng mang đến, còn có cực kỳ biến thái chiến lược cơ động năng lực. Xe tăng ở trên chiến trường tiến hành cơ động, chủ yếu vẫn là cần nhờ xe lửa đến tiến hành vận chuyển. Nhưng là, đường sắt loại tồn tại này, trước mắt chỉ có đại tần cảnh nội có, địa phương khác, mặc kệ là dạ tộc hay là cự nhân, hoặc là ma pháp đế quốc, đều là không có đường sắt. Dạng này, xe tăng chỉ có thể ở đại tần cảnh nội thời điểm, sử dụng đường sắt tiến hành cơ động, mà tại tiến công dạ tộc, cự nhân, cùng ma pháp đế quốc thời điểm, xe tăng chỉ có thể dựa vào chính mình bánh xích tiến hành cơ động. Mà T-34 ở phương diện này, có được 10 phần biến thái chiến lược cơ động năng lực. Xe tăng T-34, tại chế tạo mới bắt đầu, liền tại xe tăng phía trên thiết kế chuyên môn cất giữ bình xăng địa phương. Cho nên, khi T-34 tại treo đầy tất cả hạc bình xăng tình huống dưới, có thể chạy 550 cây số. Vòng đỏ bộ phận chính là hạc bình xăng mà đồng dạng làm cỡ trung xe tăng sơ mạn, chỉ có 180 cây số, số 4 thì là không đến 300 cây số. Có thể nói, T-34 cho dù là không có dầu nhiên liệu thiết kế, chỉ dựa vào tự thân mang theo dầu nhiên liệu, cũng có thể ở trên chiến trường tiến hành ngàn dặm cơ động. Điểm này, đối với quân tần tới nói, là phi thường trọng yếu. Bởi vì gia tộc, cự nhân, ma pháp đế quốc cảnh nội đều không có đường sắt, một khi đối với mấy cái này thế lực đối địch phát động chiến tranh, quân tần bộ đội thiết giáp chỉ có thể dựa vào bản thân mình có chiến lược cơ động năng lực đến tiến hành cơ động. Cho nên, lúc này, T-34 đại phụ nặng vòng, chiến lược cơ động năng lực mạnh những đặc điểm này, liền trở thành tính cơ động nhân tố. Bất quá, xe tăng T-34 cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là người máy công hiệu kém. Điểm ấy đối với thời gian dài tại xe tăng T-34 bên trong điều khiển xe tăng thừa biên, không phải mười phần hữu hảo. Bất quá đối với người máy công hiệu phương diện này, Doanh Khiên có thể làm kỳ thật không nhiều. Chỉ có thể cho xe tăng chỗ ngồi trang bị thêm ra thật, cho xe tăng nội bộ cung cấp đông lạnh ma pháp trận, lấy cam đoan xe tăng thừa viên thoải mái dễ chịu độ. Dù sao, xe tăng lái dễ chịu cũng là vô cùng trọng yếu. Bất quá, cũng may binh công xưởng sản xuất T-34 đã là hoàn thiện qua đi cấp cuối loại hình. Một chút lúc đầu sẽ xuất hiện vấn đề, cơ bản sẽ không lại xuất hiện tại T-34 phía trên, tỉ như nói, biến ngăn thời điểm, muốn bắt truy cùng tấm tay gõ đổi tốc độ cán loại chuyện này, sẽ không lại xuất hiện. Giải quyết xe tăng vấn đề, còn lại không quân cùng hải quân, thì để Doanh Khiên cảm thấy dù sao phiền phức. Không quân còn tốt một chút. Trước đó Doanh Khiên đã nuôi dưỡng một nhóm máy bay người điều khiển, hiện tại thay đổi tính năng tốt hơn máy bay, những này người điều khiển nhiều huấn luyện một chút thời gian, vẫn là có thể khống chế kiểu mới máy bay. Đồng thời, Doanh Khiên còn dự định chế tạo một nhóm phi cơ huấn luyện cùng hai cánh máy bay. Phi cơ huấn luyện tự nhiên là bồi dưỡng phi công dùng, mà đại lượng hai cánh máy bay thì là chuyên môn hạ phóng cho dân gian. Những này máy bay chủ yếu tác dụng nhưng thật ra là tại đại tần cảnh nội tuần tra, dự phòng cháy rừng, hoặc là dùng để tiến hành nông nghiệp sinh sản, tỉ như nói, phun ra hạt giống cái gì. Mà những này đại lượng chạy vào dân gian hai cánh cơ, là đại tần bồi dưỡng càng nhiều phi công. Doanh Khiên còn dự định thành lập một tòa chuyên môn bồi dưỡng phi công trường học, do đại tần triều đình xuất tiền, hướng đại tần tất cả mọi người tiến hành chiêu sinh. Chỉ cần có thể thông qua phi hành trường học khảo thí, liền có thể vào học phi hành trường học, đến lúc đó, chẳng những có đọc sách, mỗi tháng còn có tiền lĩnh. Đây đều là Doanh Khiên gia tăng phi công cách làm. Nhưng chân chính để Doanh Khiên phiền não chính là hải quân. Có câu nói rất hay, 10 năm lục quân, 50 năm không quân, 100 năm hải quân. Đại nhại quân vấn đề không phải là không có người, mà là hiện hữu người không đủ để thao tác phức tạp chiến hạm. Trước đó, quân tần hải quân chỉ có mấy chiếc khu trục hạm, chủ yếu tác dụng chính là dùng để huấn luyện hải quân. Nhưng vấn đề là, liền xem như vậy, hải quân nhân viên hay là quá ít. Một chiếc khu trục hạm liền cần 100 người trở lên nhân viên tiến hành thao tác. Húng chi là uy lực càng lớn chiến lược hạm cùng hàng không mẫu hạm. Tùy tiện một chiếc tàu chiến đấu hoặc là hàng không mẫu hạm, đều cần mấy ngàn thuần thục thủy binh đến tiến hành thao tác. Cho nên, hải quân trước mắt, vấn đề lớn nhất, không phải là không có chiến hạm, mà là cũng không đủ người đến thao tác những chiến hạm này. Ai, xem ra trong thời gian mấy năm, muốn nhìn tàu chiến đấu cự pháo vanh kích là không có hy vọng gì. Chính mình vẫn là đem tâm đặt ở kiến thiết lục quân phía trên đi. Hải quân loại kỹ thuật cao này binh chủng, trước mắt chỉ có thể dựa vào thời gian đến tiến hành tích lũy. Cùng quan tâm hải quân sự tình, tỉ như quan tâm một chút sự tình khác. Đó chính là dây chuyền sản xuất thành lập. Binh công xưởng tại thăng cấp đến cấp 4 về sau, tăng lên một cái công năng, đó chính là binh công xưởng có thể sinh sản chuyên môn vũ khí đạn dược dây chuyền sản xuất. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả vũ khí dây chuyền sản xuất đều có thể sinh sản. Trước mắt, có thể sản xuất vũ khí dây chuyền sản xuất, lấy vũ khí hạng nhẹ làm chủ. Bao quát súng ống, nặng nhẹ súng máy, đường kính nhỏ hỏa pháo, những này. Về phần nói, xe tăng, hạng nặng hỏa pháo, máy bay những trang bị này, trước mắt, y nguyên vẫn là phải dựa vào binh công xưởng tiếp sau sinh. Bất quá, có vũ khí đạn dược dây chuyền sản xuất, Doanh Kiên đã phi thường hài lòng. Bởi vì, cái này thay Đại Tần giải quyết một cái vô cùng trọng yếu vấn đề lớn. Theo lúa nước lâu năm cùng cây ngô phổ cập, cùng đủ loại nông dụng máy móc xuất hiện. Trước mắt, Đại Tần cần nông nghiệp nhân khẩu, trên phạm vi lớn thấp xuống. Tại lúa nước lâu năm cùng cây ngô phổ cập trước đó, Đại Tần nông nghiệp nhân khẩu ước chừng chiếm cứ tổng nhân khẩu 9 thành tả hữu. Nhưng là, tại lúa nước lâu năm cùng cây ngô phổ cập ra về sau, Đại Tần nông dân có thể dùng đồng dạng thổ địa, sản xuất đã từng mấy lần, thậm chí mười mấy lần lương thực. Cái này làm, Đại Tần cần nông nghiệp nhân khẩu số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Trước mắt, Đại Tần cần nông nghiệp nhân khẩu chỉ chiếm đến tổng nhân khẩu không tới 3 thành. Đây là bởi vì có rất lớn địa phương cần trồng trọt mặt khác cây nông nghiệp, thì như nói, tại Đại Tần phương Bắc, trồng trọt nhiều nhất đã không còn là lương thực, mà là mặt khác cây nông nghiệp. Thì như nói, hạt bừng, đậu nành, cây bông. Hạt bừng, đậu nành chủ yếu là vì nổ dầu, mà cây bông thì là quần áo cùng quân công trọng yếu sản xuất. Mặc dù nói, nông nghiệp nhân khẩu đại lượng giảm bớt, mang ý nghĩa Đại Tần có thể đem càng nhiều người loại vùi đầu vào địa phương khác. Nhưng vấn đề là, Đại Tần cũng không phải là thông qua công nghiệp hóa để lương thực sản lượng tăng nhiều. Cứ việc Đại Tần vũ khí đã 10 phần trước vào, nhưng vấn đề là, đây hết thảy đều được nhờ vào binh công xưởng tồn tại. Bởi vì lúa nước lâu năm cùng cây ngô xuất hiện, làm đại lượng nông nghiệp nhân khẩu trở nên không còn giống như kiểu trước đây bận rộn. Đơn giản điểm tới nói, chính là thất nghiệp. Chương 337, dược phẩm khu chương 337, dược phẩm khu mà thất nghiệp vấn đề, mặc kệ là tại xã hội hiện đại hay là làm nông xã hội, đều là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Dù sao, người một khi thất nghiệp, liền sẽ không có thu nhập, cái này tự nhiên sẽ tạo thành một loạt vấn đề nghiêm trọng. Mà lại, không có chuyện làm người, cũng dễ dàng làm ra một chút yêu thiêu thân. Cứ việc nói, trước mắt, Đại Tần lương thực sản lượng không đến mức nuôi không nổi thất nghiệp nhân khẩu. Nhưng là, thất nghiệp nhân khẩu quá nhiều, sẽ tạo thành nghiêm trọng xã hội vấn đề. Nhất là, không có việc gì nhân đại đa hay là thanh tráng niên. Một khi những thanh tráng niên này thời gian dài không có làm việc, liền dễ dàng biến thành nhai lưu tử. Mà, vũ khí đạn dược dây chuyền sản xuất xuất hiện, thì có thể hữu hiệu làm dịu vấn đề này. Doanh Kiên có thể đem đại lượng dư thừa sức lao động, chiêu mộ tiền đến, để bọn hắn sinh sản một chút vũ khí đạn dược. Tỷ như nói, sau đó, quân Tần sử dụng chủ lực đạn, 792-57 ly đạn, có thể hoàn toàn giao cho Đại Tần Bách tính tạo thành đạn dược dây chuyền sản xuất để hoàn thành. Phải biết, lời như vậy, chẳng những đại lượng dư thừa sức lao động, có thể có làm việc, còn có thể đẩy mạnh kinh tế. Dù sao, dùng Đại Tần Bách tính kiếp sau sinh vũ khí đạn dược, khẳng định là muốn giao tiền lương. Như vậy, không còn vòng sự nông nghiệp lao động đại lượng sức lao động, tự nhiên cần thông qua tốn hao tiền lương đến tiến hành sinh hoạt. Dạng này, Đại Tần triều đình bỏ ra tiền, mà Bách tính thu hoạch tiền, vì sinh hoạt Bách tính lại sẽ tiến hành tiêu phí, như vậy liền có thể đẩy mạnh phát triển kinh tế. Dù sao, tiền chỉ có lưu thông đứng lên mới là có ý nghĩa, nếu như cũng giống như những thương nhân kia, phú hộ, đại tộc mở dạng, đem tiền giấu đi, như vậy thì như thế nào đẩy mạnh phát triển kinh tế đâu? Mà lại, sử dụng nhân công kiếp sau sinh vũ khí đạn dược, còn có thể tiết kiệm quý giá ma thú tinh hạch. So với nhân lực, ma thú tinh hạch đối với Doanh Khiên tác dụng càng lớn. Bởi vì, trọng yếu vũ khí trước mắt còn không cách nào dựa vào Đại Tần chính mình đến tiến hành sinh sản, chỉ có thể dựa vào binh công xưởng đến tiến hành. Dù sao, Đại Tần Bách tính có thể tại đạn dây chuyển sản xuất phía trên chế tạo hợp cách đạn, đã là không sai biểu hiện. Để bọn hắn đi chế tạo xe tăng, hỏa pháo loại này độ khó cao vũ khí, đã không phải là ép buộc, mà là không để ý sự thật, tìm đường chết. Mà lại, có thể kiến tạo vũ khí đạn dược dây chuyển sản xuất, chẳng những có thể lấy giảm bất Đại Tần thất nghiệp nhân khẩu đẩy mạnh kinh tế, đối với Đại Tần quân đội tác chiến cũng là có chỗ tốt vô cùng lớn. Trước kia quân Tần tác chiến, mặc kệ là vũ khí hay là đạn dược, cơ bản đều được từ một dương binh công xưởng dùng đường sắt vận chuyển đến tiền tuyến. Đường xa xa xôi, cứ việc quân Tần có xe lửa gia trì, nhưng là y nguyên phi thường tiêu hao vật lực. Mà bây giờ có thể đem vũ khí đạn dược dây chuyển sản xuất kiến thiết tại ở gần chiến trường địa phương, như vậy liền có thể để quân Tần tại tác chiến thời điểm đạt được lân cận tiếp tế. Tỷ như nói, quân Tần nếu như lại muốn đối với Dạ tộc khởi xướng tiến công, như vậy hoàn toàn có thể tại đã chiếm lĩnh khu vực nội hạ tu kiến một chỗ chuyên môn sinh sản đạn dược địa phương, cho quân Tần sinh sản đại lượng hỏa pháo, đạn pháo cùng đạn. Dạng này, đạn dược vận chuyển khoảng cách liền từ mấy ngàn dặm biến thành vài trăm dặm. Quân Tần pháo binh nổ đứng lên, tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại, giống thường quy vũ khí hạng nhẹ cũng có thể lân cận tiến hành bổ sung. Chỗ tốt vẫn là vô cùng nhiều. Mà lại, Doanh Kiên đã nhìn qua, binh công xưởng đạn dây chuyển sản xuất, thao tác độ khó cũng không lớn, chỉ có hạn mấy cái cương vị bên ngoài, mà các cương vị trên cơ bản là chăm chú học tập mấy giờ, liền có thể học được. Cho nên, Doanh Kiên đã bắt đầu cân nhắc, hẳn là ở nơi nào thành lập vũ khí đạn dược dây chuyển sản xuất, coi là quân Tần lần cận cung cấp đạn dược. Đầu tiên, cái này sinh sản điểm phải dựa vào gần khu quáng sản vực. Dạng này, nguyên vật liệu nơi phát ra sẽ dù sao thuận tiện. Còn nữa, phụ cận còn muốn có rất nhiều nhân khẩu. Dạng này, có thể có lợi cho lân cận chiêu mộ công nhân. Bất quá, vấn đề này hoàn toàn có thể giao cho Đại Tần quân bộ đến phụ trách. Quân thượng, chúng ta đến. Hao tốn mấy ngày, Doanh Kiên cuối cùng là chạy về một giường bình công xưởng. Cứ việc ngồi mấy ngày xe lửa Doanh Kiên, cảm giác có một ít mệt mỏi, nhưng là hắn hay là lập tức đi đến binh công xưởng. Binh công xưởng thăng cấp cần Doanh Kiên tại phụ cận mới có thể. Cho nên, Doanh Kiên mới có thể trước tiên chạy về một giường. Khi Doanh Kiên đi vào binh công xưởng thời điểm, binh công xưởng xung quanh nhân viên đã sơ tán xong, mà Doanh Kiên cũng có thể yên tâm to gan tiến hành thăng cấp. Theo thăng cấp mệnh lệnh hạ đạt, binh công xưởng phạm vi lần nữa mở rộng. Trước đó cấp 3 binh công xưởng chiếm diện tích bất quá mấy vạn mét vuông, nhưng bây giờ binh công xưởng cấp 4 chiếm diện tích gấp 10 lần so với cấp 3 binh công xưởng còn chưa hết. Bất quá, cấp 3 binh công xưởng thăng cấp binh công xưởng cấp 4 cần thời gian trọn vẹn muốn 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Doanh Kiên cũng không có rời xa binh công xưởng phạm vi, mà là tìm một chỗ lân cận xem xét binh công xưởng tình huống. Theo thời gian trôi qua, mỗi 1 giờ, binh công xưởng đều sẽ có sinh sản xưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cứ việc còn không có kiến thiết hoàn tất nhưng là Doanh Kiên đã đó có thể thấy được, binh công xưởng cấp 4 phân chia có bao nhiêu cái khu vực. Từ đã kiến thiết tốt bộ phận đến xem, đại khái có thể chia vũ khí thông thường chế tạo khu, súng ống, đường kính nhỏ hỏa pháo, trên cơ bản là tại khu vực này sản xuất. Vũ khí hạng nặng khu sản xuất, giống cỡ lớn hỏa pháo, xe tăng thì là tại khu vực kia tiến hành sinh sản. Không quân khu sản xuất, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay ném bom cái gì, hẳn là tại khu vực này sinh sản. Lại có là đạn dược khu, dùng để sinh sản đạn dược. Mặt khác, còn có một cái thực phẩm khu, sinh sản quân dụng thực phẩm, trang bị khu, sinh sản quân trang, ngai vũ trang, võ thường những thứ này khu vực. Mặt khác, binh công xưởng cấp 4 còn một lần nữa một cái tân khu vực này diện tích không lớn, nhưng là Doanh Khiên khi nhìn đến khu vực này về sau, lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì, khu vực này dược phẩm khu, là sản xuất dược phẩm. Phải biết, tại trước mắt, quân tần dược phẩm vẫn là ban đầu tình huống. Doanh Khiên cứ việc cũng sớm đã đem tỏi làm phổ cập xuống dưới, làm giảm nhiệt chủ yếu thủ đoạn, nhưng là, quân đội đối với dược phẩm yêu cầu vẫn là rất nhiều. Mà lại, rất nhiều dược phẩm, không những ở trong quân đội, có rộng khắp sử dụng, còn có thể tại dân gian cũng rộng hiện sử dụng. Thì như nói các loại giảm nhiệt dược vật. Penicillin, đây chính là có thể cứu mạng dược vật ta phải biết, cảm nhiễm một mực là một loại tỷ lệ tử vong phi thường cao chứng bệnh. Dưới đại đa số tình huống, người lây bệnh chỉ có thể dựa vào tự thân hệ thống miễn dịch đến mạnh mẽ chống đỡ. Căn cứ bệnh khuẩn cùng nhân thể phải chết một cái nguyên tắc, cảm nhiễm tạo thành tỷ lệ tử vong là phi thường cao. Mà thế giới này, bất kỳ một cái nào vết thương nhỏ cũng có thể tạo thành cảm nhiễm. Tỷ như nói, dẫm lên một viên cái đinh, thái thịt thời điểm cắt đến tay mình, cũng có thể tạo thành cảm nhiễm. Mà lại, trừ thuốc tiêu viêm, còn có một số tác dụng của dược vật càng thêm lớn tỷ như nói ký linh. Ký ninh là một loại kháng ngược thuốc, có thể nhanh chóng tác dụng tại ác tính vi trùng sốt Z, sốt cách nhật nguyên trùng, chứng hình vi trùng sốt Z cùng 3 ngày vi trùng sốt Z, có thể giết hết huyết dịch nước thực thể, còn có thể trị liệu bệnh sốt Z. So với cảm nhiễm, ở thế giới này, bệnh sốt Z dạng này tật bệnh, giết chết người càng nhiều. Dù sao, bệnh sốt Z căn bản là thông qua con muỗi đốt đến tiến hành truyền bá. Ở thế giới này, bị con muỗi đốt là phi thường bình thường sự tình. Cho nên, đến bệnh sốt Z khả năng tự nhiên sẽ phi thường lớn. Cho nên nói, ký ninh loại này trị liệu bệnh truyền nhiễm dược vật là so thuốc tiêu viêm càng thêm có hiệu tồn tại. Dù sao, cảm nhiễm bình thường chỉ là một mình tình huống, chỉ khi nào xuất hiện bệnh sốt rét loại bệnh tật này, trên cơ bản đều là phạm vi lớn truyền bá. Giống bệnh sốt rét loại bệnh tật này, tại Đại Tần hoàn toàn có thể gọi là ôn dịch. Cho nên nói, dược phẩm khu xuất hiện có thể hữu hiệu cải thiện Đại Tần bách tính sinh tồn tỷ lệ. Một chút trước kia hẳn phải chết tật bệnh, hiện tại có thể tiến hành trị liệu. Cái này không thể nghi ngờ có thể đề cao Đại Tần bách tính còn sống tỷ lệ. Phải biết, ở thế giới này, con mới sinh tử vong xác suất tại 40 trở lên, mà binh công xưởng dược phẩm khu có thể giảm bớt rất nhiều con mới sinh tử vong. Chương 338, gia tộc đổ nước chế tạo vùng ngập lụt. Chương 338, gia tộc đổ nước chế tạo vùng ngập lụt gia tộc, buồn địa gầm đắc. Điện hạ, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Chúng ta chỉ có thể dạng này. Có thể. Thế nhưng là điện hạ, nếu như chúng ta thật hủy đập đổ nước, như vậy, buồn địa gầm đắc một nửa trở lên đất cày liền cũng bị mất à? Ta biết, nhưng là nếu như không làm như vậy, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản Tần quốc quân đội. Lần trước Tần quốc quân đội triều đình là bởi vì trong nước phát sinh kỳ biến, mà bây giờ Tần quốc nội bộ sự vụ đã xử lý hoàn tất, lần tiếp theo Tần quốc tiến công tất nhiên sẽ cực kỳ hung mãnh. Chúng ta còn có ngăn trở quân Tần khả năng sao? Phiếp nhìn trước mắt mặt sông, hắn cũng biết nổ nát đê đập dìm nước không có thổ địa sẽ để cho buồn địa gặng đặc chí ít một nửa đất cày bị dìm nước không có. Thế nhưng là gia tộc không có những biện pháp khác. Ga lần trước gia tộc cùng Tần quốc ở giữa chiến sự tạo thành gia tộc nguyên khí đại thương, mấy trăm ngàn quân đội bị quân Tần tiêu diệt không nói, gia tộc phía tây còn triệt để đã mất đi nơi hiểm yếu. Bây giờ quân Tần chiếm cứ lấy buồn địa gặng đặc phía tây bộ phận. Nếu như quân Tần muốn tấn công, gia tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Quân Tần bộ đội thiết giáp mạnh bao nhiêu, gia tộc cũng sớm đã linh giáo qua. Trước đó, quân Tần đem bộ đội thiết giáp chủ lực tập trung ở chiến trường nội hà sử dụng. Buồn địa gặng đặc cũng không có lọt vào quân Tần bộ đội thiết giáp tiến công. Nhưng là, quân Tần y nguyên dựa vào hùng mãnh hỏa pháo cùng hỏa lực dày đặc, chiếm cứ ước chừng 1/3 buồn địa gặng đặc khu vực. Nếu như không phải Doanh Tuyết Phi đột nhiên rơi xuống nước bệnh nặng, quân Tần căn bản sẽ không đình chỉ tiến công. Mà quân Tần đình chỉ tiến công về sau, Dạ tộc mặc dù lập tức bắt đầu ở bồn địa gẳng đặc cùng dãy núi Dạ Dột địa khu xây dựng công sự, chuẩn bị ứng đối quân Tần lần tiếp theo tiến công. Mà trước mắt, dãy núi Dạ Dột địa khu dựa vào vùng núi địa hình, còn có thể có một ít chống cự khả năng. Có thể bồn địa gẳng đặc phương hướng, dạ tộc căn bản vô lực tổ chức lên đầy đủ năng lực chống cự. Bồn địa gẳng đặc không có bao nhiêu nơi hiểm yếu, có thể được cho nơi hiểm yếu cũng bất quá là mấy đầu dòng sông. Mà theo mùa đông càng ngày càng gần, mùa khô sắp đến. Không bao lâu, bồn địa gẳng đặc bên trong đại đa số dòng sông đều sẽ lượng nước lại giảm. Đến lúc đó, quân Tần hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đột phá đường sông. Cho nên, muốn ngăn cản quân Tần đồng tiến, dựa vào quân đội dạ tộc tử thủ phòng tuyến là không có ích lợi gì. Mà dạ tộc nghĩ ra được biện pháp chính là nổ nát đê đập, dìm nước không có một khu vực lớn. Bởi vì dạ tộc căn cứ trước đó cùng quân Tần kinh nghiệm tác chiến, có thể đạt được quân Tần quân đội đối với con đường ỉ lại trình độ phi thường lớn. Cho nên đổ nước phá hủy con đường, đồng ruộng, để quân Tần không cách nào từ vùng ngập lụt tiến quân, liền trở thành dạ tộc số lượng không nhiều lựa chọn. Về phần dìm nước không có mảng lớn đất cày, đưa đến vấn đề dạ tộc đã không lo được. Dù sao không nhường, dạ tộc không cách nào ngăn trở quân Tần, bồn địa gẳng đặc tất mất. Bồn địa gẳng đặc ném đi, quân Tần có thể trực tiếp uy hiếp dạ tộc thủ đô. Đổ nước, dạ tộc có thể cản trở quân Tần, dạng này quân Tần còn muốn tiến công dạ tộc, chỉ có thể lựa chọn từ dãy núi Dạ Dột phương hướng khởi xướng tiến công. Mà dạ tộc cũng định dựa vào dãy núi Dạ Dột địa hình ngăn trở quân Tần. Về phần nói vì cái gì không tại quân Tần khởi xướng thời điểm tiến công nổ nát đê đập, đổ nước, đây là bởi vì dạ tộc lo lắng quân Tần tại mùa khô khởi xướng tiến công, đến lúc đó lượng nước khả năng không đủ, chìm không đến quân Tần không nói, khả năng đều không thể chế tạo đầy đủ vùng ngập lụt vực đến ngăn cản quân Tần. Ngoài ra, chính là Phịp là gặp qua quân Tần bộ đội thiết giáp tốc độ tấn công, hắn lo lắng tại quân Tần khởi xướng thời điểm tiến công lại bị đập đổ nước, có thể về thời gian không kịp. Cho nên để cho an toàn, dạ tộc quyết định tại ngày mùa thu hoạch về sau đem vùng ngập lụt lương thực thu đi lên về sau lại bị đập đổ nước. Bắt đầu đi. Là điện hạ. Châm lửa. Ầm ầm theo một trận tiếng nổ cực lớn lên, cao ngất đê đập bị tạc ra một vài rộng 10 mét lỗ hổng. Nước sông tựa như vạn mã buôn đằng bình thường liền xông ra ngoài. Mãnh liệt hồng thủy trong nháy mắt đem phụ cận phong ốc phá tan, tiếp lấy hồng thủy bắt đầu quét sạch hết thảy. Nhìn xem ngay tại quần quận hướng về phía trước hồng thủy, phím hỏi: "Phái đi cự nhân bên kia người mang tin tức có hồi phục sao?" Vì đối kháng Tần Quốc, gia tộc lựa chọn cùng cự nhân một vẫy tay, bởi vì đây đã là gia tộc số lượng không nhiều thủ đoạn. Gia tộc rõ ràng coi như có thể dựa vào dãy núi Dạ Dột ngăn cản quân Tần, nhưng là gian nan trình độ cũng là lớn vô cùng, cho nên nhất định phải nghĩ những biện pháp khác, mà cùng cự nhân nhất tộc liên hợp lại chính là gia tộc nghĩ tới biện pháp. Mà cự nhân nhất tộc sẽ hay không cùng gia tộc liên hợp, kỳ thật gia tộc vẫn có niềm tin. Cự nhân nhất tộc không phải người ngu, tại phát hiện Tần Quốc có được viễn siêu lực chiến đấu của bọn hắn về sau, không có khả năng còn thờ ơ, bởi vì cự nhân nhất tộc biết rõ, khi gia tộc bị Tần Quốc đánh bại về sau, liền đến phiên bọn hắn cự nhân nhất tộc cùng các loại chi hội một mình chống lại Tần Quốc, không bằng thừa dịp hiện tại gia tộc thực lực còn tại, cùng gia tộc cùng một chỗ chống cự quân Tần. Quân thượng, bồn địa gẳng đặc chú quân điện báo: "Hôm nay buổi sáng, gia tộc nổ nát đê đập, dìm nước bồn địa gẳng đặc, mảng lớn địa khu đã bị hồng thủy bao trùm." Doanh Kiên nghe được tin tức này cũng là sương sở, ý niệm đầu tiên chính là đang yên đang lành, gia tộc làm gì nổ nhà mình đê đập. Bất quá rất nhanh, Doanh Kiên liền phản ứng lại gia tộc đây là vì ngăn cản Đại Tần từ phía tây tiến công khả năng. Quân Tần bộ đội thiết giáp sức chiến đấu sát thực mạnh, nhưng là đối với con đường ỉ lại cũng là trước nay chưa có. Mà bây giờ bồn địa gẳng đặc bị hồng thủy bao phủ, như vậy mang ý nghĩa quân Tần gần như không có khả năng lại từ bồn địa gẳng đặc khởi xướng tiến công. Dù sao bộ đội thiết giáp muốn từ vùng ngập lụt thông qua, độ khó quá lớn. Coi như bộ đội thiết giáp có thể thông qua, hậu cần tiếp tế vận chuyển độ khó cũng sắp thành lần tăng lên. Mà lại có khả năng tùy tiện một trận mưa liền sẽ đem tiến công bộ đội cùng hậu phương liên hệ chặt đứt. Cho nên từ vùng ngập lụt khởi xướng tiến công, độ khó quá lớn. Như vậy Tần Quốc đường tấn công cũng chỉ có thể từ dãy núi Dạ Dột tiến hành. Đương nhiên quân Tần cũng có thể từ mặt phía nam khởi xướng tiến công, nhưng là ý vị này muốn từ cự nhân nhất tộc trên lãnh địa thông qua. Cự nhân nhất tộc là sẽ không cùng dạng quân Tần bộ đội từ bọn hắn lãnh thổ bên trên thông qua. Bất quá đối với Dạ tộc tiến công, Doanh Kiên trong thời gian ngắn kỳ thật cũng không định, bởi vì binh công xưởng vừa mới tiến hành thăng cấp, quân Tần bộ đội lại cần thay đổi trang phục đại lượng vũ khí mới, cái này cần thời gian. Mà lại không đơn thuần là vũ khí mới, còn có số lượng khổng lồ trang bị mới chuẩn bị, những này gia tăng trang bị mới chuẩn bị cũng cần thời gian. Bởi vì binh công xưởng thăng cấp về sau, chẳng những vũ khí trang bị có thể tăng lên, rất nhiều mặt khác thiết bị đồng dạng đạt được to lớn tăng lên. Thì như nói vận chuyển vật liệu xe tải có thể đi theo quân đội cùng một chỗ tiến lên, là quân đội cung cấp thức ăn dã chiến phòng bếp, có thể cho quân đội nhanh chóng vượt qua dòng sông tàu thuyền thiết bị. Cùng đối với quân đội tác chiến cực kỳ trọng yếu thông tin thiết bị, những này mới thiết bị số lượng khổng lồ, chế tạo cần thời gian, không thể so với chế tạo vũ khí mới thiếu. Mặt khác những vũ khí mới này cùng trang bị mới chuẩn bị tiến vào quân đội, bộ đội cũng là muốn rèn luyện những vũ khí mới này, trang bị mới chuẩn bị, cái này đồng dạng cần thời gian. Ngoài ra so với đối với dạ tộc khởi xướng tiến công, trước mắt trước giải quyết Tần Quốc nội bộ sự tình mới là Doanh Kiên coi trọng nhất. Bởi vì tại Doanh Kiên theo đề nghị, Doanh Tuyết Phi đã chuẩn bị tại Đại Tần phát hành tiền giấy thay thế Đại Tần vốn có đồng tiền. Về phần mệnh ngân, trước mắt Y Nguyên sẽ tiếp tục làm tiền tệ một loại, tiếp tục giữ lại. Cái này kỳ thật cũng không có cách nào, dù sao tiền giấy loại vật này là lần đầu tiên xuất hiện. Đại tần triều đình trên dưới đối với tiền giấy là không có độ tín nhiệm, có thể đồng ý tiền giấy thay thế đồng tiền, đã coi như là đại tần triều đình to lớn nội bộ. Chương 339, tiền giấy chương 339, tiền giấy ai? Lão Vương à, ta hỏi một chút, nhà ta phía trước cái kia hối đoái chỗ là chuyện gì xảy ra à? Người không biết sao? Ta trước mấy ngày lên núi đi thu dược tài, vừa mới trở về. Dạng này à, tại hối đoái chỗ à, đó là hai ngày trước vừa mới mở, nói là triều đình mở, là dùng đến hối đoái đồng tiền cùng tiền giấy, một văn đồng tiền có thể hối đoái một mao tiền. Tiền giấy? Đó là cái gì a? Chính là giấy làm tiền, bất quá a, giấy này tệ phía trên hoa văn đồ án, sắc thực để mắt. Triều đình vài ngày trước phát hạ thông cáo, nói đồng tiền sử dụng không tiện, cho nên đặc biệt phát hành tiền giấy. Nói trắng ra là, cái này tiền giấy a, liền cùng đồng tiền mở dạng, là có thể mua đồ. Không phải, giấy này tại sao có thể dùng để mua đồ đâu? Ai sẽ thu giấy này làm tiền a? Ai nói không ai thu? Tại cửa hàng bách hóa thế nhưng là có thể dùng tiền giấy mua đồ, chẳng những có thể lấy dùng giấy tệ mua đồ, mà lại, dùng giấy tệ mua đồ lời nói, còn có thể tiện nghi không ít đâu. Tỷ như nói, cái này lương thực, trước kia, một đồng tiền có thể mua 2 cân lương thực, mà bây giờ à, nếu như dùng giấy tệ mua nói, một mao tiền có thể mua 2 cân rưỡi. Không chỉ là lương thực, nhưng phạm là cửa hàng bách hóa đồ vật bên trong à, đều có thể dùng giấy tệ mua, mà lại đều có thể tiện nghi không ít. Tỷ như nói, cái này đường mạch nha, dùng đồng tiền mua à, 1 cân 8 đồng tiền, dùng giấy tệ lời nói, chỉ cần 6 mao tiền là có thể, tương đương với tiện nghi 2 văn tiền đâu. Mà lại à, triều đình còn nói, về sau, cái này thuế má, cũng có thể dùng giấy tệ đến nộp. Mà lại, dùng giấy tệ giao nạp thuế má lời nói, còn có ưu đãi. Đây là sự thực sao? Đương nhiên, mấy ngày nay, có thể có không ít người đi đổi tiền giấy, ta 2 ngày trước, liền dùng giấy tệ nộp năm nay nhà chúng ta thuế đầu người đâu, dùng giấy tệ nộp thuế, mỗi người còn thiếu ngũ văn thuế đầu người đâu. Thị trường đông nhìn cách đó không xa hối đoái chỗ, suy tư một hồi, hay là đi vào. Ngày tốt, là muốn hối đoái tiền giấy hay là hối đoái bạch ngân? Cái này còn có thể hối đoái bạch ngân sao? Đúng vậy, chúng ta hối đoái chỗ chẳng những có thể lấy hối đoái tiền giấy cùng đồng tiền, còn có thể hối đoái bạch ngân a. Thị trường đông làm một tên dược tài thương người, thuộc về thu nhập tương đối tốt đám người, cho nên hay là có mấy lượng bạch ngân. Bất quá, càng nhiều hay là đồng tiền. Ta muốn hối đoái bạch ngân, có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta nơi này có quy định, mỗi ngày có thể hối đoái bạch ngân số lượng có hạn, mà lại, một người chỉ có thể hối đoái một lượng bạch ngân a. Vậy ta có thể hỏi một chút, bao nhiêu đồng tiền hối đoái một lượng bạch ngân? 500 văn đồng tiền có thể hối đoái một lượng bạch ngân. Thị trường đông nghe chút, trong lòng vui mừng, phải biết, tại dân gian, một lượng bạch ngân tối thiểu có thể hối đoái 550 văn đồng tiền. Nếu như mình tại hối đoái chỗ đổi được một lượng bạch ngân, sau đó dùng bạch ngân cùng những người khác hối đoái đồng tiền, coi như chỉ có thể hối đoái 53-10 văn, đó cũng là kiếm lợi 30 đồng tiền a. Cứ việc nói, một ngày chỉ có thể hối đoái 1-2, có thể cái này 30 đồng tiền tương đương với tặng không a. Thế là thị trường đồng xuất ra một túi tiền, bên trong là 800 văn đồng tiền, cho ta hối đoái một lượng bạch ngân, mặt khác 300 đồng tiền hối đoái thành tiền giấy. Chúng ta nơi này tiền giấy chia rất nhiều mệnh giá, có một lông, ngũ mao, một khối, 5 khối, 10 khối, 20 khối, 50 khối cùng 100 khối. Ngươi hối đoái 300 văn đồng tiền, tương đương với 30 khối tiền, cần hối đoái thành cái gì mệnh giá? Thị trường đồng suy nghĩ một chút, nói ra, trong đó 200 văn hối đoái thành 20 tấm một khối, còn lại 100 văn lại hối đoái 1 tấm 5 khối cùng 50 tấm một lông. Tốt. Không bao lâu, một xấp tiền giấy liền đặt ở thị trường đồng trước mặt. Thị trường đồng cầm lấy tiền giấy, cảm thụ một chút. Đầu tiên, là trọng lượng phi thường nhẹ. So với đồng tiền, trên tay mình tiền giấy, trọng lượng có thể nói là không đáng kể. Trước đó, 800 văn đồng tiền trọng lượng khoảng chừng 10 mấy cân. Mà dưới mắt, cái này mấy chục tấm tiền giấy, chỉ sợ ngay cả một lạng trọng lượng đều không có. Thị trường đông lập tức ý thức được, loại tiền tệ này chỗ tốt. Trọng lượng nhẹ, mang ý nghĩa mang theo thuận tiện. Giống chính hắn, bởi vì muốn tới trong núi đi thu dược tài, mỗi một lần lên núi, đều được mang không ít đồng tiền. Một lần tối thiểu có mấy chục cân. Nhiều như vậy đồng tiền, mang theo, cực kỳ không tiện, phải biết, lên núi đường cũng không tốt đi a, mang theo mấy chục cân đồng tiền, nằm sấp núi là có thể sẽ mệt chết cá nhân. Mà lại, bởi vì trong thâm sơn, ít ai lui tới. Thị trường đông bị đánh cướp rất nhiều lần a, nếu không phải thị trường đông gặp phải, đều là muốn tiền không muốn mạng chủ, hắn mạng nhỏ này chỉ sợ sớm đã không có. Mà bây giờ, có tiền giấy, liền không giống với lúc trước. Trước đó mấy chục cân đồng tiền, đổi thành tiền giấy, chỉ sợ mới 1-2 cân trọng lượng. Mang theo điểm ấy trọng lượng leo núi, nhưng so sánh mang theo mấy chục cân đồng tiền leo núi nhẹ nhõm nhiều. Mà lại, gặp lại ăn cướp, thị trường đông hoàn toàn có thể mang theo tiền chạy sao? Trước đó cũng không có biện pháp mang tiền chạy. Từ hối đoái xuất ra đến, thị trường đông liền đi hướng một chỗ hàng thịt. Chư mượn, cho ta cắt 2 cân thịt nạc. Thị trường đông, ngươi đã đến, 2 cân thịt nạc lập tức tốt. Đúng rồi, Trương Vượng, ngươi nơi này có thể dùng tiền giấy trả tiền sao? Có thể a. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng tiền giấy không thể dùng sao? Lo lắng cái gì à? Triều đình đều đồng ý dùng giấy tệ giao nạp thuế má, chúng ta có cái gì tốt lo lắng? Ngươi là không biết, ta sạp hàng này bên trong thịt heo, thịt dê đều là từ Bắc Nguyên quận dùng xe lửa chở tới đây. Cái kia bán heo cùng dê có thể nói, về sau muốn mua thịt phải dùng tiền giấy, đồng tiền người ta mặc dù thu, nhưng là không cho tiện nghi à? Dùng giấy tệ mua heo, thịt dê có thể tiện nghi không ít đâu. Có đúng không? A, ngươi muốn thịt, hết thảy 2 cân 3 lượng thịt nạc, ngài cho 20 đồng tiền liền thành. Thị trường đồng xuất ra 2 khối tiền, đưa tới. Nhìn xem trong tay thịt heo, thị trưởng Đông tiếp tục hướng những gian hàng khác đi dạo đi. Một đường xuống tới, thị trưởng Đông phát hiện, đại đa số quầy hàng đều là tiếp nhận tiền giấy. Y Liễu Nguyên kiên chỉ lấy đồng tiền quầy hàng chỉ có một số nhỏ, mà nếu tiền giấy có thể tiêu xài, như vậy, thị trưởng Đông liền yên tâm. Thị trưởng Phong chuyện lo lắng nhất chính là tiền giấy không cách nào tiêu xài, bởi vì không xài được, liền đại biểu bách tính là không đồng ý tiền giấy. Dạng này, tiền giấy liền không cách nào lưu thông. Mà thị trưởng Đông làm chính là dược liệu sinh ý, chủ yếu nhất khách nhân, nhưng thật ra là quân đội. Thị trưởng Đông là một cái tên là Đại Tần quân đội cung cấp dược liệu phổ thông thương nhân. Cho nên, đối với tiền tệ cải cách loại chuyện này là phi thường coi trọng. Thị trưởng Đông lo lắng, chính mình đem dược liệu bán cho quân đội, kết quả quân đội dùng giấy tệ tới đỡ tiền. Trước đó, thị trưởng Đông lo lắng tiền giấy không cách nào lưu thông, nhưng là hiện tại, hắn không có loại lo lắng này. Dùng giấy tệ tại cửa hàng bách hóa mua đồ có ưu đãi, nhưng thật ra là Doanh Kiên nghĩ ra được biện pháp. Doanh Kiên phi thường rõ ràng, tiền giấy đẩy ra, bách tính sẽ không lập tức tán thành tiền giấy tồn tại. Dù sao, dân chúng sử dụng đồng tiền sử dụng lâu như vậy, đột nhiên nói muốn sử dụng tiền giấy, không có mấy cái bách tính sẽ tiếp nhận. Mà bách tính lại là bảo thủ, trông cậy vào thuận theo tự nhiên, cần thời gian quá lâu. Cho nên, Doanh Kiên liền muốn ra, dùng giấy tệ mua sắm thương phẩm cùng giao nạp thuế má, có thể có ưu đãi. Dùng cái này đến kích thích dân chúng sử dụng tiền giấy dục vọng. Giống một cân đường mạch nha tiện nghi 2 mao tiền, tiện nghi này, đối với đại đa số dân chúng tới nói, không cách nào cự tuyệt. Dù sao, giá cả thiếu đi 1/4 a mà cửa hàng bách hóa bên trong thương phẩm, cơ hồ bao gồm bách tính cần thiết tất cả sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Từ lương thực, đến quần áo, lại đến công cụ, cửa hàng bách hóa bên trong đều có. Cho nên, có thể cam đoan, bách tính muốn mua đồ vật, nếu như muốn hơi rẻ, tất nhiên sẽ sử dụng tiền giấy. Bất quá, Doanh Kiên có thể làm được điểm này, cùng cửa hàng bách hóa bên trong đầy đủ hết thương phẩm chủng loại thoát không được quan hệ. Nếu như cửa hàng bách hóa bên trong thương phẩm chủng loại thưa thớt, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy mở rộng tiền giấy.